Chương 31, gặp lại, một, người đăng, chỗ sụp tợ sói 123 một ngày bình thường như bao ngày khác trên vương quốc gã lạ bà tạ, nơi mà nhiều năm rồi đã và đang bị hạn hán tới mức khô cằn. Nó đã từng là một vương quốc rất là phồn vinh, thịnh vượng cho tới khi tin tức Đức Đua sử dụng bột khiêu vũ bị truyền ra. Nó đã làm cho dân tâm ở đây bị đả kích và hoảng loạn, thêm vào đó là sự nổi lên của một trong thất vũ hải của chính quyền thế giới và là chùm của tổ chức thợ săn tiền thưởng bạ rổ quẹ hợt cá sấu sa mạc sơ. Râu cô đài, cùng lực lượng cách mạng đã làm cho một đất nước yên bình này chia làm ba phe. Phe của Đức Đua, phe của quân phản loạn và phe của tổ chức bạ rổ quẹ hợt. Khi đa số người dân chia đều cho hai phe đầu tiên thì cũng có một số ít người vì miếng cơm manh áo mà chen chân vào ủng hộ cho tổ chức mới mọc này. Nhưng dù thế vậy trật tự và trị an ở nơi đây vẫn còn được giữ an toàn an tĩnh như cũ khi còn phân bộ của hải quân đóng ở nước này. Giữa một thị trấn nhỏ tại sát vùng biên giới giáp biển của vương quốc này, thành phố Nạ Nổ Hạ Nạ thì lại đầy tấp nập không như những thành phố khác. Một phần là bởi vì nó là cảng lớn nhất của Ả Lạ Bạ Tạ, một phần khác là do một sự kiện lạ đang diễn ra ở đây. Khi quán ăn duy nhất trong thị trấn đang được bao quanh bởi rất nhiều người đang bàn tán và tâm trạng của họ lúc này rất là hỗn độn, có hoang mang, có lo lắng, ngạc nhiên do có một vị thực khách đang ăn bỗng nhiên gục xuống vào bát mì của hắn. Người thực khách này cũng không trẻ lắm, nhìn chỉ tầm khoảng 18, 19 tuổi, để chân nửa người trên với một hình xăm đầu lâu hải tặc đặc biệt trên lưng. Cậu ta đội một cái nón màu cam với hai mặt huy chương cảm xúc buồn, vui trái ngược chiều của nhau. Đang giữa lúc mọi người tụ tập này thì cửa quán bị đẩy ra, một người mặc một áo choàng che kín từ đầu tới chân bước vào. Bỏ qua sự ngạc nhiên của tất cả, cậu ta ngồi vào quầy rượu kế bên kẻ đang gục kia trầm giọng gọi món: "Ông chủ cho tôi gọi thịt gà nướng muối ớt, thịt heo nướng sông khói, mì ý, rau hấp, tôm chiên giòn và ly bia tươi mát lạnh mỗi thứ nhất phần." Làm nhanh tí tên ông chủ kia còn đang ngạc nhiên thì cũng tỉnh hồn lại đáp: "Có ngay thương ngài." Trong khi ông ta gấp ga gấp gáp chuẩn bị các phần thức ăn thì vị thực khách đang gục kia bỗng nhiên tỉnh lại: "Hả? Hắn ta sống lại rồi." Những người dân hết hồn hét lên ủa. Gã ngáo ngáo nhìn xung quanh bỗng lúc này, một cô gái dũng cảm tiến lại gần hỏi: anh không sao chứ hả?" Ừ, gã ta vừa trả lời vừa vén cái váy của cô gái lên lau mặt. Gã thở dài một hơi trách móc chính mình bằng ngữ khí rất to: "Chết tiệt, mình lại ngủ quên mi gọi cái đó là ngủ quên à?" Cả đám người ngạc nhiên mở giọng trách móc, thấy ồn ào gã quay sang hỏi tên chủ quán vừa đưa lên thức ăn cho vị khách trùm kín người kia xong: "Ồn ào thế? Bộ quán của ông mới mướn băng hợp xưởng à, ông chủ? Tại tên chết tiệt như mi chúng ta mới ồn ào đấy à, ha ha, không không phải thế. Mà thấy quý khách không sao là tôi mừng ê ê ê." Ông ta còn chưa kịp nói xong tên đó đã gục xuống ngủ tiếp. Lúc này người dân đã bắt đầu giải tán đi về làm công việc của chính họ. Đi ngược chiều với họ là một người đàn ông cao to, tóc trắng ngậm trên miệng hai điếu thuốc và vách trên lưng là một cây quải màu xám bạc bằng kim loại bắt đầu bước vào quán ăn. Vừa vào quán gã đã khá ngạc nhiên với vị thực khách xăm hình trên lưng kia trong lúc người đó đang hỏi một số thông tin từ vị chủ quán, nhưng sau đó hắn lại trấn tĩnh lại lấy tay cầm hai điếu thuốc ra mở miệng nói: "Ta khá ngạc nhiên khi mi dám công khai ăn uống trước mặt dân chúng đấy tên kia. Và lại mục đích của mi khi tới hòn đảo này là gì hả, Hỏa Quyền? Không, gọi đúng là đội trưởng đội 2 băng hải tặc dâu trắng Orgas. Nghe tới cái tên dâu trắng mọi người trong quán giật mình bắt đầu sợ hãi nhỏ giọng bàn tán. Cái danh dâu trắng này không phải là một thứ danh tiếng tầm thường mà nó là đại diện cho một vị cường giả một phương tại nửa sau đại hải trình, kẻ được mệnh danh người đàn ông mạnh nhất thế giới, người đến gần văn tỷ hệ sơ nhất, tứ hoàng dâu trắng ẹ đồ nữ gạt. Người tên ả sợ vừa lấy tâm xỉa răng vừa trả lời lại: "Ta chỉ đến đây tìm em trai ta thôi." "Ồ thế à?" Tên đàn ông tóc trắng trả lời: "Chỉ thế thôi, giờ thì ta đi được chưa đại tá hải quân, thợ săn trắng sơ mục? Không, mi không cần đi đâu cả, bởi vì hôm nay cái đầu của mi ta sẽ lấy." Sợ mục rút cây quải trên lưng xuống vào thế sẵn sàng nên chiến, ổ vậy ta không có lựa chọn nào khác ngoài đánh nhau sao? Ạ sở cười khổ nhưng cũng thủ thế, ngay lúc cả hai đang đầy chiến ý nhìn nhau thì một giọng nói khá trong trẻo đầy âm vang chuyển tới: gõ mù no dẹt bạ rổ cả." Vừa dứt tiếng nói một chú nhóc từ ngoài bay với vận tốc hỏa tiễn vào đập vào tên sơ mục. Còn chưa biết gì xảy ra, sở mục đã bị lực đẩy quán tính hất văng về phía Ạ sở, cả hai cùng nhau bay về hàng loạt phía nhà đằng sau để lại hàng loạt vết tường đổ vỡ. Trong khi đó cậu nhóc đội mũ rơm kia vui mừng ngồi vào quầy rượu kêu thức ăn: "Ông chủ cho tôi đồ ăn." "Tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên chạy đi." Cậu nhóc cả ông ta đổ mồ hôi lạnh khuyên nhưng tay vẫn thuần thục chuẩn bị thức ăn. Vị khách bí ẩn che khắp cả người ngồi gần đó vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Đúng là phi, có thịt rồi thì chả sợ cái gì cả. Mà cũng nên ăn lẹ chuẩn bị cho việc sắp tới rồi." Một hồi sau, Ạ sờ đi ra từ trong mớ hỗn độn định gọi phịt thì đã bị tên đại tá sờ một nhấn đầu xuống đất mà im miệng rồi. Gã ta đứng trước mặt phịt cười hạ hạ nói: "Ta biết mi sẽ đến nơi đây mà, mũ rơm." Này dừng ngăn lại coi phi nhìn sờ một mà lâm vào hồi ức, lát sau như nhớ được gì đó mặt cậu đổ ra mồ hôi hột. Phun đồ ăn trong miệng ra mở miệng nói: "Là ông ư, tôi ăn no rồi tôi đi đây." Dù nói đầy nhẹ nhàng nhưng hành động của cậu thì không hề như thế. Khi phỉ gấp rút gom hết tất cả thức ăn lại nhét vào miệng chạy như bay ra ngoài. Tên sở một cũng biến thành khói chạy theo, từ mặt đất đứng lên Ạ sở cũng đội vàng sách bạ lộ đuổi theo mà la: "Ê phỉ là anh nè. Chờ đã. Lại bị ăn quỷ rồi." Tên chủ quán mặt đầy buồn thiu nói bỗng lúc này người bí ẩn trùm kín mít kia cũng đứng lên mở miệng nói: "Chủ quán, tính tiền." "À mà tính tiền của hai người kia vào phần tôi luôn đi." Tên chủ quán nghe thế cảm động sắp khóc tới nơi trả lời: "Phần của cậu là 200.000 bệ dịt, của tên nón cam là 400.000 và tên mũ rơm cuối cùng là 200.000. Tổng cộng 700.000 bệ dịt tất cả. Ừm, tiền đây. Trong đó có khoảng 1.500.000 bệ dịt đấy. Phần dư lại là để bồi thường thiệt hại cho quán và mấy người kia giữ đi." Gã quăng cho chủ quán một bao tiền, bỗng nhiên một cơn gió cuốn qua gã cũng như hư không tiêu thất, chỉ để lại là cả quán ăn ngạc nhiên và ông chủ quán mặt hạnh phúc. Ngay trong lúc gã biến mất thì ngoài đường là một cuộc truy đuổi của những tên hải quân và chú nhóc Luffy mũ rơm. Họ những tưởng đã bắt được Luffy bằng nắm đấm khói của Sở Mộc thì một quả cầu lửa bay tới làm nổ tung nắm đấm khói đang bay giữa trường kia. Cả băng hải tặc của Luffy đang cắm đầu chạy thấy thế cũng bay qua nhìn, ở giữa đám khói đó ạ Sở hiện lên mở miệng nói, dù mi là khói nhưng sức mạnh của ta lại là lửa. Chúng ta không ai kém ai đâu. Em vẫn như cũ nhỉ Luffy, không bao giờ khiến anh hết lo lắng được. Anh ạ si Luffy vui mừng mắt sáng rực lên. Cậu muốn nhào tới thì ạ Sở lên tiếng khuyên em và các bạn đi trước đi. Anh sẽ đuổi theo sau, ở đây anh vẫn lo được. Vâng, các cậu đi thôi. Anh ạ Sở sẽ cản họ lại được. Dù cả băng chẳng biết gì nhưng khi Luffy đã nói thế thì họ cũng chẳng ở lại làm gì nữa. Dù họ có ở lại thì cũng chả làm được gì, có khi còn phá rối thêm, điều họ cần làm lúc này là chạy về thuyền là được rồi. Trong khi băng mũ rơm đang bắt chân lên cổ mà chạy thì ạ Sở lại băng một bức tường lửa dài hàng chục mét buốc lên tận cao để chặn đường hải quân lại rồi theo hướng Luffy đã chạy mà đuổi theo. Băng mũ rơm, ạ Sở hay thậm chí là bất cứ ai trong thành phố này biết rằng ở nơi xa kẻ bí ẩn ở quán ăn đang đứng quan sát họ từng chút một, khi thấy cả băng Luffy đi xa rồi thì gã cũng mỉm cười định di chuyển thì một giọng nói đầy trong trẻo của nữ tính vang lên, tên kia đứng im đó. Mi làm gì mà cứ lén lén lút lút trên đây nãy giờ vậy hả? Ta tình nghi mi có liên quan tới một số vụ cướp gần đây, mời ngươi theo ta về gặp đại tá Sở Mục để thẩm vấn cầu đề cử. Thạ, like, bột và comment có văn hóa kê, s, chắc này dựa gần hết là trên phim mà ra nên đừng ném đá em nhé. Nhớ thả tạo động lực cho em biết tiếp nha. Chương 32, gặp lại, 2, người đăng, chỗ sụp tợ sói 123 tên kia đứng im đó. Mi làm gì mà cứ lén lén lút lút trên đây nãy giờ vậy hả? Ta tình nghi mi có liên quan tới một số vụ cướp gần đây, mời ngươi theo ta về gặp đại tá Sở Mục để thẩm vấn. Nghe giọng nói đầy trong trẻo của nữ tính chuyển tới, người bí ẩn kia dừng lại một tí quay qua hướng giọng nói nhìn tới. Trước mắt gã là một cô gái có mái tóc đen được búi cao, khuôn mặt đầy nét ngây ngô, mang một cặp kính cận cầm một thanh kiếm nhật không biết tên chỉ hắn đe dọa. Thấy nàng nụ cười mỉm trên môi gã lại cong hơn trước nhiều lần như thấy được điều thú vị vậy. Dù thế hắn cũng không có trả lời nàng, chỉ đổi lại là một cú vẫy tay tạm biệt rồi ngã người ra sau lưng nơi mà phía dưới là khu chợ đang tấp nập. Nghĩ rằng hắn ta bị quẩn trí mà nhảy xuống dưới, cô gái chạy tới hướng hắn la lên, "Ê con đã, đừng nghĩ." Nàng còn chưa nói xong thì một làn gió nóng từ sa mạc cập tới khiến nàng cũng thoáng dừng trong chốc lát vì mất thăng bằng cơ thể. Dù thế nàng vẫn đi đến chỗ gã kia từng đứng mà nhìn xuống dưới, dưới mặt đất không phải là một bãi bậy nhảy như nàng đã nghĩ mà chỉ là một con hẻm trong vắng không có ai để ý tới, còn gã trùm kín người hồi nãy thì lại như tiêu thất mà đi. Hắn ta giống như đến và đi cùng cơn gió sa mạc vừa thổi tới kia vậy. Quan sát xung quanh cũng không còn gì đáng nghi nữa, cô gái cũng theo hướng cũ trở lại đội ngũ. Tác đột, khoảng cách chi thuật tác đột. Khoảng cách chi thuật tác đột, khoảng cách chi thuật ở một bãi đô tàu ven hoang vắng bờ biển của thành phố Nạ Nổ Hạ Nạ có băng hải tặc mũ rơm đang gấp gáp chuyển đồ lên thuyền. Lúc này họ đang chuẩn bị ra khơi hay nói đúng là chạy trốn trước khi hải quân tới bắt thì đang nói chuyện phí bông tiết lộ một tin tức động trời làm họ ngạc nhiên hỏi, anh chàng hồi nãy là anh trai cậu Á Phi. Phải, anh ấy là anh trai của tớ. Sozo một mặt chấn định hỏi Phi, tôi cũng không ngạc nhiên lắm khi cậu có anh trai, nhưng điều tôi thắc mắc là sao anh cậu lại ở đây vậy Phi? Cici, anh ấy cũng giống như chúng ta thôi. Anh ấy là một hải tặc và ước mơ của anh ấy là đi tìm kho báu văn tỷ hệ sở rồi trở thành vua hải tặc như tớ. Anh ấy tên là Ả Sở, ảnh hơn tớ 3 tuổi cũng vì thế anh ấy ra khơi sớm hơn tớ cũng 3 năm lận cơ. Tớ không ngờ là hai anh em cậu đều ăn trái ác quỷ đấy. Sàn gì một bên ngậm trên miệng một điếu thuốc là hơi hơi nhướng đôi lông mày xoắn nói tớ còn ngạc nhiên nữa mà nói chi là cậu. Hồi còn nhỏ anh ấy chưa có ăn trái ác quỷ nào cả nhưng anh ấy luôn luôn đánh thắng tớ dù thế nào đi nữa. Nói chung anh ạ Sở rất là mạnh mắt vì sáng lên khi kể lại chuyện xưa với một cảm xúc đầy tự hào, đổi lại cậu là một băng mang cảm xúc kinh sợ đáp, hình như đó giờ cậu ấy chưa thắng ai là một người bình thường nhỉ mọi người. Cô nàng hoa tiêu tóc cam nạ mỹ đổ mồ hôi lạnh trên trán hỏi, ừ đúng là anh của quái vật là đại quái vật mà. Ở sộp cũng như nạ mỹ lên tiếng đáp, hạ hạ hồi đó tớ chưa thắng bao giờ nhưng nếu giờ đánh lại thì tớ sẽ chắc chắn đánh bại anh ấy. Nói thế cũng chưa chắc đâu Phi. Sozo một mặt chấn định đáp trả, bỗng nhiên lúc này một giọng nói đầy năng động vang lên rõ mồn một truyền vào tai từng người, chú nói chú sẽ đánh bại ai thế Phi? Anh ạ si Ngạc nhiên trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Ả Sơ, Luffy té xuống khỏi làn can tàu đang ngồi vui mừng gọi tên người anh chia tay lâu ngày của cậu. Không quan tâm đến Luffy lắm, Ả Sơ cúi người chào những đồng đội của cậu, chào mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc thằng nhóc ngốc nết này lúc nó không có tôi. À vâng, đó là phận sự của bọn em ạ. Ngạc nhiên trước hành động đầy lễ phép của Ả Sơ, cả đám cũng cúi đầu khiêm tốn nói, lúc này đang ở một bên đầy thắc mắc mở miệng hỏi Ả Sơ, người đang khách sáo bàn chuyện với mọi người, anh Ả Sơ tại sao anh ở đây vậy? Hừm, em không nghe được lời nhắn của anh dành cho em ở Vương quốc dùng sao? Mà thôi, cũng không có gì lớn lao cả, chỉ cần gặp lại em là được rồi. Còn lý do anh tới đây là bị một ít chuyện lặt vặt ấy mà nên có gì sẵn tiện gặp chú thôi. Thế em muốn vào băng hải tặc dâu trắng với anh chứ Phi? Tất nhiên là cả bạn em nữa. Không, em không muốn. Hạ hạ biết em sẽ trả lời thế mà. Anh nói dâu trắng á, vậy hình xăm trên lưng anh là thật ư? Trong cả đám đang hoảng sợ vì nghe tới đại danh đỉnh đỉnh dâu trắng, ở sổ mở miệng hỏi, ừ nó là thật đấy và anh cũng rất tự hào về nó. Ông ấy là người mạnh nhất trong tất cả những hải tặc anh đã từng gặp và ước mong duy nhất hiện nay của anh là giúp ông ấy trở thành vua hải tặc chứ không phải em nữa rồi Phi. Ừ không sao, có gì ta sẽ đánh một trận là được. Nghe lời nói đầy tự tin của Phi, Ả Sở muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào bụng. Thấy biểu hiện như thế của Ả Sở, Sản Dị tinh tế điểm đạm nói, nếu có chuyện quan trọng thì anh có thể vào trong nói. tôi đã pha trà rồi đấy, hạ hạ không sao đâu. Nó cũng không quan trọng lắm. Lúc này mọi người cũng bắt đầu xuống lại tán gẫu với ạ sở qua việc tâm sự và thái độ của cậu. Cả băng mũ rơm có cùng một đánh giá, người lịch sự, đầy lễ phép và quan tâm này không thể nào anh của tên kia được. Chẳng lẽ là có gì ẩn khuất trong tính cách chăng? Đúng lúc này một cơn gió nhẹ thổi qua, hai tiếng nổ súng giòn tan vang lên bằng, bằng. Cả hai viên đạn đều hướng ạ sở và Alphi mà bay tới trong khi còn đang trong trạng thái hóa đá vì ngạc nhiên của cả băng. Và như dự đoán hai viên đạn này chẳng làm gì được hai người kia khi một người bật trạng thái nguyên tố hóa còn một người là cơ thể cao su không bị thương bởi đạn và pháo được. Một người trùm kín mít tặc lưỡi tiếp nối lắc đầu lên tiếng, chật chật, buổi đoàn tụ đầy cảm động quá mà ta lỡ tay phá mất rồi. Thường mi là ai? Sao lại muốn đánh lén chúng ta hả? À sở cẩn thận vào trạng thái chiến đấu hỏi, mọi người xung quanh cũng tỉnh lại vào tư thế lâm vào đại địch hướng về người kia mà ngắm. Chỉ cần hắn cử động một tí là sẽ thả ra những công kích này giết hắn. Và đổi lại họ chỉ là một lời nói cùng thái độ lạnh nhạt nhún vai của người kia, tây giả có cần căng thẳng như thế được không? Tôi không có ý định hại ai nha, hai viên đạn hồi nãy là đạn là đấy. Và lại nó cũng không phải là đạn thật, nó chỉ là một viên bi thôi mà. Nghe lời nói của tên kia họ thấy trên cổ quần phi vẫn còn nắm soát lại một viên tròn tròn. Cả đám gật đầu cử cổng tợ tới gần xem, tới gần và quan sát đúng như lời người kia chú Mai cũng gật đầu chứng nhận với họ. Đã được chứng nhận là không phải đạn thật nhưng họ vẫn không thể bỏ xuống cảnh giác với người bí ẩn này. Người kia mỉm cười nói, ồ trà đây chính là hỏa quyền ạ sơ đây hệ. Nghe danh đã lâu mà lần đầu tiên gặp nha. Gã đưa tay ra như muốn bắt tay với ạ sơ, cậu cũng lịch sự đưa tay ra bắt tay thân thiện nhưng lời tiếp theo của kẻ đó làm cậu ngạc nhiên, không biết mi có thể đỡ một viên đạn của ta không nhỉ? Nghe câu hỏi đầy cuồng vọng của kẻ này, ạ sở cũng giật mình nhảy ngược về sau, cấp tốc dồn ngọn lửa vào năm đấm tung về người kia hét. Hải kẹn người kia làm mặt ngạc nhiên nói, ui chả có vẻ nóng nhỉ? Không biết khi lửa thiếu không khí còn cháy được không nhỉ? Lời gã vừa dứt thì một cỗ gió xoáy từ đâu ập tới bao vây lại năm đấm của ạ sở vừa tung ra như một kết giới nhỏ. Cũng chẳng mấy giây sau, ngọn lửa đang gầm thét kia đã bị dập tắt đổi lại là sự ngạc nhiên của cả đám người bao gồm cả ạ sở. Tên kia mở miệng nói, giờ tới lượt tôi nhỉ? Bằng bằng gã nâng súng lên cấp tốc bắn ra hai viên đạn về phía ạ sở, viên đạn đi một tốc độ âm thanh bay tới chỗ của cậu. Hơi ngạc nhiên nhưng ạ sở cũng kịp thời bật nguyên tố hóa và lách sang một bên né tránh. Nhưng bỗng nhiên từ trên cổ của ạ sở chuyển tới một cảm giác ướt đẫm và lạnh giá, lấy tay sở lên thử cậu thấy nó đã bị rách một vết nhỏ không sâu lắm nhưng đầy ngoan độc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi ạ sở có được trái ác quỷ mẹ dạ no mi mà bị đả thương đến nỗi chảy máu như thế. Điên tiết ạ sở cũng không nhịn nữa tung hàng loạt công kích vào tên bí ẩn kia. Băng mũ rơm cũng ngạc nhiên khi một người mạnh như ạ sở lại bị kẻ kia bắn chảy máu nhưng vẫn trấn tĩnh lại tung công kích vào tên kia chung. Họ tung chiêu nhưng rất là đều đặn chứ không hề tung đại không suy nghĩ. Cùng phối hợp mỗi người một lần chứ không hề cá nhân. Tác đột, khoảng cách chi thuật tác đột, khoảng cách chi thuật tác đột, khoảng cách chi thuật cả đám người gần 8 người băng phỉ và ạ sở cùng nhau đánh trăm hiệp với tên bí ẩn kia từ lúc đang sáng đến tận giữa trưa. Nhưng điều lạ là dù họ tung ra bao nhiêu chiêu thức, kỹ năng, chém, đá, đấm loạn xạ cũng chẳng đụng được một cọng lông của người kia và thể lực họ đang càng ngày càng xuống dốc trầm trọng. Còn người kia thì vẫn thái độ lạnh nhạt, long sinh hoạt hổ mà né chiêu của họ. Thấy mình cũng sắp đến giới hạn phỉ và ạ sở liếc mắt về phía nhau, mắt cả hai sáng rực lên như có một kế sách nào đó. Lúc này phí đang thở dốc đống nhiên kéo căng cánh tay về phía sau hét lớn, gõ mũ no kịt sợ tổn cánh tay cậu bay với một tốc độ siêu nhanh theo quán tính hướng về kẻ bí ẩn kia mà đánh tới. Không ngạc nhiên mấy kẻ đó định lách người sang né tránh thì quanh người hắn đã bị bao phủ bởi một biển lửa. Thấy mình không né được tên đó cũng đứng yên nhìn nắm đấm đi với tốc độ siêu thanh hướng về mình nhưng kết quả là không có kẻ gục ngã hay bị đánh bay. Mà là cánh tay hồi nãy của phí bỗng nhiên đi xuyên qua người hắn giống như xuyên qua không khí vậy. Thấy tình huống không ổn ạ sở cũng không duy trì biển lửa nữa mà bay lên tung chiêu thức, cú đá lửa không biết là chưa kịp hồi phục hay sao tên kia né không được bị ạ sở đá trúng bay lên không trung. Thấy ạ sở đã đá trúng thì cũng tự giác phối hợp với cậu như bao lần trong quá khứ khi nhảy lên dùng chiêu thức gõ mũ no gạt lỉnh đấm liên tục vào kẻ bí ẩn đang ở trên không kia. Khi gã kia đắp đất áo trùm trên người hắn đã bị cú đá lửa vừa rồi của ạ sở thiêu đốt gần hết chỉ còn lại phần trên bay, cái mặt nạ hình lốc xoáy hắn mang nay giờ trong bộ áo choàng cũng bị vỡ ra rơi rụng xuống đất. Nhìn dung nhan lộ ra ánh sáng của người bí ẩn này, ạ sở và phí trong mắt mang đầy kinh hỉ và ngạc nhiên câu thạ, vuốt, like, đề cử và comment có văn hóa ê, s, những chặt cũ đôi khi mình sẽ sửa lại một số chi tiết bất hợp lý hay dở để cho chuyện hay hơn nên hy vọng mọi người thông cảm và bỏ qua. Chương 33, em dâu người đăng, trổ sổ tờ sói 123 tại một bến cảng vắng của thành phố Nạ Nổ Hà Nạ tại ạ lạ bà tạ, một băng hải tặc 8 người đang dương cung bạc kiếm nhìn một người bí ẩn áo choàng che kín người bị lửa của ạ sở đốt chỉ còn lại phần che trên vai. Cái mặt nạ màu hình vòng xoáy gã đang mang của gã bị nứt toát ra bởi vì những cú đấm liên hồi của phi. Từng mảnh vỡ vụn của chiếc mặt nạ rơi xuống đất lộ ra là một khuôn mặt xoáy ca đầy lạnh lùng với vết sẹo trên mắt trái của một thiếu niên, mái tóc màu xanh ngọc lục đồng bền trôi trong gió với một nụ cười mỉm nằm trên miệng từ đầu tới giờ. Đây không là ai khác mà chính là Gazet, nhân vật chính của chúng ta. À sờ và phi nhìn về phía người này vừa mang theo tâm trạng vui mừng, kinh hỉ nhưng cũng có nghi hoặc. Cũng đúng thôi, kể từ khi Gazet đi theo gặp thì cũng đã 6 năm, còn ra đi sớm hơn so với khoảng thời gian xạ bộ bắt đầu mất tích. Ở bên trong không khí căng thẳng lúc này, ở sộp mặt trắng bệnh không còn một tí máu mang theo sự sợ hãi, run run cất tiếng nói, mái tóc màu xanh lục đó mang trên lưng một cây súng bị cuốn chặt bằng băng trắng nhưng không bao giờ dùng và thêm chiếc mặt nạ vòng xoáy. Hắn chính là tử tử. Tử thần. Nghe tới danh tiếng này, cả đám người ở đây hít một hơi lãnh khí. Hiện tại nếu hỏi ai là kẻ hải tặc sợ nhất ở nửa đầu đại hải trình thì sẽ có rất nhiều tên chắc chắn sẽ trả lời là Tử Thần. Một vị hải quân trẻ tuổi chỉ vừa nổi lên chỉ trong nửa năm trở lại đây thôi, người mà chỉ cần đụng phải thì hôm sau trên báo sẽ đăng lên tin tức một vụ thảm sát mới. Chưa kẻ nào biết tới được khuôn mặt chính thức của gã cả, chỉ biết được mái tóc màu xanh lục ngọc và gã thường đi trên một chiếc mô tô nước đặc chế. Nhưng ai ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây, trước mặt họ những hải tặc chỉ vừa bước vào đại hải trình bao lâu. Cả đám càng nâng cao mức độ cảnh giác nhìn chằm chằm vào tên Tử Thần kia. Bầu không khí căng thẳng cô đặc lại hơn trước gấp nhiều lần, lúc này tự nhiên gã Dẹn ôm bụng bật cười, "A ha ha ha." Mắc cười quá nhìn hết nổi rồi. Cả đám mặt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả, định hỏi gì đó thì tên kia lại nở một nụ cười đầy ấm áp nhìn về phía A Sở và Luffy nói, "Này hai người không cần bán tính bán nghi nữa đâu. Là anh nẻ mỏ kỳ dê gã Dẹn lâu rồi không gặp định thử thực lực của hai người ấy mà. Mi thật sự là gã Dẹn. Vậy mi có gì chứng minh chứ?" A Sở vẫn cảnh giác hỏi ngược lại cậu hay rồi rồi. "Chắc anh nhận ra cây súng này mà đúng chứ, anh A Sở?" Gã Dẹn cũng biết sẽ vậy không chút trách cứ, thở dài tháo cây súng sau lưng thường ngày xuống mà bắt đầu gỡ lớp băng vải trắng ở ngoài ra để cho A Sở kiểm định. Lớp băng vải vừa được tháo xuống lộ ra bên trong là một cây màu đỏ của gỗ mun, trên thân súng được điêu khắc hình những dòng ngón lươn đầy sức sống, nếu nhìn lâu còn có thể thấy nó thả ra long uy nước cơ. Nhìn hết từng bộ phận của cây súng, A Sở đang bình tĩnh lúc nãy giờ mặt đã tự nhiên lăn dài xuống một hàn lệ. Anh đứng lên nắm cổ áo gã Dẹn tung lên một nắm đấm vào mặt cậu, còn đang ngạc nhiên vì bị đấm gã Dẹn quay qua mặt khó hiểu nhìn A Sở. Chỉ thấy A Sở đã ngồi xuống người cậu lại tung tay lên nện hàng loạt cú đấm xối xả vào khuôn mặt gã Dẹn. Vừa đánh A Sở vừa dùng giọng run run hỏi, "Tại sao giờ mày lại trở lại? Tại sao đi mà không cho anh em một lá thư? Tại sao mày không nói cho ai biết là mày an toàn? Tại sao hả, tại sao?" "À ừ ờ thì tại em quên hờ hờ. Ấy đau đừng có đánh mặt, đánh hư sau này sao em đi cưới vợ được." Nghe câu trả lời cho qua chuyện của gã Dẹn, A Sở định tung lên một nắm đấm nữa. A Sở đứng dậy đưa tay ra đỡ gã Dẹn, lúc này một giọng nói mít ướt truyền tới, "Anh gã Dẹn hu hu, anh đã đi đâu bấy lâu nay à?" "Hít hít. Em nhớ hiệp nhớ anh nhiều lắm không có anh ở bên cạnh, anh A Sở toàn an hiếp em không hủ hủ." Quay người qua thấy Luffy mặt nước mắt nước mũi chạy tùm luôn ôm mình mà mách tội. A Sở và gã Dẹn nhìn vào mặt nhau cười khổ, cậu trà trà tóc Luffy trả lời, "Nín đi lớn rồi không phải còn nhỏ đâu nhé, cậu em trai bé bỏng. Mà em quên là anh đi luyện tập với ông nội hả? À mà nhắc tới ông thì ông có nhờ anh đưa thứ này cho em nè nè có quả." Luffy nín khóc ngay lập tức mắt sáng lên nhìn gã Dẹn hỏi, "Ồ quà gì với anh gã Dẹn? Là thịt đúng không?" "Ha ha, không ông nhờ anh tặng em cái này nè." Nắm đấm tình yêu gã Dẹn đưa tay lên cốc mạnh vào đầu Luffy, đầu Luffy sau khi bị ký nổi lên một cục u to tổ bố còn bốc khói. Luffy ôm đầu nằm trên đất la thống khổ đổi lại là A Sở cười vui vẻ. Luffy đau đớn đứng lên làm mặt quỷ lẻ lưỡi lêu lêu, "Không thèm đâu. Nếu anh gã Dẹn mà cho em món quà như vậy thì em giận anh luôn." "Leo hạ hạ, cái đó có phải quà của anh đâu, nó là của ông mà. Giờ thì mới là của anh này. He he, lớn lối nhỉ, dám vô lễ với cả anh luôn sao?" Đứng lại đấy ăn nắm đấm tình yêu đê gã Dẹn bắt đầu truy đuổi Luffy đang bắt chân lên cổ bỏ chạy. Cả đám người sổ rộ đứng xa mặt ngơ ngác còn chưa hiểu ra chuyện nhìn ba anh em, thấy họ còn mờ mịt, A Sở lên tiếng giải thích dùm, "Hạ hạ mọi người đừng sợ, cậu ấy không phải kẻ thù đâu. Cậu ấy tên mổ kỳ dê gạ dẹt là anh trai song sinh của Luffy, nó là anh trai ruột của Luffy đúng nghĩa. Còn anh chỉ là anh trai kết nghĩa mà thôi. Từ nhỏ gạ dẹt đã rất thương yêu và chiều chuộng Luffy khiến cho thằng nhóc rất mít ướt. Gạ dẹt đã ra đi cùng ông nội của nó và Luffy vào năm nó 10 tuổi để trở thành hải quân nên cũng đã rất lâu rồi tụi anh gặp nó. Ồ xin chào mọi người, vừa nãy đánh cũng vui đấy chứ. Cậu cầm kiếm cậu đang dùng cây sẻn cải tật nhỉ? Khá đấy, hy vọng cậu sẽ tốt lành với nó nhé." Lúc này gã Dẹn đang nắm cổ Luffy đầu đẩy cục cu kéo về phía băng của cậu mà lên tiếng chào hỏi. Cả băng nhìn gã Dẹn đang lôi Luffy như lôi đồ chơi cũng nuốt nước miếng xuống lên tiếng chào hỏi, "Tôi là Ersop, xạ thủ của thuyền, hân hạnh được gặp thiện xạ tử thần lần đầu. Hạ hạ, cậu chắc là con của chú Dạ Sổ nhỉ? Chú ấy hay nhắc về cậu trước mặt tôi đấy. Anh biết cha tôi á? Ừ coi như thế đi, tôi là Dầu Ngọa Sổ Dầu, kiếm sĩ, hân hạnh được gặp anh, như cậu từng đánh với người đó nhỉ? Và chắc cậu cũng đã thất bại nhỉ? Từ tôi quen dùng súng nên không có chỉ điểm cậu được nên bỏ qua nhé. Nhưng tôi gợi ý một địa điểm cho cậu nhá. Muốn cải thiện trình độ kiếm thuật của cậu nhanh nhất thì cậu nên đi tới Hoa Nổ Cốc đi. Nó là thiên đường kiếm thuật số 1 thế giới đấy." "Cảm ơn, tôi là sẵn gì, đâu biết, hân hạnh được gặp, ổ tôi tên gã Dẹn hân hạnh làm quen, mà hàng lông mày xoắn ốc của cậu làm tôi nhớ tới gia tộc gì ấy mà quên rồi." "Kệ vậy, ừm sẵn gì." Nghe nói tới chữ gia tộc lòng giật mình nhưng gã Dẹn nói đã quên thì cậu cũng bình tĩnh đáp. Sau khi Vỉ Vỉ và Cọp Tợ giới thiệu chính mình xong là một cô nàng tóc cam thân hình đầy đặn đi lên bắt tay gã Dẹn giới thiệu, "Tôi là Nami, hoa tiêu của thuyền, hân hạnh được gặp anh, ổ ra là em dâu, em chăm sóc thằng nhóc này giúp anh nhé." "Đau sao đánh em vậy anh ạ Sở?" Nami nghe lời nói của gã Dẹn mặt đống chốc đỏ ửng lên túi gầm mặt xuống đất nói lí nhí gì đó trong miệng. A Sở đang ở sau lưng nghe thấy gã Dẹn vô sỉ như thế lên cốc vào đầu cậu một cái, lông mày giật giật chửi, "Chú mày bị điên à, vừa mới gặp đã gọi người ta là em dâu. Thứ không sao đâu mà, coi như đặt chỗ cho thằng nhóc Phi đi. Dù sao có em dâu xinh như vậy anh cũng muốn chứ bộ nói chi em." Gã Dẹn hừ trả lời A Sở xong cũng quay lít nha lít nhít kể những điểm tốt của Phi cho Nami nghe và hy vọng nàng trở thành vợ của em cậu. Lúc này bỗng nhiên một tiếng đạn đại bác bắn vang lên rầm, quay qua cả đám thấy một tả một hữu mỗi bên gần 10 chiếc thuyền của hải quân và tổ chức bạ rồ quẹ được đang tiến tới. Gã Dẹn và A Sở đứng lên mỉm cười nhìn nhau, cuối cùng cậu mở miệng nói với A Sở, em giải quyết bên tổ chức bạ rổ quẹ ngập, còn anh bên hải quân thế nào hả anh ạ sơ? Dù sao thân phận em còn hơi mẫn cảm tí. Ừ đã thế thì giải quyết thôi ạ sơ, bay người xuống chiếc mô tô nước của cậu hướng hải quân đi tới, còn gạ dẹt đúng tay một cái chiếc quả vợ ạ đọt của cậu từ trên trời hạ xuống. Đây thật ra không còn là chiếc quả vợ ạ đọt cũ lúc trước gạ dẹt lại nữa, mà được chính tay gạ dẹt sử dụng kiến thức kiếp trước kết hợp sức mạnh của trái ác quỷ và công nghệ của hệ thống nâng cấp lên. Nó giờ không còn đi trên nước nữa mà là có thể bay trên không, rồi để kích hoạt nó thì phải có năng lực gió của gạ dẹt mới sử dụng được. Cả hai chia hướng ra nhưng giống như có thần giao cách cảm khi cùng lúc nhảy lên lộn nhào trên không và cùng tung ra chiêu, hỏa quyền bạo phong quyền hai nắm đấm đầy năng lượng của tự nhiên bay ra không trung. Trong khi hỏa quyền của ạ sợ là tràn đầy lửa thiêu đốt tất cả tàu của hải quân thì bạo phong quyền của gạ dẹt lại đầy năng lượng của gió lốc xoáy với tốc độ cao như một mũi tên cuốn phăng hết thảy vật thể cản đường nó, và vật cản nó ở đây chính là những tàu của tổ chức bạ rổ quẹt ngập. Câu đề cử, tha buốt, like cũng như comment có văn hóa về S, nhà cúp điện đang trễ tí anh em thông cảm. Chương 34, khuyên ạ sợ, 1, người đăng, trổ sổ tợ sói 123 cả băng mũ rơm bao gồm cả phí khi nhìn thực lực vừa triển hiện ra của hai người ạ sợ và gạ dẹt cũng chỉ có thể nuốt nước miếng ngực. Chỉ dùng một chiêu thôi mà họ đã giải quyết một hạm đội như thế thì nếu họ thể hiện ra thực lực thật sự thì sẽ như thế nào, đúng thật là gia đình quái vật mà. Sau khi giải quyết xong cả hai lái hai chiếc thuyền đặc biệt của mình trở lại, ạ sờ mỉm cười lên tiếng nói, ha ha hiện giờ em cũng mạnh nhỉ gạ dẹt hạ hạ, đó là tất nhiên em là vô địch vũ trụ, vô địch đá đau sao đánh em hỏi vậy. Đang tự kỷ gạ dẹt bị ạ sờ gõ vào đầu một cái, hứ tôi không đánh cho anh tự kỷ mình là số một à. Ạ sờ hừ lạnh nói, ớ em nói thật mà. Ạ sờ nghe gạ dẹt trả lời chỉ có thể lắc lắc đầu bỏ đi mặc kệ cậu tự kỷ ở đó. Thấy ạ sợ không quan tâm mình nữa, gạ dẹt cũng đuổi theo lại nhải vì độ bá đạo từ nhan sắc đến thực lực của mình. Đây cũng là lần đầu tiên gạ dẹt nói nhiều như thế trong 6 năm nay, một phần là do cậu biết sự thật tàn khốc của thế giới này mà cắm đầu vào tu luyện, một phần khác là do tính cách từ kiếp trước. Kiếp trước gạ dẹt là một người sống đầy hướng nội, ít ai nói chuyện với cậu và ngược lại cậu cũng thế, sau đó do sự thiên tài của cậu mà các bạn đến với cậu nhiều hơn, nhưng đờ hờ họ đến là vì có mục đích bất chính với cậu hay nói thẳng là đến vì tiền của cậu. Vì thế số bạn thật sự của gạ dẹt kiếp trước đếm chưa đủ cả một bàn tay, nhưng dù vậy cậu cũng chả mấy quan tâm. Chỉ có những người đi sâu vào và kết giao với gạ dẹt mới hiểu được tính cách của cậu. Thật sự gạ dẹt là một người rất lanh chanh lốc chốc, thích tự sướng đầy vui tính nhưng cũng rất tinh tế và biết cách chăm sóc người khác, nhưng vì là người sống khá hướng nội nên cậu thường không thể hiện ra nó trước mặt mọi người. Cậu chỉ thể hiện nó trước mặt những người bạn chân chính của cậu, những người đến với cậu vì một tấm lòng trong sáng mà không dính phải bất kỳ tia tạp chất tham lam nào. Trở lại hiện thật, trời cũng đã bắt đầu xế chiều, mọi người cũng bắt đầu di chuyển đến thành phố tiếp theo gần Nạ Nổ Hà Nạ vì bọn họ đều có một mục tiêu là hướng về thành phố Á Lạ Bà Tạ. Buổi tối đó vì ăn mừng cho việc đoàn tụ của ba anh em ạ sơ, vì và gạ dẹt họ đã ăn uống no say quên đường về, ngay cả gạ dẹt người không thích uống rượu lắm cũng uống say mềm. Tác đột, khoảng cách chi thuật tác đột, khoảng cách chi thuật tác đột, khoảng cách chi thuật trong không gian hệ thống, gạ dẹt đang ngồi nói chuyện phiếm về việc có cách nào cứu ạ sơ khỏi số phận bi kịch không với giả trị thì hệ thống vang lên một tiếng, giả trị mặt đang vui đùa bỗng nhiên trở nên hơi nghiêm túc lại mở miệng tuyên bố, anh gạ dẹt, anh kích hoạt được nhiệm vụ ngẫu nhiên khuyên can ạ sơ. Quay đầu, anh có nhận hay không? Có cho anh nhận đi giả trị nhiệm vụ, khuyên can ạ sơ quay đầu đẳng cấp, A miêu tả. Ả sợ đang lên đường truy bắt tiệp kẻ đã ẩn giấu thực lực bấy lâu nay khi còn ở dưới trướng dâu trắng cho tới khi tìm được trái ác quỷ rẽ mì no mi mà không biết một kết cục xấu sắp xảy ra đến mình. Hệ thống vì đồng lòng với tâm lý lo lắng của chủ nhân khi muốn thay đổi kết cục của thế giới nên khuyên ngài hãy khuyên can Ả sợ quay đầu lại. Phần thưởng, 10.000 điểm thưởng, 10.000, một lần rút thưởng, một lần cường hóa long huyết, một gói quà 72 phép thần thông biến hóa của tôn ngộ không dành cho thông linh thú thất bại, trừ 1.000.000 điểm, lấy đi một vật phẩm đã có, mang theo hiệu ứng kém may mắn 1 năm, giảm đi hảo cảm của Ả sợ, giảm một quyền hạn hệ thống gợi ý. Không cần nhất thiết phải thành công, chỉ cần khuyên ạ sơ bình tĩnh lại một chút, lùi một bước để tiến lên 2 bước là đã hoàn thành. Thấy cả cái nhiệm vụ gạ dẹt chỉ có thể hít một hơi khí lạnh mà cười khổ. Đúng là thay đổi bánh răng lịch sử của thế giới không phải việc dễ mà, chỉ cần khuyên can một tí thôi nó đã là nhiệm vụ tận A cấp. Dù thế gạ dẹt cũng rất vui khi đã có hệ thống tán đồng với mình về việc làm sắp gây ra hiệu ứng hồ điệp siêu to này. Nhưng không sao, khi vẫn còn dòng gợi ý kia thì còn hy vọng được, ít nhất có còn hơn không đúng chứ. Đi ra khỏi không gian hệ thống, gạ dẹt đứng dậy đi ra ngoài tìm ạ sơ. Chẳng lâu sau, gạ dẹt đã tìm được gạ sở khi cậu ta đang ngồi trên lan can ở bong tàu mà thả hồn vào ngắm trăng. Gạ dẹt mở miệng nói, anh có tâm sự hả anh ạ sở? À gạ dẹt không ngủ sao? Em không ngủ được tính ra đây ngắm trăng. Còn anh thì sao cũng ngủ không được ạ? Gạ dẹt hít một hơi không khí thoáng mát vào đêm khuya quay qua hỏi, ừ thì coi như là thế đi. Mà nói thật với anh đi, lần này đại danh đỉnh đỉnh tử thần đến vương quốc gạ là bạ tạ làm gì hả? Ạ sở cười cười hỏi lại, hạ hạ tử thần gì cơ chứ, em còn kém lắm bỏ qua cái danh hiệu ấy đi. Lý do mà em đến đây là có 2 lý do anh muốn nghe chứ? Ừ nói đi, lý do thứ nhất em đến đây là để bắt dậu cô đã khi hải quân và chính phủ thế giới không thể ngồi nhìn hắn dùng bột khiêu vũ tạo ra việc mất dân tâm ở vương quốc gạ lạ bạ tạ này để lật đổ chính quyền, cũng như ngăn chặn sự can thiệp của quân cách mạng. Còn lý do còn lại là do anh đấy anh ạ sở, hưởng do anh sao? Ừ gần đây việc anh đang đuổi khắp nơi để truy bắt tên dâu đen tiệp ngày càng lớn. Do tận dụng quan hệ trong hải quân, em biết được những cao tầng đang có ý định bắt anh để làm một kế hoạch gì đó nhằm phá hủy thế cân bằng hiện tại của thế giới. Ngoài ra em còn muốn khuyên anh rút lui đi, bởi vì em biết tên tịch đang nắm giữ một sức mạnh mà anh không biết được đâu anh ạ sợ gạ dẹt. Anh biết là em lo lắng cho anh nhưng chuyện này là chuyện của anh hay thậm chí là danh dự băng hải tặc dâu trắng của cha. Vì thế, ạ sở chưa nói xong gạ dẹt đã cắt lời nói tiếp, em biết việc này là việc của anh nên em không muốn can thiệp nhiều, nhưng với thực lực hiện tại của anh thì anh còn xa lắm mới đánh bại được tiếp. Bởi vì hắn toàn giấu nghề, khi từ đó giờ nhằm mượn cái tên của người cha đáng quý của anh để che chở cho tới khi hắn đạt được mục đích. Em nói thế là sao hả gạ dẹt? Ờ mà cũng đúng, giờ em mạnh rồi, cường đại rồi nên thấy ai cũng kém hơn mình chứ gì. Em. Á hự khục khục, gạ sở tức giận mắng lại gạ dẹt, nhưng cậu ta còn chưa nói xong đã bị gạ dẹt đấm vào bụng một phát. Anh ta cúi người xuống ôm bụng ho khan, quay qua hỏi gạ dẹt, tại khục tại sao em có thể đánh khục khục chúng anh khi anh đã bật nguyên tố hóa? Giờ thì anh bình tĩnh lại rồi chứ hả á sở? Em bảo anh không đủ thực lực đánh với tịp là bởi vì anh chưa có thứ đó. Thứ mà bất kỳ cường giả nào ở tân thế giới đều có thể sử dụng thành thạo. Thứ đó? Nó là thứ gì vậy? Hẳn thật là em không hiểu tại sao dâu trắng lại cho anh gia nhập băng, thậm chí là làm đội trưởng đội 2 khi thiếu nó. Thứ mà em nhắc tới nó có tên là Hạ Kỳ, là một dạng sức mạnh kích hoạt từ ý chí thôi đẩy đến cực hạn của bản năng con người. Hạ Kỳ? Sao anh chưa thấy mọi người trong băng dùng? Việc đó cũng dễ hiểu thôi, khi anh sử dụng Hạ Kỳ đến một mức cao thâm rồi như cỡ phó đô đốc hay là đội trưởng dưới trướng tứ hoàng thì Hạ Kỳ họ sẽ không bật nó hết mà chỉ tung ra vào một bộ phận để vừa hiệu quả, vừa đủ xài. Ừ vậy em giảng sâu nó cho anh đi, anh không nói em cũng sẽ giảng cho anh thôi. Hạ Kỳ là một dạng sức mạnh đặc biệt kích hoạt từ ước muốn và bản năng khi trở nên cường đại dần của một cường giả. Nó được chia thành 3 loại là Hạ Kỳ quan sát, Hạ Kỳ vũ trang và đặc biệt nhất là Hạ Kỳ bá vương. Hạ Kỳ vũ trang, Hạ Kỳ quan sát, Hạ Kỳ bá vương. Ạ Sở lẩm bẩm đọc theo thấy Ạ Sở tiêu thụ những kiến thức mới xong gạ dẹt lại mở miệng giảng giải tiếp. Hạ Kỳ quan sát là một loại năng lực đặc biệt như giác quan thứ 6 khiến cho người sử dụng nó có khả năng đọc được đường đi, hành động tiếp theo của đối thủ. Thậm chí nó còn có thể đọc được nội tâm, ý nghĩ của kẻ khác. Và khi tu luyện nó tới mức đăng phong tạo cực, anh còn có thể nghe tiếng nói của vạn vật nước cơ. Em hiện tại chỉ biết có 2 người đạt được mức đó, chính là ông nội và cha của anh Gồn Dê Roger. Nghe tới cái tên của Roger, lông mày của ạ sở giật giật mặt mang theo những cảm xúc hỗn độn mà lưu nhớ thông tin về Hạ Kỳ quan sát. Gã dẹt cũng mặc kệ mà giảng tiếp. Tiếp theo chính là Hạ Kỳ vũ trang, là năng lực cho ta có thể sử dụng ý chí của mình để biến cho một bộ phận hay cả cơ thể trở nên cứng cáp, hay thậm chí nói là mình đồng da sắt cũng không sai. Khi sử dụng nó tăng phúc cho bộ phận đó về mặt phòng thủ và cả tấn công. Khi tu luyện cao hơn tí ta có thể đưa nó vào kiếm, súng, đạn VV, không còn chỉ trên thân thể nữa. 2 năng loại trên là ta có thể thông qua luyện tập mà kích phát ra, nhưng loại Hạ Kỳ cuối cùng thì không thể. Vì nó là dạng Hạ Kỳ chỉ trong triệu người mà chỉ có người có, nó gọi là Hạ Kỳ bá vương. Nó là dạng một bằng chứng nhận tiềm lực vượt trội, khi chỉ cần anh kích phát nó ra cơ thể anh sẽ tự phản ứng theo mà trở thành vương tư chất, vừa có thể học hỏi mọi thứ nhanh hơn người khác, vừa có thể tu luyện 1 ngày bằng 2 ngày với người thường. Khi thả Hạ Kỳ bá vương ra cơ thể anh sẽ thả một uy áp cực mạnh có thể làm choáng kẻ địch, làm ngất hay thậm chí là chết đi luôn. Anh ghi nhớ hết chưa anh ạ sở? Ạ sở ngồi suy ngẫm một hồi lâu cũng gật gật đầu ý kêu gạ dẹt giảng tiếp, giờ thì em làm thử cho anh xem chúng nó một lần nhé. À mà ta xuống mặt đất làm đi, nếu dùng trên thuyền em sợ bọn nhỏ sẽ bị đánh thức mất. Ừ câu đề cử, tha, vuốt, like, có mẻn có văn hóa nhưng không có cầu gạch đá để xây nhà. Chương 35, khuyên ạ sở, 2, người đăng, trổ sụp tợ sói 123. Cả 2 người ạ sở và gạ dẹt bước xuống một đồi cắt gần đó nhưng vừa đủ xa để âm thanh 2 người sẽ không lan đến trên thuyền. Gạ dẹt đứng một bên mắt đối mắt với ạ sở nhẹ mở miệng nói. Giờ thì em sẽ thể hiện cho anh xem Hạ Kỳ quan sát trước nhé. Anh ạ sở, anh bắt đầu tấn công em đi, em sẽ không tấn công lại. Có chiêu gì anh cứ tung ra đừng ngại, nhưng đừng dùng chiêu có thanh thế quá to nhé. Ạ sở nghe xong cũng không trả lời gì mà bình tĩnh gật gật đầu. Cậu ta nâng 2 tay đặt lên hông tạo thành hình cây súng nói, hỏa pháo hàng loạt viên đạn lửa được bắn ra về hướng của gạ dẹt nhưng đổi lại chỉ là sự hờ hững nhẹ nhàng mà né chúng của cậu. Ạ sở cũng không dừng khi tụ lửa trong lòng bàn tay thành hình một cây thương lại hướng gạ dẹt phóng tới. Gạ dẹt vẫn như lại nhẹ nhàng lách mình tránh hết chúng rồi chờ tiếp chiêu tiếp theo của ạ sở. Và cũng như cậu mong đợi, ạ sở nâng tay lên tụ lửa vào giữa nâm đấm đánh ra hết, hỏa quyền một mặt chấn định, gạ dẹt cũng hơi nhíu nhíu mày tí rồi trở lại như cũ, lại lách người tránh sang một bên. Cậu nghe được giọng nói của ạ sở, song hỏa quyền lại 2 nắm đấm phá không hướng gạ dẹt bay tới lần nữa, dù vậy cậu vẫn nhẹ nhàng nhảy lùi về sau tránh né. Không muốn chịu thua, ạ sở cũng không ngần ngại nữa mà tung một cú hỏa quyền tới mà hét, hỏa long quyền giữa không trung 2 nắm đấm kia đang bay bỗng nhiên hợp thể lại với nắm đấm mới tung ra mà thành một con hỏa long gầm thét hướng gạ dẹt mà bay. Thấy cảnh tượng này gạ dẹt thật sự là thấy mình của a. Cậu những tưởng rằng mình một fan của truyện đoạn tỷ hệ sở đã biết hết tất cả những chiêu thức trái mẹ giả no mi của ạ sở. Nhưng đời không như mơ khi tự nhiên lòi đâu ra một chiêu hỏa long quyền siêu cấp mới này khiến gạ dẹt nhất thời cũng căng thẳng một tí mà nghiêm túc đối chiến. Vừa tránh thoát phải con hỏa long kia gạ dẹt còn chưa kịp thở phào đã nghe giọng nói của ạ sở lần nữa, đèn đom đóm hàng loạt hạt lửa máy xanh nhỏ như chờ gạ dẹt sắn bay vào người cậu. Như có sức hút một đốm lửa đầu dính vào cậu mấy cái khác cũng như dây chuyền mà dính lấy, ạ sở đứng đằng xa đưa tay lên búng tay một cái. Bùng âm thanh vang lên một cách trầm thấp, những hạt lửa xanh bé tí kia bắt đầu nổ tung, gạ dẹt bị bao trùm trong một cơn bão tạt lửa. Ạ sở đứng từ xa cũng dư sức biết những chiêu thức này sẽ không bao giờ làm khó gạ dẹt được đâu, và như cậu mong đợi những đám lửa tan đi lộ ra gạ dẹt người trừ phần đầu ra đều bám một lớp màu đen cứng như sắt thép bóng loáng. Gạ dẹt cười khổ hướng Ạ sở nói, "Đây giả tí nữa là em tiêu rồi. À mà đây là hình dạng của Hạ Kỳ Vũ Trang lúc trước em nói đấy nhé. À đúng rồi, em còn quên một điều, đó chính là Hạ Kỳ Vũ Trang là một trong những cách để đối phó lại những người sử dụng trái lọ gì ạ như anh và em. Nó có thể đánh vào cơ thể ta dù ta có bật bao nhiêu lần nguyên tố hóa đi nữa, đôi khi nếu đánh đúng vào yếu điểm Hạ Kỳ Vũ Trang còn có thể khóa đi trái ác quỷ ta đang dùng nước cơ. Ừ, anh hiểu rồi, nghe điều này ạ Sở cũng tỉnh ngộ ra tại sao hồi nãy gã dẹt đã có thể đánh trúng cậu cho dù cậu có bật nguyên tố hóa của trái mề dạ mề dạ. Lúc này chỗ của cả hai đang đứng đột nhiên rung lắc dữ dội, từ dưới cồn cắt nơi họ đang ở nổi lên một mảnh bầy sừng. Theo nhịp rung lắc càng ngày càng dữ dội, những chiếc bầy sừng kia cũng càng ngày càng nhiều. Thấy không ổn, gã dẹt quay qua bảo ạ Sở, không ổn, có thứ gì đó đang trồi lên, anh ạ Sở ta chạy thôi. Gã dẹt và ạ Sở lật đật đứng dậy bỏ chạy thật nhanh. Họ vừa ra khỏi chỗ vừa đứng bao lâu ở dưới bay lên một cái miệng rắn há to đỏ lởm trồi lên như muốn nuốt tươi họ. Một con rắn đỏ sa mạc khổng lồ từ dưới đất phi lên, cả người nó được bao bọc bởi đầy bầy sừng, mắt như bể cao quan sát chúng sinh mà tìm kiếm hai con mồi vừa biến mất của nó. Ạ Sở và gã dẹt đứng xa thấy cảnh này cũng chảy mồ hôi hột, nếu vừa nãy còn đứng ở đó chắc là cả hai bỏ mạng rồi. Gã dẹt đứng lên nói với Ạ Sở, đã em cho anh thấy hai loại hạ kỳ rồi, giờ là loại cuối cùng mà chắc có lẽ anh cũng quen thuộc với nó nhỉ. Chưa kịp để Ạ Sở hỏi, gã dẹt đã đến trước mặt con rắn sa mạc kia như đang đi ngắm động vật trong vườn thú vậy. Thấy nhân loại nhỏ bé dám tự tin bề nghệ đi đến trước mặt mình, con rắn đó tức điên rít rít vài tiếng. Dù sao trong cả cái sa mạc này nó chính là một vị vua, chúa mà trước mắt kẻ này thì nó giống như là đồ chơi trong tay hắn vậy. Nó há cái miệng đỏ lờm ra hướng tên nhân loại đó mà cắn tới, đổi lại chỉ là thái độ hờ hững của tên kia. Ngay khi miệng nó tới gần gã kia, tên đó đột nhiên nâng lên hai cái tay màu đen bóng lên nắm chặt lại hai hàm của nó làm nó không ngậm miệng lại được. Điên lên nó lại gắng hết sức bình sinh cố kép lại cái miệng của mình nhưng hai tay của gã đó vẫn như cũ không nhúc nhích một chút nào. Lúc này tên kia mỉm cười gần giọng âm trầm nói, bằng cái thực lực yếu kém của mi mà muốn đánh lén ta và anh ạ sợ sao? Mi gần đấy, có vẻ hôm nay trên sa mạc này lại mất đi một vị vua rồi. Gã dẹt vừa nói xong cậu đã giải phóng ra hạ kỳ bá vương cấp SS kết hợp cùng sát khí của mình. Một lực uy áp siêu mạnh xuất hiện trong không khí, nó như làm nhiệt độ đang siêu lạnh đêm khuya của sa mạc này giảm xuống rất nhiều. Từ cỗ uy áp này, con rắn kia cảm giác như mình đang đứng trước ngưỡng cửa sinh tử vậy, chỉ cần hắn ta muốn thì nó đều sẽ chết. Một mầm móng sợ hãi theo bản năng của nó dâng lên, con ngươi đầy yêu dị của nó cũng dần thu nhỏ lại. Cả thân hình của nó dần lùi lại sau, bản năng của nó đang mách bảo là nó không nên gây phật lòng tên tu la sát tinh trước mặt nó. Cổ không khí ngày một gia tăng đến nỗi sau chẳng bao nhiêu lâu thì nó đã nằm gục xỉu trên cồn cát. Nói thì lâu vậy chứ, nhưng thật ra chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Ở một bên ạ Sơ nhận ra luồng sức mạnh này, cậu ngạc nhiên mở miệng hỏi, gã dẹt sao em có được sức mạnh này? Hạ hạ sức mạnh này với trả sức mạnh nọ. Nó được gọi là hạ kỳ bá vương trong triệu người chỉ có một mới có mà thôi đó anh ạ Sơ à, hạ kỳ bá vương như một bằng chứng nhận khẳng định tiềm lực siêu cường cần được bồi dưỡng và đào múc của cường giả. Nhưng không phải ai có hạ kỳ bá vương đều chắc chắn sẽ trở thành cường giả, mà khi có được loại hạ kỳ này nó phụ thuộc rất nhiều vào thực lực của anh. Nếu anh mạnh nhưng hạ kỳ bá vương chỉ mới sơ bộ kích hoạt mà thôi thì khi thả ra nó cũng đủ sức đánh gục một tên có hạ kỳ bá vương đẳng cấp cao mà thực lực yếu ớt. Vì vậy có nó cũng không phải là điều tốt lắm, dù sao nó cũng là con dao hai lưỡi mà ửng, cảm ơn em đã giới thiệu. Anh biết điều anh sắp nói là rất tốn thời gian của em nhưng anh hy vọng em có thể trong thời gian ngắn nhất dạy anh sử dụng ba loại hạ kỳ này được không? Anh xin em, dù sao anh cũng muốn đi bắt tên tịt về để rửa sạch mối nhục băng dầu trắng của cha. À Sở cuối người cầu xin gạ dẹt, người nhỏ tuổi hơn cậu nhưng lại có thực lực vượt qua cậu quá nhiều. Gã hứa dẹt nhìn ạ Sở dù mình đã khuyên cũng không thay đổi mục tiêu truy đuổi dâu đen cũng chỉ có thể thở dài cảm thán, đúng là số phận sắp đặt, dù như thế nào cũng không tránh khỏi a. Cuối cùng cậu mở miệng đồng ý, hay được rồi, em biết mình đúng là vẫn không thay đổi cái bản tính, một khi đã quyết tâm thì dù cho trời sập cũng không thay đổi của anh mà. Đã vậy thì em sẽ làm hết sức có thể để dạy anh sử dụng hạ kỳ vậy. Thôi giờ cũng về tàu thôi, trời cũng gần sáng rồi. Ừm, cảm ơn em gã dẹt. Ạ Sở cảm kích nói rồi, tụi mình là anh em mà giúp qua lại thì có sao đâu. Con bay đặt cảm ơn, cảm tạ đi thôi em đói bụng rồi, nói xong gã dẹt cũng quay đầu đi bỏ mặc gã Sở còn đang lơ ngơ đứng đấy. Vừa đi gã dẹt vừa suy nghĩ về giáo trình học tập hạ kỳ mà cậu sắp dạy cho Ạ Sở, và cũng thầm tự hỏi trong lòng rằng mình có nên tự mình đi giúp Ạ Sở không nhỉ. Suy nghĩ một hồi thì đi vào bế tắc nên gã dẹt cũng đành bất đắc dĩ bước ra sau đầu mà về thuyền của băng phi. Lúc này thanh âm thông báo của Dạ Trì vang lên trong đầu cậu, chúc mừng anh gã dẹt đã hoàn thành nhiệm vụ khuyên can Ạ Sở, nhận được 10.000 điểm thưởng, 10.000, một lần rút thưởng, một lần cường hóa long huyết, một gói quà 72 phép thần thông biến hóa của Tôn Ngộ Không dành cho thông linh thú tiểu kim. Hy vọng anh sẽ tiếp tục cố gắng cầu thả, bút, like, đề cử cũng như comment có văn hóa. Chương 36, chiến, 1, người đăng, trổ sổ tờ sói 123. Một buổi trưa nóng rực lửa tại một sa mạc nào đó, lúc này có hai người thanh niên đang bộ hành đi vượt từ ngọn đồi cắt này sang ngọn đồi cắt khác. Đây chính là Ạ Sở và Gà Dẹt, hai người đã bị chia cắt với băng phi sau một trận bão cát. Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả với người họ, dù sao thì đi càng lâu thời gian Gà Dẹt dạy cho Ạ Sở về hạ kỳ cũng càng nhiều. Mà Gà Dẹt không thể không cảm thán với thiên phú siêu cường của con trai vua hải tặc Roger là Ạ Sở. Trong suốt thời gian hai người đi bộ hành trên sa mạc được 2 tháng nay để dò hỏi thông tin về dâu đen thì Ạ Sở đã kích hoạt được hạ kỳ quan sát và còn chỉ một tí nữa là kích hoạt được hạ kỳ vũ trang. Ngoài thế ra trong thời gian này Gà Dẹt còn dạy hết những tâm đắc và kiến thức của mình biết về ba loại hạ kỳ cho Ạ Sở khiến cậu ta giờ đã có thể thuần thục tắt mở việc sử dụng hạ kỳ bá vương của chính bản thân mình. Đúng lúc này xa xa trước mắt hai người hiện lên một thị trấn nhỏ có vẻ hoang vắng. Sau khi Gà Dẹt thả ra hạ kỳ quan sát để xác định xem nơi đó có phải là ảo giác hay không thì hai người cũng tăng tốc chạy tới. Sau một tuần đi liên tục đi trong buổi sáng còn buổi tối thì đánh luận bàn với nhau để rèn luyện hạ kỳ thì lương thực và nước uống của họ đã hạn hẹp hết mức có thể và điều cần bây giờ là bổ sung. Tới thị trấn này, Gạ Dẹt và Ạ Sở khá ngạc nhiên khi nơi này không có một bóng người nào tồn tại. Đang lúc hai người còn ngạc nhiên thì một bên quần của Gạ Dẹt bị túm giật giật lấy, đưa mắt xuống Gạ Dẹt thấy là một bé gái mái tóc và con ngươi màu tím đầy yêu dị nhìn cậu. Cô bé manh manh ngốc ngốc hỏi, anh gì ơi, anh là người quen của mấy chú mặt xèo hả?
Không.
Mà sao mọi người trong thị trấn đi đâu rồi em? Thấy em gái nhỏ hỏi, Gạ Dẹt túi người xuống móc từ túi ra một viên kẹo đưa cho nàng mỉm cười thân thiện hỏi, mọi người trong thị trấn đi nấp hết rồi à ổ. Nghe thấy thế Gạ Dẹt cũng thử dùng hạ kỳ quan sát cảm nhận xung quanh. Cậu cảm nhận được rất nhiều người đang núp trong nhà mang theo tâm lý đầy lo lắng và sợ hãi ngóng trông về phía Gạ Dẹt và Ạ Sở. Lần nữa mỉm cười lấy thiện cảm sờ sờ đầu em nhỏ hỏi, nói anh cho biết em tên gì nè.
Vâng em tên gì đừng vậy anh gọi em là gì nha.
Em kêu mọi người đang núp ra đi, nói với họ anh không tới đây làm hại đâu. Vâng đúng lúc này sau lưng cậu và Ạ Sở chuyển tới một giọng nói non nớt chứa đầy căm hận và quật cường, thứ mấy tên như các người không đến đây cướp bóc, cũng là chém giết hay hiếp. Ở đó mà xạo sự không tới đây làm hại đâu, ta có tin á anh và nuột cô bé Jin hướng người thanh niên và nuột kia chạy tới. Quay đầu lại Gạ Dẹt và Ạ Sở thấy một người cao khoảng 1m8 khuôn mặt đầy vết bụi bẩn và vết thương đang chảy máu dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cả hai. Nếu mà ánh mắt có thể giết được người chắc giờ người đó đã giết họ cả trăm triệu lần rồi. Ạ Sở đứng im từ đầu tới giờ bỗng nhíu nhíu mày một tí mở miệng hỏi, chúng tôi tới đây chỉ là mua lương thực và nước uống cho chuyến đi tiếp theo mà thôi. Nếu không ngại anh cho tôi hỏi được chứ?
Ừ mi hỏi đi.
Và nốt nhìn hai người âm trầm nói, tại sao mọi người ở đây lại vào trong nhà nút mà không ra ngoài buôn bán hay kinh doanh như thường vậy?
Thứ cái này cũng dễ hiểu thôi. Tại mấy tên hải tặc như các người mà khiến cái thị trấn đầy bình yên và vui vẻ này ra như vậy.
Thử. Hải tặc. Tôi nhớ theo điều tra từ tổng bộ thì hẳn nơi này cũng được phân bộ hải quân bảo hộ chứ?
Gạ Dẹt ngạc nhiên hỏi, hừ mấy tên hải quân cũng như bọn hải tặc chết thì đó. Thậm chí là kết bè kết phái với chúng để cướp bóc hay hiếp con gái nhà lành nữa kia mà chứ ở đó mà bảo hộ.
Hay không ngờ chuyện này lại xảy ra.
Chắc lại phải viết báo cáo nữa rồi.
Anh tính sao anh ạ, Sở ta giúp hay không?
Giúp họ chút đi coi như là làm việc thiện hay được rồi theo anh vậy.
Mà nói nha em chỉ xử bên hải tặc tôi đó, anh tự xử bên hải quân à, dù sao em thân phận có một chút đặc thù ừ như thường ngày đi.
Khi cả hai đang bàn luận với nhau thì một tiếng nổ lớn vang lên bằng, bằng. Chỉ thấy Vạn Nốt đang gắng gượng đứng ở kia bị trúng hai viên đạn mà nằm đục xuống.
Quay đầu lại lộ ra trước mắt Ạ Sở và Gạ Dẹt là một tên hải tặc béo ú đeo một băng đô che lại mái tóc hói của gã ngậm trong miệng một điếu thuốc cầm súng dùng ánh mắt khinh bỉ chỉ hai người nói, "Ồ có hai tên mới tới nè tụi bây."
Tên đó cười hạ hạ quay sang nói với đàn em, chúng cũng làm theo mà cười ầm lên.
Một lúc sau, hắn dùng cười ngắm súng chỉ hai người Ạ Sở và Gạ Dẹt nói, "Hai thằng nhóc tụi bây biết khôn hồn thì biến khỏi lãnh địa của băng ô sụp của bọn tao ngay. Nếu không thì đừng trách tại sao mạng mình ngắn quá nhé."
Nghe lời hăm dọa kia, Ạ Sở và Gạ Dẹt khỏe miệng hơi giật giật một tí.
Lâu rồi cả hai không nghe được lời đe dọa rồi mà tên béo này lại dám thế thì.
Rốt, rụt, rụt cả hai bóp bóp xương tay khởi động, Gạ Dẹt bẻ bẻ cố phóng ra khí thế của mình nói với Ạ Sở, "Hôm nay có vẻ không biết anh em ta hay mấy tên đó mạng ngắn nhỉ anh Ạ Sở.
Sao thử không em giành tên mập với bọn bên trái đấy nhá?
Hà hà lâu rồi không nghe người ta đe dọa nay sợ quá.
Vậy anh giành bên phải vậy mà tên mập là của anh."
Ạ Sở không thua kém lộ ra bản chất đồ sát bẻ cổ tranh hạ hạ vậy tên mập để cho dùng chung vậy.
Nghe cả hai đối thoại bọn hải tặc cười hạ hạ nằm vật lộn trên đất, tên mập lau lau nước mắt chảy ra do cười quá đà nói, hạ hạ tụi bây đùa vui thật đấy.
Đã muốn chết rồi thì ta cũng chẳng ngại, ta ạt chỗ thuyền phó của băng ổ sụp sẽ cho nơi đây là tử địa của hai thằng bây ạ.
Gã vừa nói xong thì Ạ Sở và Gạ Dẹt đã biến mất không biết tâm hơi, quay trái quay phải tìm kiếm tên ạt chỗ còn chưa thấy ai thì giọng hét thảm thiết vang lên.
Nhìn lại tên đó đã thấy hai bên đàn em của hắn đang dần một ít đi và xác chết nằm la liệt trên đất càng ngày càng nhiều.
Run rẩy tên ạt chỗ đã biết mình chọc phải thứ không nên chọc rồi, lùi dần về phía sau gã mất trọng tâm ngã xuống đất.
Gạ Dẹt và Ạ Sở đi tới ánh mắt như tu la hỏi, "Vừa ta tưởng mi tính giết hai người bọn ta mà sao không bắn đi?"
"Hả?
À hạ hạ mấy mấy đại đại ca TH thà cho em đi.
Em toàn nghe lên tên ục sụt không à, em không biết điều gì hết hết á." Gã cười cho qua chuyện mở miệng lấp bấp cầu xin hạ hạ.
"Con mợ mày, nói ngay thằng ục sụt đang ở đâu cho tao, cũng như nói hết về tụi hải quân nhận hối lộ của nó lẹ."
Gạ Dẹt tức giận nắm cổ áo tên đó nâng lên, buông ra một câu chửi thề hỏi tin tức. Tên ạt chỗ thấy Gạ Dẹt làm thế cũng hoảng sợ miệng nhanh như gió tiết lộ, "Dạ thưa thưa anh ục sụp là một tên hải tặc ăn một trái ác quỷ hệ gì đó em không biết mà có thể khiến hắn có thể biến đổi cơ thể thành bóng và nhập vào bóng người khác mà điều khiển. Hắn hiện tại đang ở tàu cách đây 2 km về hướng tây, còn việc tên hải quân thì em chỉ nghe loáng thoáng là gã lấy sức mạnh của mình mà điều khiển tên đó mà thôi.
Tha cho em đi anh ơi, em không muốn chết đâu.
Em còn mẹ già và con non đang chờ ở nhà nữa."
Gã khóc lóc cầu xin trong lúc mồm mép diện đủ lý do.
Tự nhiên Gạ Dẹt đang điên cuồng nắm vai áo gã quay ngoắc 180 độ mỉm cười đặt gã xuống còn phủi bụi trên vai áo gã nói, "Hạ hạ nói như thế là tốt.
Giờ chú đi đi tha đấy lần sau đừng vả miệng không chết ta hết lo nhé."
Thấy Gạ Dẹt buông tha cho mình tên ạt chỗ cũng cắm đầu cắm cổ mà vắt chân lên cổ chạy.
Tên kia đi xa rồi Gạ Dẹt mới quay qua nói với Ạ Sở, "Ta đi xử hắn chứ anh Ạ Sở nhỉ."
"Ừm đi thôi.
Mà nhớ đừng có khinh địch tên kia có thể dùng bóng điều khiển hành động ta đấy.
Khinh thường là chết như chơi vâng em biết mà."
"Đi thôi." Nói xong cả hai tăng tốc chạy về hướng tên ạt chỗ cung cấp.
Thấy hai người đi rồi người dân trong làng cũng đi ra nâng Vạn Nuột lên đi cứu chữa và cầu mong họ giải quyết tên đại ma đầu ổ sụp kia giúp họ.
bởi vì hắn mà khiến nỗi sợ hãi bao trùm lên thị trấn đầy bình yên vui vẻ này, biến không ít người thành trò chơi trong tay chúng. Jin nhìn về hướng bóng lưng dần xa của gã dẹt manh manh cầu nguyện, hy vọng ca ca đó đánh thắng chú Marcel. Jin về thôi, đứng đây nữa không tốt đâu. Một người phụ nữ lớn tiếng bảo Jin về. Vâng ạ, ca ca cố lên cầu thả. Bút, like, đề cử và comment có văn hóa. Chương 37, chiến 2, người đăng, trổ sụp tợ sói 123. Một hồi sau, gã dẹt và ạ sợ xuất hiện ở một ngọn đồi cao cách nơi mà tên đặt trổ nói khoảng 500m. Nhìn về cả một khu trại hay thậm chí có thể coi là một khu làng nhỏ rộng khoảng 500m vuông, thưa thất nhà cửa nhưng có khoảng tận 500-1000 người đang ở và sinh hoạt. Xa xa là neo đậu cả một hạm đội gần 10 chiếc thuyền treo đồng nhất một chiếc cờ. Gã dẹt hơi nhíu nhíu mày lại kế bên cậu, ạ sợ cũng như thế. Lúc đầu cả hai còn nghĩ tên ổ cờ dục này chỉ là một tên hải tặc tạm tạm mà thôi, nhờ có năng lực trái ác quỷ mà mới hoành hành, nhưng thật sự thì không như họ nghĩ. Cái hạm đội này của hắn nếu so đi tính lại thì cũng không mạnh lắm, khi chỉ theo hạ kỳ quan sát họ nhận ra được chỉ có khoảng 10 người là mạnh tí, còn bao nhiêu chỉ là người thường biết cầm vũ khí mà thôi. Nhưng chúng lại được cái là số lượng đẻ chất lượng, và lại hai người gạ dẹt và ạ sở cũng chưa chắc có thể một mình địch 4-5 người trong cả 10 người kia, ít nhất với ạ sở là thế. Mím mím môi, gạ dẹt đặt tay lên cằm mà nghĩ ra đối sách, nghĩ một hồi thì chỉ có một cách cậu thấy là đơn giản và hợp với tính tình của cậu và ạ sở là xông thẳng vào mà tấp tha. Đứng dậy bắt đầu nạp đạn vào lạc long súng, kiểm tra lại nòng súng. Gạ dẹt quay sang nhìn ạ sở cũng đã vào tư thế sẵn sàng nói, tấp thẳng cho nhanh anh ạ sở nhẹ. Ha ha, hợp với tác phong của anh đấy gạ dẹt. Làm mồm mẹ làm chi lấy thực lực để chúng nó ra chơi cho gọn. Hi hi, ạ sở cười khổ giải thích, từ nhỏ tới nay người hiểu được tính tình của cậu là rất ít, thậm chí là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và tất nhiên gạ dẹt không bao giờ thiếu trong đó, hoặc nói thẳng là đi gốc trong bụng ạ sở luôn. Không biết có phải là do gạ dẹt xuyên không đến đây mà mang theo hiệu ứng hay không, nhưng ạ sở theo cậu biết là một tên cuồng chiến, hấp tấp, ham ngủ, dù vậy vẫn luôn là người bình tĩnh, hài hước. Có thể nói lần tìm giết thạch, người đàn anh, người bạn thân của cậu trong băng dâu trắng và làm ô nhục cái tên của vị cha già này là lần duy nhất cậu mất đi bình tĩnh, mất đi khống chế cảm xúc của mình. Nhưng dù thế nào thì gạ dẹt đã có ở đây nên cậu cũng sẽ không cho kết cục gạ sơ bị bắt dễ dàng như trong nguyên tắc được, hay ít nhất là làm thay đổi cái số phận chết yểu của một người anh trai đầy sự yêu thương dành cho em trai mình. Trở lại với thực tại, gạ dẹt nâng súng lên nhắm thẳng về một tên lính canh gần đó. Chỉ thấy cậu bóp cò một cái, vài giây sau tiếng kêu thê lương của tên đó vang lên rồi gục ngã. Do hiện tại khí trời là giữa trưa hơi nắng nóng nên tất cả người ở đây đều khá là an tĩnh nên tiếng kêu thảm của tên lính canh gác đó vang vọng khắp muôn nơi. Một tên hoảng loạn bắt đầu rung chuông báo động, chẳng mất bao lâu tất cả người ở đây đã vào trạng thái sẵn sàng nên địch. Nhưng qua tận 10 phút cũng chẳng có kẻ nào xuất hiện cả, bọn họ dự định bỏ vũ khí xuống thì một loạt tiếng nổ súng lại vang lên, vang, 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 a a e e e. Cứ một tiếng súng nổ vừa dứt thì lại một tên lính canh gác lại gục xuống. Bọn họ bắt đầu nổi lên tâm lý hoảng sợ, họ không sợ kẻ thù đông hơn họ nhưng họ lại sợ bị tra tấn tâm lý không biết mình có phải là người chết tiếp theo không. Lúc này một tên cầm đầu lên tiếng khuyên nhủ để kéo lại sĩ khí của cả bọn, tất cả bình tĩnh lại cho ta, chúng đang sử dụng chiến thuật đánh tâm lý đấy. Kẻ nào đang ẩn nút đấy xuất hiện đi. Cả không gian yên tĩnh trở lại, thậm chí có thể nghe cả tiếng nước rơi từ trong thùng chứa cách đó không xa. Tê, dê, đang ở giữa sa mạc kim rớt xuống nghe sao nên chuyển qua tiếng nước nhiễu. Lúc này một giọng nói khá non nớt nhưng vẫn đầy trầm tính vang lên, hạ hạ khá đấy. Biết ta sử dụng chiến thuật đánh tâm lý nữa kia à? Gạ dẹt xuất hiện một tháp canh cười hạ hạ đầy trào phúng nhìn tên đó nói. Tên kia vẫn một mặt bình tĩnh lên tiếng hỏi, mi là ai? Tới đây với mục đích gì? Hạ hạ, ta là ai thì cái đó đâu quan trọng. Còn mục đích thì dễ lắm, đó là tốn cổ chúng bay về tổng bộ thôi lượng. Tổng bộ? Mi là hải quân. Hạ hạ khá cho một tên hải quân dám một mình đối với cả đám chúng ta luôn cơ à? Hạ hạ, bọn đàn em cũng cười theo phụ họa lời nói đầy mỉa mai của tên đội trưởng. Đổi lại chỉ là một mặt mỉm cười như nắng mặt trời của gã dẹt, nếu là lúc bình thường, nhưng ở trong thời điểm hiện tại thì nụ cười ấy như là nụ cười của tử thần vậy. Cậu lên tiếng hỏi, ta nói ta đi một mình hồi nào nhỉ? En thấy bác sĩ dạ lúc này giữa đám đông mọc lên một cột lửa cao tận trời xanh, tiếng đau đớn vì bị lửa thiêu truyền tới liên tục cùng với nhiệt độ ngày càng tăng. Tên đội trưởng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần ra lệnh. Tất cả tản ra đừng để bị dính vào ngọn lửa, cả đám đông bắt đầu di chuyển để lại một biển lửa nhỏ tại chỗ vừa đứng. Ngọn lửa dần tán đi, một thân hình hiện ra, có kẻ nhìn thấy gì đó trên lưng cậu ta sợ hãi la lên, hắn là người của băng dâu trắng. Cả đám người hít vào một hơi lanh khí bởi vì ở đây không ai mà không biết tới tên của dâu trắng. Đúng lúc này một giọng nói đầy trầm tính vang lên, "Ô la la, mi là đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng hỏa quyền ạ sở đi nhị thằng nhóc kia." Từ nơi đâu một người đàn ông khoảng 50-60 tuổi xuất hiện mang theo một tia vương giả chi khí cùng hình tượng lão già gần đất xa trời mà hỏi ạ sở. Cả đám người ở đây nổi lên lòng hoảng sợ vì một chân xuống túi đầu đồng loạt hô, kính chào phó thuyền trưởng ô xạ lở, tất cả đứng lên đi. Vâng, dù trả lời như thế nhưng chẳng có móng nào đứng lên. Thấy cả đám người quỳ gối mà lễ phép chào hỏi như thế, ạ sợ và gạ dẹt cũng một mặt ngưng trọng để phòng trả lời, ừ tôi là ạ sợ. Ông quen tôi sao? Hạ hạ, nói quen cũng không đúng lắm. Ta chỉ là từng có một thời gian làm hải tặc mà thôi. Gạ dẹt một bên đứng cũng quan ngại mở miệng hỏi, tôi không nghĩ ông chỉ là hải tặc tầm thường đâu nhỉ. Nếu không ông cũng chẳng có một hạm đội to tổ bố thế này đâu. Hạ hạ, thằng nhóc hải quân mi thẳng thắn đấy ta thích. Như ngươi đã nói ta cũng chẳng tốt gì cho than khi thời trai trẻ ta từng là một trong những người đã giao thủ cả ba vị huyền thoại của thế giới là Gon Roger, ở Liệu Gạt và Gạt. Hạ hạ, tất nhiên lần nào cũng thảm bại đi về. Nhớ lại thời trai trẻ mình lão già đó cười hạ hạ kể lại. Nghe tới mấy cái tên mà gã kể ra thì cả đám người bao gồm gã dẹt và ạ sở ở trong cũng ngạc nhiên. Ba cái tên mà lao ta kể không người nào không là bá chủ một phương, khi một người trở thành vua hải tặc, một người thành tứ hoàng, còn người còn lại thì thành con át bài mạnh nhất hải quân và cũng là anh hùng hải quân thiết quyền gạt. Cũng chẳng chờ họ tỉnh lại sau một cú sốc tin tức, ông lão cũng nói tiếp, còn về việc cụ thể thì ta sẽ không kể đâu, dù sao nó cũng là hồi ức rồi. Cái hạm đội mà thằng nhóc Mi đang thấy chính là tâm huyết cả đời của lão già này, mà ta cũng may mắn khi sinh ra được một thằng con vừa có hiếu vừa có tài để nó tiếp sức ta, mà làm cho cả cái hạm đội từ một chiếc thuyền khoảng 20 người lên thành như ngày nay. Đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, không hợp với mấy lao già như ta nữa. Vậy con ông chính là họ sụp đi nhỉ? Hạ hạ nó đó. Mà hai đứa Mi tìm nó chi thế? Làm chi ư? Ông hỏi con ông đấy, hắn cho người đi cướp, giết, hiếp không gì là không làm đến nổi, từ một thị trấn đầy yên bình vui tươi nay đã bị bao bọc trong nỗi sợ hãi và hoảng loạn. Cái này ông nói như thế nào? À sở khó chịu lên tiếng kể lại tội ác của con trai yêu quý của lão. Đổi lại nghe xong thì mặt lão ta vẫn mỉm cười, nhưng lần này có thêm một tia sát ý ở trong mà trả lời, hạ hạ là hải tặc thì không cướp bóc, không giết người là điều không thể. Và lại với thời thế bây giờ thì nó quá là bình thường, mi giết ta thì ta giết mi, thời đại cường giả vi tôn như hiện giờ thì nó cũng chẳng làm sai mấy. Há vậy nói chung là chúng ta không cùng đạo rồi. Thế thì không cần lắm lời nữa chứ thôi. Câu thạ, vuốt, like, đề cử và comment có văn hóa PS, chắc này là mình biết khi rảnh. Đợi mình tìm lại được cảm xúc và tâm trạng lại như trước mình sẽ ra đều đều như cũ nhá. Hiện tại coi như vài ngày mình viết một chương cho các bạn đi. Chương 38, thảm bại người đăng, trồ sụp đỡ sói 123. Hạ hạ nhiệt huyết của tuổi trẻ thật tốt á, nhưng đôi khi nó sẽ thành tự phụ đấy hải quân trẻ tuổi hạ. Ô xạ lờ cảm thán hử. Gà dẹt hừ lạnh nâng súng lên bắn thấy đạn hướng về phía mình bay tới, ông ta mặt vẫn mang theo một nụ cười gần đất xa trời, bình bình đạm đạm mà né đi. Cũng chẳng ngạc nhiên trước điều đó lắm, gà dẹt tụ gió vào nắm đấm tung ra bạo phong quyền về phía lao rồi cẩn thận nhảy lùi về sau. Một bên ạ sở đang ngẩn ngơ cũng tỉnh hồn tham chiến, nhưng khi vừa chuẩn bị tung chiêu mắt cậu bỗng nhiên tối sấm lại mà mất hết chi giác gục xuống. Người đánh cho ạ sở gục chính là lao già ổ xạ lợ kia, dù ông ta biết nếu đánh thì mình thắng cả hai người ạ sở và gạ rẽ hợp lại, nhưng dâu trắng đứng ở sau lưng cậu ta là một điều cần đau đầu trước khi độc thủ. Dù trận chiến của ổ xạ lợ với những huyền thoại của thế giới đã qua rất nhiều năm, nhưng cái bóng ma khi thua dưới tay họ vẫn còn lưu lại trong đầu lao chỉ như vừa hôm qua mà thôi. Và lại cái hạm đội của con lão giờ gây dựng cũng ra rất to rồi, nhưng không có nghĩa là nó hoàn toàn đủ sức chống lại một hạm đội dưới trướng của tứ hoàng khi bất cứ thành viên nào cũng là tinh anh cao cấp của thế giới. Bởi vì vậy ông ta chỉ cần cho ạ sơ ngủ một giấc là được, còn tên hải quân kia thì ông không ngại. Thấy ạ sơ gục xuống, gạ dẹt hơi cả giận nổ súng bắn về phía ông ta. Ngay bắn thì đơn giản vậy chứ, nhưng với một người đã tu luyện súng ống có thể nói là đã có thành tựu như gạ dẹt thì nó lại nhanh gấp mấy lần bình thường đó, còn là chưa kể thêm nguyên tố gió từ trái ác quỷ gia tốc thì cũng rất là khó tránh. Dù vậy với một cường giả kỳ cựu lâu năm lúc về già còn có thể đối chiến với một tên phó đô đốc như ông thì việc tránh né chúng cũng là khá dễ, chỉ cần dùng kinh nghiệm chiến đấu dày dặn là được, lao già bật lùi về sau một em mở tránh khỏi đường đạn như không có gì, trong khi vẫn là bình thản như cũ. Gã dẹt đạp xuống lại gần kiểm tra động mạch ở cổ, nhịp thở thấy ạ sở không có bị ổ xạ lở giết cũng thở phào bình tĩnh lại. Nhưng khi cậu còn chưa thở phào xong, ông lao ổ xạ lở đã đứng sau lưng cậu cứ như thuấn di vậy, không hề có một tiếng động tung cú đá về phía gã dẹt. Bị đã bất ngờ dù vẫn còn bật hạ kỳ quan sát, gã dẹt bay như một mũi tên ra ngoài hàng chục mét và đụng vỡ cả hàng rào cũng như một số gốc cây. Một hồi sau, gã dẹt đứng lên trên khỏe miệng chảy xuống hai hàng máu dài. Qua đòn tấn công vừa rồi nó đã làm cậu gãy một bên tay trái, ba cái xương sườn và bị thương nhẹ trong nội tạng. Phun ra ngụm máu đang ngậm trong miệng, gã dẹt lấy tay lau đi những vết máu. Sử dụng nguyên tố hóa hòa vào một thể với gió, cậu biến mất vài giây sau cậu xuất hiện ở đằng sau lão già gần đất xa trời kia. Để tránh bị dễ dàng đánh văng đi, cậu còn giữ nguyên trạng thái nguyên tố hóa mà bờ UFF hạ kỳ vũ trang vào tay rồi tung chiêu. Xì gẳng, long chảo tay cậu làm thành hình một cái vướt rồng hướng đầu ổ xạ lờ mà tới. Đón ầm, ầm hai tiếng chỉ thấy gạ dẹt bay ngược lại về đằng sau rồi đắp đất. Tung ra đòn này gạ dẹt cũng chẳng tin mấy sẽ kết thúc được cường giả được như lao ổ xạ lờ đó, nhưng ít nhất nó có thể làm ông ta đón đỡ nghiêm túc không nhìn mình bằng ánh mắt kẻ trên nữa. Nhưng sự thật không thì không hề dễ dàng thế, khi ông ta chỉ là đưa nhẹ tay lên dùng chỉ là sức mạnh thuần túy cùng một lớp hạ kỳ nhỏ để bảo vệ cách khớp xương. Chưa bỏ cuộc, cậu tiếp tục tụ năng lượng gió vào trong tay, nắm đấm cậu càng ngày càng được tích nhiều hơn, những vòng xoáy xoay tròn tốc độ cao đến nỗi mà mắt thường còn có thể thấy được. Thấy đã đạt tới ý muốn của mình, gạ dẹt vừa duy trì cho nó xoay chuyển liên tục vừa đạp sổ bay tới ổ xạ lở đằng xa. Thấy công kích mãnh liệt của gạ dẹt, là ổ xạ lở thầm bảo không ổn mà bắt đầu nghiêm túc đối chiến. Bằng cảm giác của một cường giả, ông ta biết chiêu này nếu mà ăn vào thì không mất mạng thì cũng thành người thực vật nằm giường. Thấy ổ xạ lở cũng bắt đầu nghiêm túc đối đầu, gạ dẹt hét lớn, đa trọng tật phong quyền, ổ xạ lở thả ra khí thế cường giả thật sự của mình, trang bị lên cả người là một bộ áo giáp hạ kỳ vũ trang từ đầu tới chân mà lấy hai tay đón đỡ đa trọng tật phong quyền. Xoẹt hàng loạt tiếng kêu như vậy truyền ra từ chỗ hai người rồi hoành một phát gió tụ trong nắm đấm của gạ dẹt bị dồn nén quá nhiều mà nổ tung ra. Một hồi sau khi khói bụi tản đi, mọi người chỉ thấy được ổ xạ lở đứng như trời trồng ở đó, y phục trên người thì rách tứ tung, trên miệng ông ta còn phụt ra máu. Trên khắp từ cổ tay đến nửa người dưới có vài nơi còn như bị thứ gì đó cắt sâu hoặc mà chảy ra, dù vừa nãy trên người được bao bọc trong hạ kỳ là cũng đủ hiểu được đòn tấn công vừa rồi mạnh bao nhiêu. Còn gạ dẹt thì đang nằm gục trên đất lá hét với cánh tay phải đầy vết cắt và máu me, nhưng chỉ là hiện tại mắt cậu đã trở nên vô thần như là một cái xác không có linh hồn, lá hét vì đau đớn. Lúc này Gạ Dẹt đang bị phiêu miểu trong một không gian kỳ lạ, ở trong nơi này hàng loạt ký ức từ cả kiếp trước lẫn kiếp này của cậu lướt qua như một thước phim vậy. Nhưng đều có chung một nội dung, nào là lúc khi cậu còn nhỏ, lúc cậu lần đầu tiên được điểm cao hay lần đầu tiên giết người, chúng nó cứ lặp đi lặp lại mà chiếu. Xem lại hàng loạt ký ức, mắt Gạ Dẹt không tự giác mà chảy xuống một dòng nước, đã hai kiếp rồi cậu chưa từng biết được thứ gọi là tình cảm của cha mẹ, nhưng ít nhất thì cậu còn được tình thương từ gặp từ những người anh em kết nghĩa. Đã hai kiếp rồi cậu chưa bao giờ có một tuổi thơ thật sự, dù ở kiếp trước hay kiếp này đều là như vậy. Ở kiếp trước từ nhỏ cậu chỉ biết có học học và lại học, chưa từng được chơi, chưa từng được nghỉ, trong khi kiếp này thì chỉ có là luyện tập và rồi lại luyện tập chỉ để mình mạnh lên vì nhiều mục đích. Chưa bao giờ cậu được chơi thử những trò chơi mà bao trẻ em khác được chơi dù là đã có cơ hội. Rốt cục kết cục đến với cậu là gì? Lại là một lần tự ngạo nữa, dù lần trước đã thề nhưng cậu chưa từng làm được. Một lần nữa là thất bại, một lần nữa nửa lại đối mặt với cửa sinh tử. Thế tại sao cậu lại phải phấn đấu khi chẳng có mục đích nào? Đúng lúc này hàng loạt ký ức khác lại ùa tới, không như lần trước là về tuổi thơ. Đoạn ký ức này chỉ là về những giây phút bên những người bạn, người anh em đến với cậu mà không một tia lợi lộc. Ký ức về những lúc họ chia sẻ buồn vui với cậu, lúc họ chọc với cậu, lúc họ tìm cách cho cậu đi thả thính đứa cậu thích. Cứ thế mà hàng loạt dòng ký ức hết lần này tới lần khác mà tới rồi đi. Cuối cùng là một dòng ký ức đầy ngắn cụt nhưng đầy thú vị về cô gái kỳ mị cổ trông đầy lo lắng, mắc cỡ, ngượng ngùng mà lóng ngóng nhìn xung quanh, cảnh cậu chọc cho cô ấy tức giận, cảnh cô dùng mấy món ăn trên tàu của bọn hải tặc mà nấu cơm cho cậu ăn. Thấy những ký ức này, không biết tại sao bất chi bất giác những cảm giác đau thương vừa nãy của cậu lại như bay mất mà chỉ còn lại là sự vui vẻ. Dù chỉ là lần đầu Gạ Dẹt gặp nàng và nó không dài nhưng nó lại làm cho một trạch nam như cậu lại có cảm giác rất ấm áp, hạnh phúc như là cảm giác được vợ chăm sóc vậy. Cũng không phải lần đầu thấy cảnh như vậy nhưng Gạ Dẹt khi xem lại lại rất thích thú. Thời gian bất chi bất giác trôi qua trong lúc cậu đang xem lại những loạt ký ức có đủ tất cả các cảm xúc như bình thường, giàn vặt, vui vẻ, hạnh phúc. Câu thả, vuốt, like, đề cử, nếu muốn, và comment có văn hóa tê. Chuyện mấy bạn không thấy hay thì tớ chịu, tớ viết theo linh cảm thủ tờ. Không thích đọc thì bạn có thể pass và cảm ơn vì đã ủng hộ. Chương 39, nghiên cứu người đăng, trổ sổ tờ sói 123. Một buổi sáng tinh mơ lại đến với thế giới hoàn tỷ hệ sở. Lúc này ở một hang động có một người đang ngồi nhắm mắt tính toán, xung quanh cậu ta tỏa ra một luồng sáng nhẹ nhẹ màu xanh lam. Đúng lúc này người ấy dần mở mắt ra, lộ ra một khuôn mặt đầy tinh tế nhưng đầy lạnh lùng boy với một vết sẹo nhỏ bên mắt trái cùng mái tóc màu xanh lục. Đây không ai khác chính là nhân vật chính của chuyện này, Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt. Cũng đã được một tháng rồi kể từ khi cậu tỉnh lại sau một đợt hôn mê tận 3 tháng sau khi chiến đấu với Osala. Khi tỉnh dậy, Gà Dẹt mới biết được sau khi mình bị đánh bại bọn người của băng ụ sụt vứt xuống biển, sau đó cậu bị trôi giạt đến hòn đảo này và được một người bí ẩn cứu. Nhưng dù được cứu nhưng cậu cũng chẳng biết được mặt của ông ta khi hắn cứ suốt ngày mang theo một cái mặt nạ, hành tung thì kỳ dị lúc gần lúc hiện trông cứ như là ma ấy, và việc giật mình với cậu bây giờ như ăn cơm bữa ấy. Giết cậu cứ 1 hay 2 phút là giật mình một lần luôn, sau đó cậu cố gắng lắm mới khắc phục được căn bệnh giật mình này của mình. Gà Dẹt đứng dậy đi rửa mặt nói với Gia Trì cho anh xem thông tin cá nhân cái đi em. Vâng. Gia Trì vừa dứt lời một bảng thông tin dài sồng sộc hiện ra trước mắt cậu, thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị xì Gia Trì danh hiệu, đại tá hải quân thông linh thú, bán tiên địa linh hầu tên, Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt tuổi, 16 LV, 60 chức nghiệp, xạ thủ, thông tin đại thành không, 100000, HP, 2000, 20000 MP, 15000, 15000, 25000, 30000 đẹp, 2000 sức mạnh, 1000 thể lực, 2000 nhanh nhẹn, 1500 trí lực, 3000 may mắn, 20 tinh thần lực, 30 hạ kỳ vũ trang, B, hạ kỳ quan sát, A, hạ kỳ bá vương, SS, thể, chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 40, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 4 thần long nhập thể không, 100000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, cao cấp 5000, 100000, dò xét thuật, cao cấp 5000, 100000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 5000, lục thức, đầy đủ cao cấp 100, 100000, phóng, dao, cao cấp 1000, 100000, vật phẩm, lạc long súng, cân đầu vân như ý kim cô đồng, mỹ hầu vương ngũ hành chi giáp, để bị phở in tờ dô bục đẹp rút thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ý chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt. Hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến lại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn hưởng, có lẽ anh Gạ Dẹt cũng có đột phá sau bao nhiêu lâu gặp bình cảnh nhỉ. Gia Trì đánh giá xong quay sang hỏi Gạ Dẹt, có lẽ làm vài lần như thế cũng được nhỉ. Gạ Dẹt cười rêu trả lời Gia Trì, đúng là sau khi trận chiến đó cậu cũng có đột phá rất nhiều, như việc từ trung liên tinh thâm lên thông tinh đại thành, công pháp thần long luyện thể quyết cuối cùng cũng lên tầng 4 sau 10 năm tu luyện. Nhưng cứ mỗi lần đối mặt với sinh tử mà đột phá thì Gạ Dẹt cũng chả thích cảm giác lắm, bạn cứ tưởng tượng việc thời điểm mình chuẩn bị đi đối mặt với Diêm Vương thì lại tăng cấp. Dù nó sướng và đột phá cấp lệ nhưng mà cứ lần nào cũng thế thì thế nào cũng lên bàn thờ ngồi ăn xôi thôi. Đột phá lúc sinh tử giống như chơi lửa vậy, thế nào cũng có ngày bỏng tay. Dù vậy qua cuộc chiến vừa rồi Gạ Dẹt cũng thấy được rất nhiều mặc yếu kém của mình, như việc chưa sử dụng thuần thục trái ác quỷ hay chỉ lo tu luyện súng cho tăng cấp nhưng lại rất ít kinh nghiệm thực chiến vì chỉ toàn lo dùng thể thuật mà thôi. Bởi vậy bây giờ gã dẹt bắt đầu chú trọng vào luyện tập lại những mặt yếu kém của mình, nhưng có qua lần xem xét lại ký ức của hai kiếp, cậu ta giờ cũng chẳng còn cả ngày luôn cắm đầu vào việc luyện tập nữa mà biết dành thời gian nghỉ ngơi hơn. Hôm nay gã dẹt cũng không luyện tập nữa mà ngồi bắt đầu việc gây dựng lại một hệ thống tu luyện dành cho trái ác quỷ của mình, dù sao thả có đường mạch đi sẵn còn hơn là mù đường chạy lung tung. Nhắm lại mắt, gã dẹt bắt đầu sử dụng tất cả kiến thức từ anime, phim VV từ kiếp trước cũng như những gợi ý trong sách để vực lở ít tợ rồ bục đẹp mà suy nghĩ. Một hồi sau, một hệ thống tu luyện trái ác quỷ cơ bản của cậu được lập ra. Nó chia thành 3 tầng do cậu đặt tên gồm sơ bộ nhập môn, vô hình hóa hữu hình và lĩnh vực của gió. Tầng đầu cũng như là tầng mà gã dẹt đang đứng, sơ bộ nhập môn tên cũng như nghĩa là việc chỉ mới cơ bản nắm giữ khả năng điều khiển gió để tăng phúc cho bản thân hay đổ vật theo ý muốn. Cũng như dần dần tập tụ được các chiêu thức chẳng hạn là bạo phong quyền, phi hành, đa trọng tật phong quyền, nó là bước đầu tiên khiến cho cơ thể người sử dụng dần dần nắm liên hệ được với gió, thông hiểu mọi tính chất của gió để ta đột tiến vào tầng tiếp theo. Vô hình hóa hữu hình là tầng thứ 2 trong hệ thống tu luyện trái ác quỷ của mình mà gã dẹt suy nghĩ ra. Ở tầng này ta dần dần việc lĩnh ngộ về gió nhiều hơn, hiểu sâu hơn về các tính chất của nó khiến cho những đòn công kích không còn là vô hình nữa mà dần chuyển sang hữu hình. Những chiêu thức từ tầng này có sát thương khủng gấp 10 lần tầng 1, thậm chí gã dẹt còn có thể làm nên chiêu thức nổi danh của đệ tứ và đệ thất của truyện Nạ Dụ Tổ là Dạ Sẽ Găng, Ô Mạ Đạ Dạ Sẽ Găng. Tầng cuối cùng cũng là thâm ảo nhất, thậm chí là người gây dựng lên nó, nhưng gã dẹt cũng chẳng biết nó sẽ có sức mạnh như thế nào ra sao. Lĩnh vực của gió. Nghĩa hệ tên nó cho phép cậu tạo ra một lĩnh vực gió của riêng mình, có thể thoải mái điều khiển những trạng thái khí lưu, gió, bão, lốc VV di chuyển trong lĩnh vực này. Cậu liên tưởng đến nó nhờ tới việc Sẻn Dụ Tổ bị dạ mạ trong Nạ Dụ Tổ có thể sử dụng bất cứ thủy độn khi nào ông ta muốn dù nơi đó không hề có nước. Dù vậy gây dựng là gây dựng trên lý thuyết mà thôi, còn việc thực hành những thứ đó trong hiện thực bây giờ là còn rất khó khăn đối với gã dẹt. Vì vậy giờ cậu chỉ có thể dần ra mà men theo những kiến thức đó mà tu luyện, nhưng càng tu luyện thì càng thấy việc thực hiện nó càng khó. Đang lúc gã dẹt vừa suy nghĩ vừa thực diễn thì một giọng nói trầm ấm vang lên, "Thường thằng nhóc Mi đang làm gì thế hả?" "A, nay tôi đã nói ông bao nhiêu lần về việc cứ vô thanh vô tức như thế thì có ngày tôi đau tim chết rồi hả?" "À hạ hạ, cái này tại thói quen mà thôi, kệ nó đi. Mà cậu đang xây dựng hệ thống luyện tập năng lực trái ác quỷ hả?" "Ừ, nhưng dù vậy thì việc thực hiện những lý thuyết này thành hiện thực lại khó hơn tôi tưởng nhiều." "Hạ hạ, cái này thì đúng mà, lý thuyết chỉ là suy nghĩ mà thôi, còn thực hành lại làm trong thực tiễn, thực tế nên khó là bình thường. Nhưng nếu muốn thì ta có thể chỉ điểm Mi một tí." "Hạ hạ khỏi đi, tôi không muốn nợ người mình không quen." "Ồ vậy thì thôi, ta đi vậy, mà gợi ý cho Mi nhé. Phong có 9 pháp tắc là phong chi nguyên tố, nhanh, chậm, huyết cảnh, cắt, sóng âm, phong hành thuật, cuối cùng là không gian và thời gian. Nếu Mi muốn dễ dàng lĩnh ngộ phong hệ dễ hơn thì hãy lĩnh ngộ được nhanh, chậm đi. À mà cái tầng 3 mà Mi tạo ra, nếu Mi có thể thành công lĩnh ngộ được thêm không gian pháp tắc thì rất là thú vị đấy." "Hạ hạ 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 hạ, tại sao ông?" Vừa nói người bí ẩn dần mở đi rồi tiêu thất trước mặt gã dẹt, thậm chí còn chưa kịp hỏi tại sao lão biết được việc hệ thống của mình có tầng 3 nước cơ. Dù vậy đã có người chỉ điểm thì dễ dàng để làm rồi, lại lần nữa bắt tay vào việc triển khai những kiến thức mới cùng với những kiến thức cũ vào thực tiễn. Nhưng gã dẹt lại chú trọng vào nhanh chậm và cắt nhiều hơn vì nhanh, chậm là do người kia gợi ý, còn cắt thì khá giống phong chặt cả biến hóa trong Nạ Dụ Tổ nên làm ít thì đạt nhiều. Và cứ thế gã dẹt cứ tung chiêu rồi lại ngồi suy nghĩ hoặc ra ngọn đồi cao gần bãi biển hóng gió để lĩnh ngộ sâu hơn về pháp tắc phong hệ. Cứ thế thời gian lại bất chi bất giác trôi qua, được 6 tháng lại trôi qua, trong 6 tháng này thế giới khắp nơi biến động. Bởi vì hàng loạt thông tin như bom tạ được tung ra, như việc Saki bù cặp dậu cổ đại và mọ gì á bị phỉ đánh bại được tung ra, hay việc băng hải tặc mũ rơm công khai tuyên chiến với chính phủ thế giới, đảo công lý bị hủy diệt và toàn bộ lỗi được đổ lên đầu họ. Trong khi đó tại nơi thế ngoại đảo tiên, gã dẹt đã có biến đổi rất lớn về cả khí chất, tinh thần, thực lực và nhiều mặt nữa. Nếu lúc trước gã dẹt là một thanh kiếm lợi khí ra khỏi vỏ chỉ biết sát phạt thì hiện tại cậu giống như một cây kiếm gỗ vô hại không thể giết được ai. Câu thả, vuốt, like và comment có văn hóa. Chương 40, tăng trưởng thực lực người đăng, trổ xuống tợ sói 123 ở một khu rừng nọ. Có 2 bóng người cứ bay qua bay lại trong từng lùm cây, nhưng hai người lại có 22 thái độ khác nhau. Một người đeo mặt nạ thái độ thì ung dung, thư giản như đang dạo chơi, còn người thanh niên tóc xanh lục còn lại thì đầy mồ hôi thở hổn hển trông gần như sắp gục ngã. Rốt cục người thanh niên tung chiêu hét lên, bạo phong quyền một nắm đấm từ vô hình ở trong không trung dần ra tốc xoay tròn lại mà trở nên hữu hình cuồng bạo hướng người đeo mặt nạ mà tới. Đổi lại tên đó chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái nắm đấm kia đã mất tấm mất dạng. Thấy thế người thanh niên cũng tốc độ niệm gì đó, chỉ thấy chưa đầy một giây sau hàng loạt thanh trường thương trong suốt ẩn bên trong là những vòng gió xoáy hình thành lơ lửng giữa không trung nằm sau lưng gã. Đúng lúc này anh chàng phất tay một cái, những thanh phong thương ấy từ đứng yên bắt đầu chuyển động hướng người mặt nạ mà bay. Thấy những thanh thương phi về hướng mình, người kia cũng chẳng làm gì mà nhẹ nhàng làm hàng loạt hành động như lách người, nhảy lên, lộn nào, tiến tới, lui lại như có một bộ pháp nào đó mà tránh đi tất cả đòn công kích. Cứ thế lập đi lập lại trong vòng một phút đòn công kích dừng lại, đợi bụi mù dần tản ra chỉ thấy trên mặt đất loan lỗ là những vết hố to khoảng 20-30 cm mà người đeo mặt nạ thì vẫn đứng ung dung ở đó như không là gì. Chưa kịp làm gì chỉ thấy người đó một giây trước còn đứng đó nhưng bây giờ đã đứng sau lưng chàng thanh niên cầm một thanh kiếm chỉ mũi kiếm vào lưng cậu ta, trầm giọng nói, "Cậu gã dẹt có vẻ cậu thua rồi nhỉ?" "Thường chưa chắc nhẽ đây không ai khác chính là nhân vật chính của bộ truyện này, Mỏ Kỳ Dê gã dẹt, và tất nhiên kẻ đối chiến nãy giờ với cậu chính là người bí ẩn đã cứu cậu lúc bị trôi dạt trên biển. Sau gần 4 tháng ở đây tĩnh mịch để lĩnh ngộ pháp tắc của gió và luyện tập về cách sử dụng trái ác quỷ theo hệ thống mà cậu tự đặt ra, nay khí chất, tâm tính và cả thực lực của Gạ Dẹt đã thay đổi chóng mặt. Lúc trước khí chất trên người cậu là lạnh lùng khó nói chuyện như một thanh lợi kiếm chỉ biết sát phạt, thì nay nó đã trở nên thu liễm đi rất rất nhiều, khiến cho cậu trở nên phong khoáng, thân thiện và dịu nhẹ, giống như một cơn gió mát lạnh đến khi trời nắng hạ, giống như một người bạn xa ngày không gặp đối với bất cứ ai, làm người khác cảm giác dễ tiếp cận và bắt chuyện hơn nhiều. Còn về thực lực thì khỏi phải nói, nhờ làm theo cách học tập tính chất biến hóa của phong độn trong nạ dụ tổ Gạ Dẹt đã dễ dàng lĩnh ngộ được cắt. Còn nhanh, chậm là pháp tắc thuộc hệ tốc độ, mà với một kẻ xuyên việt như thì có cả một mớ kiến thức to đùng về lĩnh vực này nên cũng không mất bao lâu thì đã ngộ được, thậm chí là pháp tắc hệ không gian Gạ Dẹt còn hơi hơi cảm nhận được cánh cửa ngộ ra đã ngay trước mắt, chỉ cần một bước tiến nào đó là có thể mở nó ra rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là Gạ Dẹt đã đột phá được tầng 1 sơ bộ nhập môn của việc sử dụng trái ác quỷ mà bước vào cánh cửa vô hình hóa hữu hình. Đây còn là chưa kể tăng những mặt khách như kinh nghiệm thực chiến khi dùng súng, lục thức, vân vân. Trở lại với trận đấu, kẻ đeo mặt nạ còn đang ngạc nhiên Gạ Dẹt trả lời như thế thì hắn đã thấy một quả cầu tròn màu lam nhạt đang ngưng tụ trên tay cậu. Thầm nói trong lòng là không tốt thì Gạ Dẹt đã đẩy quả cầu đó vào hắn mà nết miệng la, Dạ Xẻn Gẳng dầm một phát tên đó đã bị Dạ Xẻn Gẳng nâng lên mà như một mũi tên bay thẳng lên trời cao, đến khi gần cách mặt đất 10m quả cầu nổ tung ra. Bay một tiếng trên cao đã hiện lên một vụ nổ màu xanh lam, nhưng điều kỳ lạ là người bí ẩn kia đã biến mất không thấy. Nhìn cảnh tượng này, Gạ Dẹt phút chốc trở nên cảnh giác, nhưng chưa kịp làm gì thì trước mặt cậu đã xuất hiện một bóng người và lưỡi kiếm đã gác trên cổ cậu và một giọng nói vang lên: "Thường chiêu, vừa rồi tôi suýt tiêu đấy, hay thật đúng là không đánh bại ngươi được. Hạ hạ, chặng đường cậu còn xa lắm." Gạ Dẹt thở dài một cái, ngã người ra sau mà thở như trâu nhắm mắt nằm nghỉ. Thấy Gạ Dẹt nằm nghỉ, người kia cũng không nói gì mà hướng trong rừng đi tới. Đúng lúc này có một thứ gì đó dùng tay lay lay người cậu, mở mắt ra Gạ Dẹt mỉm cười mở miệng nói: "Này Tiểu Kim, mi để ta nghỉ tí được không?" Thứ hự đây không ai khác chính là thông linh thú bán tiên địa linh hầu Tiểu Kim của cậu. Nói thật thì giờ nó còn mạnh hơn cả Gạ Dẹt luôn ấy chứ. Hiện tại Tiểu Kim thân hình đã cao được khoảng 1m6, thân hình thì được nổi bật lên bởi lông màu hoàng kim sáng óng ánh, dù mới chỉ 8 tháng tuổi nhưng chỉ số của nó toàn bộ đều vượt qua 4000 gần 5000. Lúc đầu coi chỉ số của nó, Gạ Dẹt thậm chí còn tự ti mà hỏi mình tại sao đi luyện tập cả 17 năm mà chỉ số chỉ vừa đạt 1500, mà trong khi nó chưa tròn 1 tuổi đã gần 5000. Mà cũng qua đó cậu cũng ngẫm lại, không biết do số phận sắp đặt hay ai can thiệp mà từng mở chúng cả cái cổn bò xét đồ của Tôn Ngộ Không. Nghĩ một hồi chẳng ra cậu cũng lười nghĩ nữa mà vứt sau đầu rồi tặng luôn 3 món đó cho Tiểu Kim dùng, dù sao nó cũng là một phần sức mạnh của cậu mà, nó mạnh đồng nghĩa cậu cũng mạnh. Tiểu Kim hiện tại có độ trung thành đã hơn 90 điểm rồi, chỉ cần cố thêm tí nữa hay chăm sóc nó một tí là có thể mát điểm 100. Mà nói tới nó, Gạ Dẹt cũng chỉ có thể cười khổ, khi vừa tới hòn đảo này nó còn khá là ngại ngùng, thậm chí là bị mấy con chuột bé tí giành ăn, nhưng chưa đầy nửa năm nó hiện tại là chúa của cả hòn đảo luôn rồi. Lúc đầu nó đánh nhau theo bản năng bị thương làm Gạ Dẹt đau lòng quá, nên sau đó được cậu dạy dỗ và học được 72 phép thần thông cùng trang bị của Tôn Ngộ Không thì đã bắt đầu biết động não hơn tí, biết né tránh khi cần, biết tấn công đúng thời điểm, thậm chí là còn biết khiêu khích, sỉ nhục đối thủ nữa chứ. Gạ Dẹt ngồi dậy lấy tay sờ bộ lông mượt hơn cả vải nung của nó rồi bắt đầu đi săn vài con thú về làm buổi tối. Còn đang hưởng thụ cảm giác sờ sờ của Gạ Dẹt đột nhiên bị dừng lại, dù khá mất hứng nhưng Tiểu Kim cũng đi theo vào rừng săn thú với Gạ Dẹt. Vừa săn thú, Gạ Dẹt bảo giả chỉ cho xem thông tin của cậu và Tiểu Kim, thông tin cá nhân tinh linh, cờ xạ dị sĩ giả chỉ danh hiệu, đại tá hải quân thông linh thú, bán tiên địa linh hầu tên, mỏ kỳ dê Gạ Dẹt tuổi, 16 level, 60 chức nghiệp, xạ thủ, thông tin đại thành công, 1000000, HP, 2000, 20000 MP, 15000, 15000, 2500, 3000 đẹp, 2000 sức mạnh, 1000 thể lực, 2000 nhanh nhẹn, 1500 trí lực, 3000 may mắn, 20 tinh thần lực, 30 hạ kỳ vũ trang, B, hạ kỳ quan sát, A, hạ kỳ bá vương, SS, thể, chất, tiên nhân chi thể huyết mạch, long huyết, 40, công pháp, thần long luyện thể quyết, tầng 4 thần long nhập thể không, 100000, kỹ năng, thiên phú xạ thủ, trung cấp 5000, 1000000, dò xét thuật, cao cấp 5000, 1000000, luyện kim thuật, sơ cấp 200, 1000, lục thức, đầy đủ trung cấp 100, 1000000, phóng, dao, cao cấp 1000, 1000000. Vật phẩm, lạc long súng, cân đầu vân như ý kim cô đồng, mỹ hầu vương ngũ hành chi giáp, để vụ phở in tờ dô bục đẹp sử dụng thưởng, không nhiệm vụ chính tuyến, SSS trở thành người mạnh nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở miêu tả, dưới sự hỗ trợ của hệ thống, ý chủ hay trở thành người mạnh nhất thế giới hoàn tỷ hệ sở, chỉ cần mạnh nhất về LV là hoàn thành, phần thưởng, một phiếu xuyên không tự do, hai phần thưởng ngẫu nhiên, dựa theo trình độ hoàn thành mà cung cấp, 1 triệu điểm năng lượng, 1 tỷ trừng phạt. Hệ thống rời khỏi ký chủ, tự lựa chọn một chủ nhân mới thích hợp hơn thời hạn, vô thời hạn web sẽ chuyển cổn vật TERUYNCB. COM nhiệm vụ cuối cùng, SSS trở thành miêu tả, đến đại lục tu luyện 100 cấp tìm. Phần thưởng, trừng phạt, xóa vĩnh viễn sự tồn tại của ký chủ thời hạn, vô thời hạn tên, Tiểu Kim chủng tộc, bán thiên địa linh hầu chủ nhân, mỏ kỳ dê Gạ Dẹt độ trung thành, 93, 100, cần nâng cao, LV, 40 HP, 6000, 6000 MP, 2000, 2000, 1200, 1500 đẹp, 10000 STG, 4900, 1100 VIN, 4900, 4100 STG, 500, 1000 IN, 3000, 1000 lục 20 miêu tả, mang trong mình một nửa huyết mạch của thiên địa linh hầu có mọi chỉ số vượt qua tất cả quái vật đồng cấp. Khi tu luyện tới mức đỉnh phong hoàn toàn có thể xưng là yêu vương, buổi tối hôm đó, gã dẹt như một tên bỏ đói lâu năm cắm đầu cắm cổ như hùm như hổ mà ăn thịt của một con heo rừng khổng lồ, chủ sao thì thú cũng như vậy, thậm chí hơn khi tiểu kim ăn cả 4 con heo và 10 kg trái cây. Sờ sờ cái bụng nó căng của mình, hai người ở một tiếng đông lúc này còn ốc xin truyền tin của gã dẹt vang lên, cậu cầm lên nhấn bắt máy, một giọng nói tràn ngập nỗi lo lắng và cảm xúc hỗn loạn chuyển tới, "Gã dẹt à, hiện tại cháu đang ở đâu?" "A ông nội, cháu đang ở một hòn đảo nào đó, cháu cũng chả biết nữa." "À vậy thì cháu cố gắng về tổng bộ được không, có chuyện gấp rồi." "Thường chuyện gì vậy ông nội?" Cháu phải bình tĩnh nghe ông nói nhé." Nghe cái lời này gã dẹt cũng hiểu ra có chuyện không ổn rồi, câu này thường tới trong mấy bộ phim hay những khúc bi kịch trong phim đây mà. Hơi lo lắng cậu cũng trả lời, "Được ông nói đi, vậy ta nói thẳng luôn. A Sơ bị bắt rồi, bị tên dâu đen bắt rồi." Hắn vừa liếc cái thân đầy trọng thương đến tổng bộ nộp lên A Sơ và đổi lại là một ghế trong Vương Hạ Thất Vũ Hải. "Này này cháu ổn không vậy, hế gã dẹt?" Vừa nghe được tin A Sơ bị bắt, gã dẹt đã bị một dòng cảm xúc thương tâm và hỗn loạn chiếm cứ, dù là biết sẽ có kết cục này xảy ra nhưng khi chịu đựng nó thật sự lại quá khó. Nghe tiếng hỏi thăm đầy lo lắng của ông nội, gã dẹt cũng tỉnh lại gấp gáp trả lời, "A cháu không sao. Ông nội đừng lo, cháu sẽ thu xếp về sớm liền." Hàn Huyên với gặp thêm tí nữa, gã dẹt bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về, hiện tại có vẻ cậu không thay đổi được mấy bánh xe số phận rồi. Nếu ít nhất là có thể cải biến cái kết cục cả sợ chết có vẻ cũng là một loại cải biến đi. Lúc này một giọng nói trầm đầy hiếu kỳ truyền tới, "Cậu đi sao?" Biết là người bí ẩn kia, gã dẹt cũng không có gì dài dòng đáp, "Ừ tôi phải đi. Anh trai kết nghĩa của tôi vừa bị một tên bắt, tôi phải đi làm một số việc." "Ha ha, được thôi. Cầm lấy đi nó chỉ đường tới quần đảo Xạ Ba Áo đi đấy, dù sao thì cũng chúc cậu lên đường thuận lợi và thành công trong mai sau." Hắn ta ném cho cậu la bàn chỉ nam, đưa tay chụp lấy gã dẹt một hồi cảm kích túi cảm ơn. Dù sao thì trong mấy tháng này nếu không có người này ở bên cạnh chỉ điểm thì chắc cậu cũng khó có thể cải biến về tinh thần, tâm tính và nâng cao thực lực tới như hiện nay. Người kia thấy gã dẹt làm thế cũng cười hạ hạ nói, "Mi tốt lắm, cố gắng lên. Đúng là cứu ngươi là một quyết định thú vị mà. Hạ hạ, cho tôi hỏi thứ này trước khi đi được chứ?" "Thường hỏi luôn cơ á, tốt hỏi đi. Ông tên gì và tôi còn có thể gặp lại ông chứ?" "Hạ hạ, tưởng gì đã là lần cuối gặp nhau thì ta giải đáp thắc mắc của mi luôn. Tên ta là Đường Thần, danh hào là Vạn Giới Minh Tiên, còn việc gặp lại thì hãy để số phận quyết định, hạ hạ hạ." Theo tiếng cười của người bí ẩn truyền đi khắp hòn đảo, thân hình của ông ta cũng dần trở nên mờ ảo rồi biến mất. Thấy người kia dần biến mất, gã dẹt lại cúi đầu mang theo cảm xúc đầy chân thành và cảm kích hướng phía người đó ra đi mà cảm ơn. Một hồi sau, gã dẹt lại tiếp tục thu dọn lại đồ dùng cũng như lương thực chuẩn bị cho sáng hôm sau, bắt đầu trở về lại nơi sắp xảy ra một sự kiện quan trọng nhất thế giới, cũng là nơi chuyển dịch cho một thời đại mới sắp tới, mạ gì nệ phỏ hay được biết đến là tổng bộ hải quân. Câu thả, vuốt, like và comment có văn hóa về. Còn một trang thứ 6 mình đến cho các bạn nhá. Hôm nay bận mở cả hơi tay không có em để viết luôn đấy. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Chương 41, mới gặp người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Ở một vùng biển nào đó có một bóng người đang ngồi trên đầu một con quái vật biển hình rắn khổng lồ mà vừa sóng. Người này chính là gã dẹt, còn lý do tại sao cậu ngồi lên đầu con quái thú này thì rất là dài. Sau khi chuẩn bị lên đường về tổng bộ, gã dẹt mới nhớ ra rằng là chiếc quả vợ ạ đọt của mình đã cạn sạch hết nguyên liệu. Tiện thể nói luôn rằng là cậu thường cất chiếc quả vợ ạ đọt vào trong không gian của hệ thống lúc không dùng, bởi vì cậu thấy lúc triệu hồi nó ra sẽ nổi lên một vòng pháp trận như cờ lạt sùm mò nở trong game nhìn rất ngầu. Nó hết rồi thì cậu cũng chịu luôn nên chỉ có thể sử dụng năng lực trái ác quỷ mà bay cách mặt biển khoảng 10 m. Đang lúc bay thì cái con hải thú này từ dưới nước phi thẳng lên định táp mồi cậu. Và điều gì tới thì cũng tới sau một hồi được ăn no hành và bị chấn nhiếp dưới hạ kỳ bá vương, nó thành tọa kỵ tạm thời của gã dẹt luôn. Đang hùng dũng lướt trên hàng loạt những cơn sóng thì một tiếng súng nổ ầm ầm vang lên. Bình tĩnh thả ra hạ kỳ quan sát, gã dẹt cảm nhận được hàng loạt khí tức hỗn loạn truyền đến từ cách nơi cậu đang ở vào khoảng 1 km về phía tây. Ra lệnh cho con hải thú di chuyển về hướng đó, trước mắt cậu xuất hiện một tràng cảnh đầy mùi thuốc súng khi một chiếc thuyền đấu với cả một hạm đội gần 10 chiếc. Điều kỳ lạ là trận chiến dù trôi qua đã 5 phút nhưng một chiếc thuyền cô đơn lẻ loi kia chưa bao giờ rơi xuống hạ phong, thậm chí là có phần trội hơn cả cái hạm đội kia. Để ý tới một tí thì gã dẹt mới giật mình, bởi vì chiếc thuyền đơn trước kia rất quen thuộc với những người là fan văn tỷ hệ sơ, nhất là fan của nàng. Chiếc thuyền màu đỏ ngậu được kéo bởi 2 con hải quái thuộc dạng rắn, treo một lá hải kỳ màu đỏ chót làm nền với hình đầu lâu màu nâu được bao bọc bởi 9 hình đầu rắn. Đúng đây chính là băng hải tặc cụ dạ nổi tiếng đến từ vương quốc Amazon Lý Lý, được lãnh đạo bởi thuyền trưởng và cũng là nữ vương nữ hoàng hải tặc Đoa Hạn Cọc, hay một danh hiệu khác là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Lúc gã dẹt còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện của băng hải tặc cụ dạ thì một người phụ nữ mang khí chất đầy cao ngạo của vua chúa, mặt đầy băng lãnh nhưng cũng không thiếu phần tinh xảo và vũ mị, xuất hiện chỉ tay vào bọn người của hạm đội kia ngửa đầu ra sao khinh thường nói, "Tốt cho băng hải tặc lại dám gây sự với chúng ta. He he, Đoa Hạn Cọc, thuyền trưởng của bọn ta rất rất muốn nàng làm vợ đấy. Ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn mà đi theo chúng ta đi." Một người đàn ông cầm theo liếm môi đầy dâm đãng nói, "Hạ hạ, một băng hải tặc quèn mà dám sắt sược như vậy. Nữ vương đại nhân hãy để bọn tôi tiêu diệt chúng." Những nữ thủy thủ tức giận cầu xin, "Ta sẽ không tha cho mi nếu còn gọi bọn ta như thế. Bọn ta là băng hải tặc ổ sụp được truy na tận 900 triệu, và đội trưởng đại nhân của chúng ta ở đây chiếm tận 100 triệu bẹ gì, ai như các ngươi chỉ được cái danh." Một tên hải tặc dùng ánh mắt khinh bỉ giới thiệu, "Hứ các ngươi sẽ tha cho ta mà thôi, bởi vì ta Đoa Hạn Cọc quá đẹp." Nói xong nàng thể hiện ra vẻ vũ mị của mình, chỉ thấy những tên hải tặc còn đang lộng khẩu của ngôn vừa rồi mắt đã nổi lên trái tim, tất nhiên là không ngăn nổi nét đẹp đầy quyến rũ của nàng. Dù sao cái danh người phụ nữ đẹp nhất thế giới cũng không phải là để trưng. và tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội, ba liền dùng sức mạnh của mình hóa đá tất cả. Thấy đã gần nửa hạm đội của mình bị diệt, tên đội trưởng cũng bắt đầu nóng giận lên gầm, hay lắm bọn bay đâu bắn bể tàu đi. Còn việc Ba Hàn Cốc thì ta sẽ lấy nàng đi sau, dạ bọn đàn em trả lời hắn một tiếng, bắt đầu đồng loạt chỉ mũi súng vào tàu của Ba Hàn Cốc. Lúc này một giọng nói hơi thanh vang lên, dạ Senku Jiken chỉ thấy một giây sau có một quả cầu năng lượng màu xanh lam được bao bọc bởi một vòng sương mù Jiken hình thành từ phong nguyên tố bay với một tốc độ kinh người về phía tàu của bọn Ốc Sụt. Ầm một tiếng, chỉ thấy một chiếc thuyền đang yên đang lành vừa rồi nay đã thủng một lỗ hông to như một quả tạ sắc khổng lồ. Bị ngạc nhiên, cả đám người dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nơi phát ra đòn tấn công. Lúc này gã Dẹt đang giẫm trên đồi hải thú dần đi tới, mang theo giọng chứa đầy khinh bị nói, cả đám người ăn hiếp vài người như thế này, nhất là phụ nữ nữa chứ, không biết các ngươi sinh ra làm gì luôn đấy. Thứ đó là chuyện của bọn chúng ta, ai cần ngươi xế bảo. Nếu khôn hồn thì phắn, không thì ta cũng không ngại cho mi ăn kẹo đồng đâu. Ta thử chứ. Vừa nói xong gã Dẹt đã biến mất, chỉ để lại cơn gió nhẹ tại chỗ cũ. Thấy gã Dẹt biến mất, tên đó cũng bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai tấn công gã như đã nghĩ. Lúc này từ trên cao truyền đến một tiếng kêu, ê nhìn đi đâu thế hả? Lúc này gã Dẹt đã lơ lửng trên không trung trong khi trong tay đang tạo ra một quả cầu khổng lồ và nó càng ngày càng to ra. Sau một lúc quả cầu đã to được đường kính khoảng 100m thì gã Dẹt cũng mỉm cười lên tiếng, lâu rồi chưa đánh nhau nên lần này cố gắng mà đỡ đừng chết sớm nhá. Super ổ mạ đạ dạ sẻn gẳng đang đạp không, gã Dẹt bỗng nhiên rơi xuống với tốc độ cao kéo theo kèm quả cầu dạ sẻn gẳng to như một ngọn đồi ấy ầm ầm mà lao xuống cả hạm đội tàu đang ở phía dưới. Cảm nhận được nguy hiểm, Ba Hàn Cốc ra lệnh cho người dưới trướng, tất cả quay thuyền mau lên không trên đấy. Cả đám người còn đang ngẩn ngơ cũng bắt đầu gấp gáp mà quay thuyền lại hướng ra xa mà chạy. Chỉ thấy họ vừa chẳng trốn được bao nhiêu lâu thì tiếng ù ù từ quả cầu đã bắt đầu lan xuống mặt biển, mặt nước như gặp một cơn bão tố cấp 5 bắt đầu rung lắc thuyền trong khu vực dữ dội khiến những tên còn đang có ý định chạy phải bó tay mà chịu chết. Dầm quả cầu cuối cùng rơi xuống một vụ nổ lớn như vừa thả bom nguyên tử nổ tung ra ánh sáng màu xanh lam bao bọc hết tất cả những khu vực xung quanh đó. Sau khi ánh sáng dần tán đi, băng hải tặc cụ ra một mảnh tĩnh mịch sợ hãi mà quan sát cảnh tượng. Vì trước mắt họ lúc này là la liệt xác người bị xé rách hay đầy vết cắt trên cơ thể, thậm chí là có tên còn bị phanh thây thành mảnh nhỏ, hạm đội thuyền lúc trước nay chỉ còn là những thất gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Máu người bao phủ cả một vùng, còn có vài con hải quái xấu số nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Dù không phải là lần đầu tiên thấy người chết nhưng có rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, thậm chí là ói ra chỉ vì cảnh tượng đổ sộ trước mặt này. Đang lúc bầu không khí đầy tĩnh mịch như thế thì một giọng nói nam tính vang lên, hắn chiêu này còn chưa kiểm soát được tốt lắm, cả đám người quay lưng lại chỉ thấy người thanh niên hồi nãy giúp họ vẫn bình yên vô sự sau một đòn tấn công khủng bố vừa rồi. Họ nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thấy một tên tu la khát máu nhưng lại mang vẻ ngoài thiên thần. Gã Dẹt mặt cũng không dày lắm nên mặt hơi đỏ lên, ho khăn nói, khục khục, cho hỏi tàu này có tới quần đảo Xạ Bà ảo đi không vậy? Ở một bên, Ba Hàn Cốc giật mình ánh mắt đầy cảnh giác đáp, có ngươi muốn gì? Ha ha, đừng như thế, tôi không có ý định gì đâu, chỉ cần cho tôi quá gian tới đó là được rồi. Nếu cô sợ thì tôi có thể leo lên cột buồm ngồi cũng được. Mi tốt nhất là nên ngồi trên cột buồm từ giờ tới đó. Nếu mà làm gì quá phận ta không ngại mà cho mi giống thứ đó đâu. Đoa Hàn Cốc vừa nói dứt câu đã bắn một mũi tên vào chiếc thùng cạnh bên để hóa đá rồi sút nó vỡ tung. Sau nàng cũng chả để ý nữa mà quay người bước vào phòng của mình. Thấy Đoa Hàn Cốc đi vào phòng, Đoa Sơn Đỡ Sơn Y ạ và Đoa Mạ Dị Gồn cũng gấp gáp đuổi theo. Mọi người trên thuyền cũng bình tĩnh lại bắt đầu đi làm việc của mình nhưng vẫn chú ý quan sát và theo dõi gã Dẹt. Một phần là vì tò mò, một phần khác là vì sự cảnh giác trước người lạ theo bản năng của con người. Cũng chẳng thèm để tâm lắm, gã Dẹt đạp gập tủ nhảy lên cột buồn ngồi xuống lắng nghe tiếng gió. Để cảm ngộ sâu hơn với pháp tắc phong chi nguyên tố thứ mà cậu đã mở một cửa rồi chỉ còn bước vào là thành công trong mấy bữa tu luyện vừa rồi. Câu thạ, bút, like cũng như comment có văn hóa P, S, đẳng cấp của quái vật biển, hải thú, hải quái, hải vương, hải hoàng, hải đế và hải thần, đẳng cấp tu luyện của hải quân, binh nhất nhì, hạ sĩ, quan úy, tá tướng, đô đốc, tổng tư lệnh, đẳng cấp tu luyện của hải tặc, giúp việc thủy thủ hải tặc, thuyền trưởng đại hải tặc tứ hoàng. Chương 42, thức tỉnh và chiến đấu với ba người đằng, trộn sụp tợ sói 123 ngày khi vừa lên cột buồm gạ Dẹt liền ngồi xuống nhắm mắt vào như là đi ngủ. Nói thế chứ thật ra là hắn đang muốn cảm ngộ sâu hơn về không gian pháp tắc thứ mà hắn đã hoàn thành phân nửa, chỉ còn thiếu một tí nữa mà thôi. Không gian là pháp tắc, một loại pháp tắc đầy rắc rối, nếu không có nhiều loại kiến thức trèo trống có lẽ gã Dẹt cũng chả làm được tới mức này. Không gian và thời gian là hai loại pháp tắc căn bản, bổn nguyên của tất cả các thế giới đã đang và sắp tồn tại. Ngay lúc này gã Dẹt cố gắng thúc đẩy năng lực của trái ác quỷ hết mức có thể, bỗng nhiên linh hồn của cậu vang lên một tiếng oanh minh, mở mắt ra cậu thấy mình không còn trên thuyền của băng hải tặc cụ già nữa. Cậu đang ở một nơi đầy tăm tối không một ánh sáng, không có tí sinh mệnh nào. Giữa lúc đang bối rối, không gian trước mặt đông vỡ vụn ra rồi gây dựng thành cái mới, rồi như nhánh cây phát triển ra các nơi, mỗi nhánh cảnh thậm chí là lạ như một loại không gian khác nhau. Không biết là bao lâu nhưng gã Dẹt chỉ có thể ngồi được mặt ra mà nhìn mọi thứ diễn ra như một trình tự đã sắp đặt. Cả nơi đây như không có một tí khái niệm nào là thời gian, gã Dẹt nhìn dẫn cái không gian sụp đổ rồi lại gây dựng lại, thấy được dòng chảy không gian liệt phùng, thậm chí là cả không gian loạn lưu đã giết và đưa nhiều người tới các loại thế giới khác nhau giống cậu. Mỗi không gian như con người có từng tính cách khác nhau. Có không gian thì màu xám không tí sinh mệnh, có cái thì như là ở thời nguyên thủy của con người, cái khác thì là thời hiện đại. Càng xem nhiều, linh hồn cậu như càng được đánh bóng và dần trở nên sáng chói, thậm chí là thăng hoa, nó cực kỳ vi diệu, thậm chí cậu còn ẩn ẩn cảm nhận sự liên kết của thời gian trong từng loại không gian. Ta là dòng phân cách, lúc này ở bên ngoài những thuyền viên của băng cụ dạ đang rất là hỗn loạn lo lắng, thậm chí là té ngã trên mặt đất. bởi vì khi gã dẹt thúc đẩy năng lực trái ác quỷ tới cực hạn, cả xung quanh cậu bị thay đổi mà cậu ta không hề biết. Xung quanh lúc này là những cơn gió, nó không phải là gió thường mà là lốc xoáy, gió bão, gió mang đầy khí nóng hoặc khí lạnh không ngừng ập đến con thuyền như cảnh dở dạ gồng xuất hiện cứu phi trong chuyện vậy, nhưng nó mạnh mẽ và khủng bố gấp mấy lần như thế. Mà kể cũng khó hiểu là tới giờ thuyền của băng hải tặc cụ dạ giờ vẫn chưa lật út xuống biển là do may mắn hay vì gì nhỉ? Trên thuyền Hoa Hạng Cọc vừa bám chặt vào thành thuyền lẩm bẩm mắng chửi tên nhân vật chính của chúng ta, vừa kinh sợ với những chuyện đang xảy ra. Mặc dù đã gặp nhiều kẻ sử dụng trái lọ gì ạ rồi, nhưng nàng vẫn thấy sức mạnh của gã dẹp như là thần linh vậy, thậm chí nàng tự hỏi tên này có phải đang thức tỉnh trái ác quỷ không nữa. Nếu có thì kết thúc lẹ đi, vì cả con thuyền này cùng nàng sắp chôn mình ngoài biển khơi rồi. Khi nàng đang cầu nguyện thì thời tiết cũng dần chuyển biến xấu bởi vì bão đã được hình thành. Bão được hình thành bởi ba nguyên tố là nhiệt độ, độ ẩm và động lực để tạo ra xoáy ở mắt bão. Về nhiệt độ thì khỏi nói, với lượng gió biển mang đầy khí nóng lạnh không ngừng ập tới thì dư sức để làm cơn bão này lên tận cấp 15, độ ẩm thì càng khỏi nói, đây là đâu, đây là biển độ ẩm cao tới một mức khó nói luôn. Độ xoáy thì với các con gió lốc to như một tòa nhà chọc trời kia đang tới gần thì cơn bão này dư sức tàn phá cả nửa cái đại hải trình. Thấy con bão dần hình thành và có dấu hiệu xấu, Hoa Tiêu của băng hải tặc cụ dạ la lớn bẩm báo: "Nữ vương đại nhân, nếu để thế này nữa thì cả con thuyền của ta sẽ nhấn chìm vào biến mất, tôi hy vọng ngài làm gì hay giết tên đàn ông kia đi. Nếu gã không chết thì ta sẽ chết đó." Hàn Quốc cũng muốn lắm chứ, nhưng với thời điểm hiện tại thì dù là dùng thể thuật hay trái ác quỷ nàng cũng không thể tiếp cận gã dẹt, nói chi là giết. Đang bối rối nàng nghe được tiếng bẩm báo: "Nữ vương đại nhân, cơn lốc kia sắp tập tới rồi." Đoa thầm chửi chết tiệt thì cả con tàu thậm chí và nàng đã dần cách xa khỏi mặt nước biển bay về hướng của một vòi rồng gần đó. Những tưởng đã hết hy vọng thì một giọng nói đầy tiếng bất đắc dĩ vang lên: "À, xin lỗi rồi, tại tôi mà mấy người bị chịu trận à?" Hàn Quốc quay lại nhìn thì ra là tên chết tiệt kia nói chuyện, nàng gấp gáp nói: "Tên đàn ông chết tiệt kia, mau dừng mấy cơn gió này lại coi." Nàng vừa dứt lời khung cảnh xung quanh đã trở lại như ban đầu, con thuyền cũng được gió hạ dần xuống mặt biển, nếu không phải thuyền nàng còn bị hư hại chắc nàng đã nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng. Vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi nàng lập tức nóng máu tung chân lên đá về phía gã dẹt, cậu ta nhanh chóng đưa tay đã được BUFF hạ kỳ lên đỡ, vừa bất đắc dĩ xin lỗi. Tiếp theo một cảnh lạ kỳ diễn ra, một bên là nữ đá đánh tới tấp trong khi bên còn lại vừa đỡ đòn vừa xin lỗi. Đánh tới tận 10 phút sau, gã dẹt thấy mình sắp chịu không nổi rồi, cậu lập tức đạp gập tủ phóng ra giữa biển. Đứng giữa trên không cậu vừa thở hồng hộc vừa nói: "Thôi đừng đánh nữa, tôi chịu hết nổi rồi, tha cái đi." Cậu đánh không lại cũng dễ hiểu bởi vì bây giờ tổng hợp chiến lược cao lắm cũng mới đánh một vị thiếu tướng hải quân bản bộ biết sử dụng hạ kỳ mà thôi, trong khi đó Hàn Quốc có sức đánh ngang với cả một vị dự bị đại tướng, đủ cầm cự một hồi lâu trước đại tướng. Dù trong phim hay mạn gạ sức mạnh của nàng trông có vẻ lép vế và không được thể hiện ra nhiều, nhưng để bước vào nhóm thất vũ hải do chính phủ thế giới công nhận không ai là yếu cả, ở thì trực giàu cổ đại với mọ gì ạ? Đoa hừ lạnh trả lời: "Đừng tưởng ngươi biết gặp vụ thì thiếp thân sẽ không đánh được, ngươi tưởng trên thế giới này trừ lục thức ra không còn những bộ thể thuật khác cả, đỡ đòn đi hơi ra." Gã dẹt há hốc mồm với những thứ xảy ra tiếp theo, cậu chỉ thấy Hàn Cọc giẫm nhẹ vào thành thuyền mượn đà nhảy lên trên không và lộn nhào 180 độ, những tưởng chỉ như thế rồi rất thì chân cô đưa hai chân ngang ra mượn lực vặn cái eo con kiến kia mà quay như một cái trong chóng lên trên cao. Trong vài hơi thở nàng đã đứng trên đầu gã dẹt mà bổ thẳng gót chân xuống giữa đầu cậu. Dù ngạc nhiên gã dẹt nhanh chóng làm ra phản ứng, cậu nhanh nhảu tiến vào dạng tự nhiên hóa mà né sang một bên nghĩ rằng đã né được, cậu hơi thả lỏng mà thở phào, đúng lúc này một tiếng nói thanh thúy vang lên: "Đâu dễ thế, tên chết tiệt." Chỉ thấy chân Hàn Cọc đang bổ xuống 90 độ bỗng nhiên phi lo di chuyển thành đá ngang khiến gã dẹt trúng đòn. Vừa nhận cú đá vào mạn sườn cậu như khẩu đạn pháo bay đi, miệng thậm chí hộc ra máu vì bốn cây xương sườn đã gãy, ngũ tạng thì bị rung động mạnh chỉ trong một cú đá vừa rồi. Cơn đau như muốn làm gục cả gã dẹt, cắn răng gắng gượng mở mắt ra, cậu thầm nghĩ phải dùng tới nó thôi. Hàn Quốc vừa thấy mình đá trúng gã dẹt chưa kịp vui mừng thì thấy tên kia bỗng nhiên biến mất, dù dùng hạ kỳ quan sát để xem hắn có tự nhiên hóa không thì một cảm giác mát lạnh từ kim loại sau đầu nàng chuyển tới cùng một giọng nói đầy lạnh lùng vang lên: "Đã cô muốn giết tôi thì tôi cũng không ngại để giết cô đâu." Nàng lập tức quay người đá ra sau nhưng không đá trúng vào ai, theo bản năng nàng liền nhún gót nhảy lên bay một vòng trên không. Nàng vừa né một tiếng bèo như xé cả hư không của viên đạn bay qua, cố ổn định lại thân hình trên không, cô đã thấy bóng tên kia mặt đầy lạnh lẽo chỉ súng về hướng cô, những tưởng gã bóp cọt thì tên đó lại biến mất và xuất hiện ngay trước mặt cô, dùng cán súng đạp vào phần bụng khiến cô thẳng về lại con thuyền của mình. Nhưng với một cường giả như ba, nàng biết chỉ cần với lực mạnh như vậy nàng mà va vào con thuyền đang hư hỏng tiết thì chắc nó lủng thuyền luôn mất. Dáng ngựa kiểm soát cơ thể quay người để đắp vào bong thuyền bằng chân với một vết hàng sâu vào những ván gỗ. Cô ôm miệng chân run run khuỵu xuống lớn tiếng mang theo nghi vấn hỏi: "Làm sao tốc độ ngươi lại nhanh như thế được? Không lẽ trước đó ngươi nhường ta à?" Gã dẹt lạnh lùng nói: "Không hề. Đây là kỹ năng thức tỉnh trái ác quỷ của ta, lĩnh vực của gió. Nó cho ta khả năng kiểm soát tất cả mọi thứ trong khu vực mà ta đã định ra, thậm chí là không gian." Và nghĩ nghĩ gì đó trả lời: "Nhìn ngươi có vẻ mệt mỏi hơn trước, chắc nó mang đến tác dụng phụ nhỉ?" Nghe ba nói thế, gã dẹt lập tức thầm nghĩ không tốt, liền thuấn di ra rìa của lĩnh vực. Cậu vừa thuấn di thì chỗ cậu vừa đứng đã biến thành đá, dù nó là không khí chắc nó chính là kỹ năng thức tỉnh trái ác quỷ của nàng đi. Cơ thể đã tới giới hạn, gã dẹt nhanh chóng tụ một quả cầu xoáy xung quanh nó là những cơn gió mang đầy tính cắt chém trong tay nói: "Hôm nay có vẻ ta đến đây thôi, gửi cô quà tạm biệt này, nữ hoàng hải tặc." Bì bì. Vừa nói xong cậu liền băng quả cầu về hướng thuyền băng hải tặc cụ dạ rồi thuấn di biến mất. Dòng phân cách ở một hòn đảo gần đó, gã dẹt gục xuống trên bãi cắt thở hồng hộc, mắt như muốn cụt xuống. Đoa nói đúng, chiêu lĩnh vực của gió mang rất lớn tác dụng phụ nó như một dạng khác của chiêu run của lò trong chuyện vậy, cần phải có siêu cường thể lực gánh chịu, nhưng với trình độ vừa mới kích hoạt nó như cậu lại bị thương nữa thì cao lắm cũng gánh được trong 3 phút mà thôi. Dù thế thì lần này giao tranh cũng cho hắn kha khá thứ hiểu biết mới, chẳng hạn lục tức không phải là bộ thể thuật duy nhất của thế giới hoàn tỷ hệ sở, hay là Đoa đã thức tỉnh thành công trái mẹ rộ no mi cố lết sắc lên một chỗ an toàn, cậu liền nhắm mắt ngủ. Chương 43, ác quỷ và trở về người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Ngày hôm sau lúc gạ dẹt tỉnh lại là mặt trời đã lên cao đến giữa đỉnh đầu. Rỗi người định vặn mẹo xương cốt một tí thì mặt hắn đau như táo bón lâu ngày. Hắn quên mất mình hôm trước còn đánh nhau gần chết dưới tay của Đoa Hạn Cọc, người ngậm giờ toàn là vết thương từ ngoài vào trong, không đâu là không có. Nhẹ thì chảy sức chật khớp, nặng thì là gãy xương. Lấy trong hệ thống không gian ra bình thuốc thoa lên vết thương thì chúng đỡ đi chút tí, gắng gượng ngồi dậy, thậm chí hắn còn không làm nổi nữa. Gạ dẹt chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng năng lực trái ác quỷ nâng người lên giúp vậy, nhưng khi sử dụng hắn thấy sức mạnh, khả năng kiểm soát năng lực dễ dàng và nhẹ nhõm hơn trước rất rất nhiều, thậm chí là thể lực tiêu hao cũng thấp hơn nốt. Trong lúc cậu đang tràn nhập sự khó hiểu, một luồng sức mạnh bỗng nhiên tràn vào cơ thể cậu, nó cuồng bạo như một con quỷ dữ như muốn thôn vệ cả người Gạ dẹt. Xung quanh cậu những con gió như bị cái gì đó hút mà bắt đầu tụ tập bay về hướng của Gạ dẹt, ban đầu gió còn hiu hiu, dần ra thì sức gió đã mạnh lên tới cấp 4 và không ngừng gia tăng. Chưa đầy 10 phút, khung cảnh cả khu bỗng nhiên biến đổi một trời một vực, xung quanh trước còn là rừng cây dập dạp, giờ bỗng chốc như bị bão đi qua cây thì ngã đổ, thậm chí là theo hướng của Gạ dẹt mà bay tới, và nó cũng đang dần mở rộng diện tích tàn phá. Cơ thể Gạ dẹt lúc này bị làn năng lượng kỳ dị kia không ngừng tràn vào, chúng cho cậu cảm giác như những con dao đi tới đâu cắt chém cả người cậu tới cơn đau thấu xương, cộng thêm cơ thể đang bị thương chưa lành của cậu thì nó càng đau hơn. Cơn đau khiến cho Gạ dẹt dần khóc giống lên, la hét đau, đau quá, dừng lại đi. Đừng thấy nó giống gây nhá mở nở thử đang bị thương, cả người có đứa còn đứng lấy cây đạp vào đi rồi nhân gấp hai lên là ra, cảm giác giống mình cười toe toét. Nhiều lúc Gạ dẹt muốn ngất đi cho đỡ đi cơn đau này, nhưng có gì đó cứ liên tục chặn lại khiến cậu phải mở bánh mắt ra chịu đựng. Cơn đau kéo dài những một tiếng sau thì một giọng nói đầy sự giễu cợt, âm u như từ địa ngục không phải của hệ thống vang lên trong đầu Gạ dẹt. Ô là la, lâu rồi mới có người mới chịu đựng được cái hành xác này của ta một tiếng mà không cắn lưỡi trên đấy. Thật là thú vị, thở hổn hển Gạ dẹt hỏi, ai đang nói đó? Giọng nói kia lại vang lên, nếu ngươi đã thành tâm muốn biết thì ta sẵn lòng trả lời, ách nhầm lời kịch hạ hạ. Ta là một trong những con quỷ luôn ẩn nấp trong các trái ác quỷ mà nhân loại bọn mi ăn. Mỗi người chúng ta có nhiệm vụ phải tìm được ra kẻ phù hợp với bản thân để chuẩn bị cho trận chiến của thời đại. Ngạc nhiên Gạ dẹt lại hỏi, ý của ngươi là mấy trái ác quỷ chúng ta ăn dù là loại gì trái gì đều có sự hiện diện của các ngươi à? Mà cái gì là cuộc chiến của thời đại? Giọng nói đáp, không thể nói như thế, quỷ tộc của chúng ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình, chúng ta chỉ xuất hiện khi thấy người thích hợp làm chủ sức mạnh và họ có tiềm lực thức tỉnh bọn ta. Chẳng hạn như tiểu trấn ấy, hắn lựa chọn người của tộc bán cự nhân ấy để giờ tên đó cầm cái râu hình lưỡi liềm xưng bá thế giới này chẳng hạn. Còn về việc cuộc chiến với tên chỉ mới thức tỉnh ta như ngươi chưa cần biết đến. Nghe tên ác quỷ này giải thích, Gạ dẹt cũng hiểu ra được phần nào đó. Về nguyên tắc thì giống như những con ác quỷ trong tế bào gò mẹt của chuyện tỏ dị cổ, những con quỷ trong trái ác quỷ chỉ xuất hiện khi gặp người chúng cho là có thể kế thừa và thức tỉnh bọn họ, còn bình thường thì chúng ở đâu không biết. Nhưng nghe tên này nhắc tiểu trấn và diễn tả qua lời nói, Gạ dẹt không khỏi nhớ tới râu trắng. À, nếu râu trắng mà ở đây chắc tức học máu chết khỏi, cần bỏ mạng trong trận đấu với hải quân sắp tới mất. Nhớ tới chuyện này, Gạ dẹt không khỏi gấp gáp muốn về lại trụ sở hải quân. Hắn vào thẳng vấn đề, vậy ngươi xuất hiện và tra tấn ta chỉ vì thử xem ta có thể chịu đựng nó không, để ngươi trao sức mạnh cho đúng chứ? Hạ hạ, nói chuyện với người thông minh đỡ mệt thật. Như ngươi đoán, ta xuất hiện vì trao ngươi sức mạnh, nhưng nó hiện tại nó chỉ là những kiến thức của ta qua vài ngàn năm mà thôi. Trở vào sâu đi rồi ngươi có thể tiếp thu cả tu vi của ta, he he. Còn vụ tra tấn tại ta chán quá mà thôi, giờ thì bãi bài ta đi, hút cần tiếp đây, he he. Đang định chửi tục tên kia thì một đống kiến thức tràn vào đầu Gạ dẹt, nó nhiều đến nổi đầu cậu muốn phát nổ luôn. Lúc này giọng của Gia Chỉ vang lên, đinh, anh Gạ dẹt, anh đang tiếp thu một nguồn sức mạnh của bổn nguyên thế giới, anh có thể sử dụng hệ thống để tiếp thu nó tốt hơn, anh có chịu không? Chịu, Gia Chỉ lẹ lên đầu, anh sắp lên mây rồi, nhanh lên. Hắn vừa dứt câu, hồi đáp đóng ký ức kêu bỗng nhưng trở nên ngoan ngoãn mà in vào trong não cậu như khắc họa lên vậy, từ từ đọc nhầm lại chúng, Gạ dẹt phát hiện một bí một kinh thiên động địa. Đó chính là cách hắn cảm ngộ tự nhiên là sai hoàn toàn, trái ác quỷ có thể nói là thế giới này chiến đấu bổn nguyên để kích hoạt nó không thể qua cách cảm ngộ mà là chiến đấu và luyện tập. Tất nhiên các làm của Gạ dẹt không phải sai hoàn toàn, chỉ là nó dễ xúc phạm đến quy tắc thiên địa, quy phạm quá nhiều hắn sẽ bị thiên chu đất diệt. Và lại những cách chia của Gạ dẹt cũng không phải đúng, thay vì sau khi thức tỉnh trái ác quỷ sẽ sinh ra lĩnh vực của gió thì nó sẽ sinh ra vạn vật vi phong, khá giống khả năng của trái ý tổ trong chuyện, vì trái ý tổ là trái hệ vạ dạ thức tỉnh gần cực hạn mà nhái thành kỹ năng của hệ lọ gì ạ. Vạn vật vi phong đúng như tên nó, khiến tất cả mọi thứ trở thành phong nguyên tố để cho Gạ dẹt tự do mà kiểm soát, thậm chí là cả thời gian. Tất nhiên đó là cần tiến sâu vào tầng tiếp theo của trái ác quỷ kế thừa, giờ hắn chỉ mới kiểm soát được một tí về không gian thôi. Tầng tiếp theo sau thức tỉnh khiến người sử dụng sẽ tiếp thu cả sức mạnh của con quỷ trong trái ác quỷ, tất nhiên là tùy vào trình độ mà người tiếp thu được bao nhiêu. Mà trong mớ kiến thức hỗn độn kia có một thứ chỉ cần hắn nói ra sẽ khiến các cường giả ở khắp thế giới sẵn sàng tàn sát lẫn nhau mà đi săn trái ác quỷ, đó chính là trái ác quỷ. Nó như một loại thuốc cường hóa vậy, ngươi càng mạnh cơ thể ngươi sẽ được nó cường hóa càng nhiều, ví dụ người thường ăn vào ban đầu chỉ tăng 10 chỉ số, vào tay cường giả là 100. Ngoài ra nó cường hóa còn dọc theo tu vi cả cuộc đời mi mà cường hóa dần, thậm chí đến mức cường hóa cuối cùng nó sẽ để ngươi có tuổi thọ lên đến 500 tuổi. Ở những trái thường thường còn một số loại trái ác quỷ, đặc biệt là trường sinh bất lao. Sau khi đọc sơ hết kiến thức, Gạ Dẹt mới nhận ra rằng cơ thể đang trọng thương của hắn lấy tốc độ nhanh chóng hồi phục lại, xương gãy sau khi được hắn băng bó qua dần nối lại với nhau, các vết bầm, chảy xước hay thậm chí là ám thương cũng khỏi hẳn. Đứng lên hoạt động cơ thể một chút, hắn cảm giác cơ thể mình còn mạnh mẽ hơn lúc trước gấp dưới lần, đây cũng là hạnh phúc tới quá nhanh đi. Nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn chỉ có thể cười trừ hít thật sâu vào một cái, mở ra hạ kỳ quan sát đến cực hạn, dùng vạn vật chi phong làm vật dẫn với không gian, sử dụng phi lôi thần thuật bản không có thuật thức và cụ nải biến mất tại nguyên chỗ, phân cách trong một không gian khác. Con ác quỷ vừa nói chuyện với Gạ Dẹt ngồi trên bảo tọa hút một miếng cần cười hạ hạ theo dõi Gạ Dẹt giọng nói vang vọng khắp nơi, hy vọng tên nhóc nhà mị không để ta thất vọng, mạnh mẽ lên để rồi thay ta trả thù nào ạ hạ 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 hạ. Chương 44, chuẩn bị chiến tranh và siêu tân tinh người đăng, chỗ sụp đỡ sói 123 căn cứ hải quân mạ dị nệ phỏ. Không khí nơi đây đang ở tình trạng đỉnh điểm về sự căng thẳng. Các quân lính vừa cầm súng cảnh giác nhìn xung quanh, vừa nhanh chóng di tản người dân, vật phẩm có giá trị, súng ống, đạn dược v.v. Lúc này trong phòng họp của các quan chức cấp cao, người nào cũng mặt đăm chiêu chống cằm căng thẳng mà ngồi nghe về chiến dịch chiến đấu với một trong tứ hoàng của tân thế giới băng hải tặc dâu trắng. Những phương án không ngừng được đề ra và bác bỏ cho đến khi một hồi tiếng vang của điện thoại trùng vang lên. Sengoku cầm lên bắt máy, chưa bao lâu mặt ông liền tối sầm lại rồi cúp máy, mở miệng nói, chết tiệt. Bọn hải tặc siêu tân tinh vừa tấn công một thiên long nhân ở khu vực đấu giá số 5, ta cần một người đến đó và giải quyết việc này. À, sắp chiến tranh còn gặp chuyện này nữa, bởi thế làm cho nhanh bảo. Thanh âm bất cần đời vang lên của một trong ba đô đốc đương thời vang lên, A-Z, để ta đi cho ngồi đây chán vãi nổi. Đi hoạt động cơ thể tí nào. Sengoku đáp, được mi đi kì nhớ làm cho lẹ, còn mục tiêu lớn hơn cần làm đấy. À, nhớ ghé ngang bộ khoa học lấy hai tên người nhân tạo mới làm ra để đi thử nghiệm rồi báo cáo cho tên vệ gạ cụ. Kì phất phất tay tạm biệt trả lời, ok hiểu rồi. Tôi đi đây bì bì. Ngay lúc hắn vừa ra cửa, gã liền dùng đạp gợn phủ cùng năng lực trái tỷ cả no mi bay lên trên không, đang một đường phi nhanh thì hạ kỳ quan sát mách báo ông nên né qua một bên. Nhanh nhẹn đổi hướng thì một s sau một quả cầu được bao bọc bởi gió hình sủ dưới kèn bay ngang qua và nổ tung tại nơi ông từng ở. Biết chiêu tấn công này của ai kỳ mở miệng nói, a dê cháu của trung tướng gặp về rồi đấy à, mà chiêu vừa rồi cũng nhanh kinh thật đấy, chỉ tiếc là còn thiếu lắm nhóc gà dẹt à. Hạ 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 xem tí là chúng rồi, đúng là đô đốc có khác mà chú kỳ đang đi đâu đấy. Đây không ai khác chính là gạ dẹt, thật ra thì cậu đang ngồi nghỉ ngơi trên hòn đảo nhỏ này. Sau một đường liên tục tuấn di về trụ sở thì thấy kỳ dứt bay ngang qua nên bản tính trẻ trâu nổi lên, tính dùng dạ sen hủ dị kèn phóng dọa ông ta thử chơi cũng test luôn sức mạnh trái ác quỷ vừa thức tỉnh này, nó bờ UFF lên chiêu thức như thế nào. Ai ngờ chiêu thức đó suýt nữa nổ banh sắc kỳ dứt, này tất nhiên là kỳ dứt chỉ tùy tiện tránh né và nằm ở điều kiện đánh lén thôi chứ tấn công trực diện với tốc độ cơ bản ông ta dư thừa sức mà né. Cậu nhanh chóng mở miệng hỏi, đô đốc kỳ dứt sao không ở bản bộ mà đi đâu thế? Nếu bàn về độ thân thiết của Gạ Dẹt với mấy người hải quân thì chỉ có cái hai người cậu thân nhất là Ảo Kỳ Dị với Kỳ Dị, một người từng là học trò của Gạ, còn người còn lại thì hay luận bàn và chỉ điểm hắn. Vì trái ác quỷ và Gạ Dẹt thích đánh nhau theo đường tốc độ nên Kỳ Dị thường hướng dẫn kỹ xảo chiến đấu và cách tận dụng bộ phận trên cơ thể để giúp giảm lực cản để thêm tốc độ di chuyển, trái ác quỷ nên khai thác theo mức nào và nhiều thứ khác. Kỳ Dị nghe hỏi cũng dùng giọng bất cần đợi đáp, đi qua đảo xạ bộ đi có tí việc với bọn tân tinh đánh thiên long nhân ấy mà. Sao nhóc mi không về bản bộ đi, ở đây nướng thịt ăn sướng quá nhỉ? Gạ Dẹt gãi gãi đầu cười. Hạ hạ tại hơi mệt nên ngồi xuống ăn tí, chú ăn cũng không. Kỳ đáp, không mi ngồi ăn đi, ta phải đi rồi, đô đốc sẻn gỗ cu bảo làm nhanh lẹ rồi về chuẩn bị chiến tranh, đến nơi ai cũng căng thẳng đầu thành thơi như nhóc. Gạ Dẹt nghe thế hơi nghĩ nghĩ thở dài trong lòng, mở miệng hỏi, thương chiến tranh lần này có lẽ là một mất một còn nhỉ. Vậy để cháu đi chung giúp chú được không? Ừ cũng được, nhanh lên ta không có thời gian đâu, mà mi cố mà đổi kịp. Nói xong ông dùng dạ tạ no cả gệ mí bay đi chỗ khác. Gạ Dẹt đứng lên phủi phủi bụi dính trên quần áo thầm nghĩ, có đôi lúc vận mệnh thật khó sửa đổi thôi, thì mình cố gắng hết sức có thể vậy, cùng lắm thì cứu cho phi với ạ sở sống qua kỳ chiến tranh đã, còn việc khác thì tính sau. Chỉ là Gạ Dẹt không biết rằng một kẻ nào đó muốn thay đổi vận mạng của một người có thể ảnh hưởng đến hướng phát triển của một thế giới, thì nếu thành công thì không sao, nhưng khi thất bại quy tắc thế giới và vận mệnh sẽ đánh dấu, trách phạt người đó hay người ta gọi là thiên khiển đấy. Hình phạt này là gì ta sẽ nói sau, giờ quan trọng hơn là việc anh mình phải đi bán hành đã. Phân cách đảo xạ vô đỉ hôm nay có lẽ là một ngày đặc biệt với nơi này, bởi vì một sự kiện hiếm có đã xảy ra, đó là việc một tân tinh hải tặc lại dám tấn công thiên long nhân. Và chính việc đó đã dẫn đến khung cảnh hoang tàn đang diễn ra, khắp nơi là xác người, tiếng đạn xé gió bay, tiếng pháo và tiếng hét như hòa vào làm một khói lửa bốc lên khắp nơi. Lúc này tại khu vực cây số 46-50 có hai băng hải tặc đang đánh nhau với cả đống người hải quân, nhưng hải quân đang là bên ở thế hạ phong. Một người đang chỉ huy đội quân được binh nhất kế bên bẩm báo, thưa quan chỉ huy, ta được cấp trên thông báo cố gắng cầm cự thêm một chút, đại tá Gạ Dẹt với đô đốc Kỳ đang đến chi viện. Người kia đáp, tốt, thông báo mọi người đi. Lúc này bên phía hải tặc một tên có cánh tay sắt tóc màu đỏ mặt đầy điên cuồng không ngừng điều khiển sắt đạn bụng đánh chém hải quân, được người đeo mặt nạ lỗ kê bên bờ báo, thuyền trưởng Kitan nên rút đi thôi, hải quân ngày càng nhiều và có tư thế đánh kéo dài, chắc là đô đốc của họ sắp đến rồi. Giờ không đi thì ta sẽ bị bắt mất. Hai người họ không ai khác chính là hai trong 11 siêu tân tinh cả Bèn Kịch và kẻ tàn sát Kiner, hai tên tân binh hải tặc nổi tiếng về độ cuồng sắt và cướp bóc, này lại sợ sệt biết rút lui, đó là chuyện có vẻ khó tin. Kịch trả lời, gừ, đi, 500 anh em nghe lệnh rút lui về thuyền đến đảo Nhân Ngư thôi. Bọn đàn em nghe thế liên nhanh chóng kết thúc chém giết bỏ chạy về bến cảng, tưởng chừng như chúng đã trốn được thì một tiếng nói trẻ trung lạnh lùng băng lên: các ngươi đã tới thì cũng đừng về nữa. Mini ẩm dạ sến hụ rèn kèn, một cơn mưa bóng xanh không ngừng bay xuống, nó rớt ở đâu thì nổ tung ở đấy. Băng hải tặc kịch từ 500 người nhanh chóng tử trận hết 100, thì thấy thế liền giận dữ la lớn: tên chết tiệt nào đánh lén bọn ta đấy, ra mặt đi. Đúng trước mắt hắn, một người thanh niên với áo choàng chính nghĩa bay phất phới không ngừng trôi nổi trên không trung. Nếu hắn mà mặt đồ xanh thêm xịp ngoài quần chắc người xuyên việt mặt ngạc nhiên hỏi: vê đút tờ ép sụp mặt à? Này chính là phiên bản giả Cun Gà Dẹt, cậu muốn đã không ra trận thì thôi, nếu đã ra rồi thì phải thật là Cun Ngầu. Nhớ tới phim sụp mặt và cách anh ta xuất hiện nên cậu bắt chước làm theo. Mà nói thật là một con người hai kiếp, thứ cậu mong muốn nhất là hòa bình và tự do, vì vậy mỗi khi thấy bọn hải tặc không ngừng cướp bóc chém giết là cậu liền nỗi máu sung lên mà bật một đồ sát bọn chúng. Khi vừa đến đảo xạ vô đi chia ra hai đường mà dọn dẹp với kỳ, cậu liền thông qua hạ kỳ quan sát thấy được bọn người của kỳ không chỉ chiến đấu với hải quân mà còn cướp bóc giết những người dân vô tội xung quanh, cậu đã nóng máu rồi. Kỳ thấy Gà Dẹt xuất hiện liền tụ tập sắt vụn thành một cánh tay đập tới, cười gần đầy sát khí hét: chết đi tên hải quân chết tiệt. Chỉ là ngay khi cánh tay vừa đến đỉnh đầu Gà Dẹt, người đang cúi đầu để che giấu đi sự tức giận và lanh huyết, thì bỗng nhiên thấy cậu ta đưa tay lên đỡ một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Gã liền một mặt kinh ngạc thầm nghĩ: không thể nào, cánh tay thép mình nặng ít nhất tới 3 tấn, dù là mấy tên đại tá cũng chẳng đỡ được, sao tên này nhẹ nhàng làm được thế. Nếu mà kịch biết một loại năng lực tên hạ kỳ thì chắc sẽ chẳng ngạc nhiên như thế đâu. Ừm, thì sau này gã đến được tân thế giới mới biết. Ngay khi đỡ đòn từ kịch, Gà Dẹt liền nắm vào và bóp nó, bàn tay sắt kia như một miếng giấy trong tay cậu cứ từ từ bị bóp tới con mèo. Thấy nắm đấm kim loại từ to khoảng 2 mét bị bóp thành to chừng khoảng một cái bắp đùi, Gà Dẹt liền dùng sức liền nhấc nó cùng chủ nó lên mà đập như một đập lộ kỳ. May mắn cho kịch là gã nhanh chóng hủy dùng chiêu ngay nhảy sang một bên để tránh cho những sắt thép vụn kia bay vào đè xuống người vừa đắp đất, một giọng nói như coi địa ngục như thầm thì vào tai hắn: mi đã sẵn sàng để chết chưa? Chưa kịp nhận định là ai, hắn đã bị đá tung lên trời, chỉ kịp hơi định hình một bóng người bay đã bay đến trên đầu hắn mà đạp thẳng xuống vào bụng hắn, lại chưa đụng đất hắn đã bị đá sang một bên tiếp tục. Trong vòng 30 giây tiếp theo hắn đã bay vèo vèo trên không trung mặc bị đá và không thể làm gì ngoài chịu đòn, để dễ tưởng tượng cứ coi mấy khúc gỗ cũ đánh nhau di chuyển ở tốc độ cao ấy. Rầm. Một tiếng to và rõ ràng vang lên khắp khu vực số 46 này, chỉ thấy mặt đất nơi âm thanh phát ra đã thủng một lỗ to khoảng 10 m, xung quanh là những nét rạn nứt do đất phải chịu một lực cực mạnh tạo ra. Bụi mù bốc lên cao đến tận trời, để rồi khi nó tán đi tên mà hồi nay những binh nhất binh nhì hải quân tưởng là Tu La đi gặt hái bọn họ. Người đã đầy máu me, cơ thể quạng quẹo, những tư thế kỳ cục, xương gãy thậm chí là đâm xuyên qua cả thịt mắt thì trắng ra không biết đã chết chưa. Còn Gà Dẹt thì vẫn trôi nổi giữa không trung, áo choàng bay phất phới như một vị thần linh dáng trần trừ hại cho nhân dân. Chương 45, thân phận của ký nờ người đăng, chỗ sụp đỡ sói 123. Màn đuổi do va chạm vừa tan hiện ra trước mắt mọi người là một cái đầy máu me, mắt trắng dã, thậm chí là vài cây xương gãy đâm qua cả thịt mà lộ ra ngoài. Gà Dẹt mặt đầy lạnh lẽo, chân đạp trên ít, lấy chân đá sang một bên như đá một bao gạo hay cái gối, ngước nhìn xung quanh. Lúc này đứng trong đám người, kỳ nờ hùng hổ đi ra giọng nói dữ tợn: tên chết tiệt, ta phải trả thù cho thuyền trưởng. Vừa dứt lời hai thanh lưới hái được rút ra phi tốc bay lại tấn công Gà Dẹt, nhanh như tốc cậu ta nhảy sang một bên mặt hơi kinh ngạc: chiêu vừa rồi làm sao mi có được hạ kỳ nờ? Kỳ nờ thấy mình tấn công hụt lại dùng chân đạp mạnh xuống đất chuyển hướng lại bay về phía Gà Dẹt tấn công đáp: ngạc nhiên chứ, nó là một chiêu ta cướp được từ một tên thiếu úy hải quân bản bộ mập mạp đấy, nó làm ta mất cũng khá lâu mới học xong đấy, mà ngươi biết nó nhỉ? Đại tá Gà Dẹt. Gà Dẹt vừa liên tục né những đòn tấn công nhanh như chóp léo vào hai bên mạng sườn không ngừng nghỉ của kỳ nờ vừa đáp: thường đúng là phong cách chiến đấu của một kẻ được đào tạo thành sát thủ, mi luôn công vào hai mạng sườn của người khác để vừa vô hiệu hóa khả năng di chuyển của kẻ địch vừa né được đòn. Không thể không công nhận sự suy đồi của hải quân khi không biết tận dụng một tên có thiên phú lại được cải tạo nhân thể như mi, mà thay vào đó là mấy tên mập ăn không ngồi rồi lấy kỳ nờ, a không, tan nên gọi là cựu binh nhỉ, dô sở bạ dì tổ. Hy vọng chú cả dịp bạ dì tổ sẽ không tức giận vì thấy mi đi lên con đường tà đạo. Kỳ nờ bỗng chốc giận dữ gầm lớn: hải quân chết tiệt, bọn mi không xứng để gọi tên ông ấy. Trước đây hải quân từng mở ra một dự án đặc biệt tên AS kỳ nở được đề xuất nhằm cải tạo nhân thể để đào tạo ra những sát thủ dành cho riêng họ, giống như tổ chức chính phủ của thế giới chính phủ. Tất nhiên vì tính chất đầy man dợ của việc cải tạo này mà thủy sư đô đốc đương nhiệm là Sengoku bác bỏ, nhưng vẫn không thiếu người muốn vận dụng nó để đào tạo ra một đội quân siêu cường cho mình mà bom tiền vào để dự án ấy được tiếp tục. Không lâu sau, nhiều trẻ em cô nhi được thu nạp và làm cải tạo cũng như đào tạo từ bé với tỷ lệ chết lên tới 100, và cách việc làm khá lộ liễu nên những người thực hiện dự án và kẻ cầm đầu đã bị phát giác và bị tuyên bố tử hình. Tất cả tư liệu trừ một phần bị thu về cho bệ gạ bù, còn lại bị tiêu hủy. Hòn đảo để thực hiện dự án cũng bị bột tờ cồn nhấn chìm vào đáy biển. Việc này từng gây manh động cho toàn thế giới cũng như giới quý tộc, nhưng sau đó đã bị thế giới chính phủ và hải quân đè xuống. Nhưng trừ các cao tầng hải quân và chính phủ thì ít ai biết rằng trong hàng ngàn đứa trẻ được đưa tới cải tạo chỉ có một đứa thành công vào phút chót, và nó đã được đưa một vị thiếu úy thu làm con nuôi vào học viện hải quân để đào tạo, hy vọng sẽ cho ra một siêu cấp chiến lược vào tương lai. Tên nhóc đó tên thật là Joser bạ dị tổ, hay biệt danh hiện tại là Kiner. Cậu ta sẽ chẳng ra sao nếu không phải một lần cha nuôi cậu chết trận trong một lần truy kích băng hải tặc vô danh nào đó ở Nam Hải, và thông qua theo dõi hắn biết được một sự thật là chỉ vì là một cục đá kìm hãm đường phát triển của một tên mập con ông cháu cha. Cha nuôi cậu đã bị vô tình gạt bỏ và bị gắn tội phản bội, và tất nhiên tên kia được để lên thay thế ông ta. mang một nỗi giận dữ không kìm hãm được, tên nhóc ấy đã vứt bỏ hết tất cả mọi tình cảm ra sau đầu, đeo lên chiếc mặt nạ là món quà đầu tiên cha nuôi đã tặng cho cậu, và cầm lên hai cây lưới hái ông từng dùng để trồng trọt rồi theo những bài huấn luyện sát thủ đã được học, đạp lên con đường trả thù. Trong vòng một đêm, Dô Sở đã đổ sát cả một biệt thự với hơn 20 người ở mà không hề chót mắt và đầy man dợ, sau đó cướp hết tất cả những vật có giá trị trong nhà để lại các ghi chép của tên thiếu bí mật kia đã làm và bỏ trốn. Chuyện được phát giác vào hôm sau nhưng bị các cao tầng che và bôi đi khỏi lịch sử vì tính chất hung dợ và máu me của nó, và thay vào đó là những báo cáo về các việc tham nhũng và hối lộ của các vị quan to trong bộ máy hải quân cũng như việc lọc sạn của họ. Còn Kỷ Nợ thì như biến mất khỏi cõi đời, cho tới nay mới xuất hiện lại với một cái tên mới, Kỷ Nợ, như cái dự án đã tạo ra cậu, nhưng với vai trò mới là thuyền phó của băng hải tặc kịch và biệt danh kẻ sát nhân trở lại với hiện thực. Gà Dẹt và Kỷ Nợ đang không ngừng so đấu tốc độ bằng sột, chỉ là một bên điên cuồng tấn công, bên còn lại chỉ né đòn và lâu lâu lại tấn công vào mấy chỗ hiểm. Đúng lúc này Kỷ Nợ dùng chân đá sang một bên, khó hiểu là nó lại trúng vào Gà Dẹt người đang né. Mặc dù trúng đòn nhưng nó cũng chả mạnh mấy nên chỉ lộn một vòng trên không cậu đã tiếp đất. Gà Dẹt nói, từ nãy giờ có lẽ khởi động đủ rồi nên chơi thật thôi. Chuẩn bị nhé Dô Sở, ta cùng chơi một khúc nhạc cuồng chiến nào, á ha 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 ha. Chỉ thấy Gà Dẹt đưa tay vào trong áo mò mò, vài giây sau cậu móc ra một cái áo đen mặc bên trong với những cái túi. Quăng nó xuống đất, một tiếng rầm và đục bịch vang lên, bất cứ ai nghe cũng đón được nó rất ư là nặng. Văn vặn của một cái, Gà Dẹt lại nói, á lâu rồi mới thấy người mình nhẹ như vậy. À mà thông báo với bọn hải tặc đang có mặt ở đâu luôn nhá, các người nên chạy đi giải quyết tên này xong là tới các người đó. Vừa dứt lời, Gà Dẹt đã đạp sột phi như tên bắn bay về phía Kỷ Nợ. Nếu lúc trước mọi người còn thấy được cậu đạp như thế nào, bây giờ thì nó chỉ còn là tàn ảnh mà thôi. Giờ khác đó cũng đánh dấu cho một cuộc tàn sát dành cho hải tặc tên đạo xạ bộ đi này mở ra. Chương 46, chiến siêu tân tinh người đăng, trổ sụp tợ sói 123, khu vực 50-56 của quần đảo xạ bộ đi. Cảnh chiến đấu hỗn loạn lại tiếp diễn ra với ưu thế áp đảo đang nghiêng về phía hải tặc, khi những tên có trái ác quỷ không ngừng dùng kỹ năng để vừa chiến vừa lùi về phía cảng để tẩu thoát. Dẫn đầu là hai siêu tân tinh là thuyền trưởng băng hải tặc Phỉ Rẹ Tạ Đại Ca Cạ Bọn Bực và thuyền trưởng băng hải tặc Hẹ Ợt Bác Sĩ Tử Thần Trạ Phản Gạ Dê Bạ Tờ Lò. Có lẽ đây là lần đầu tiên và là lần cuối của hai siêu tân tinh phối hợp nhau để tẩu thoát khỏi nơi đây. Khi cả hai vừa giải quyết xong một tán hải quân vừa đến thì nghe đàn em mở báo, thuyền trưởng, đại ca, bên phía khu 46 truyền tin qua là bên kia vừa xuất hiện một tên đại tá bản bộ siêu mạnh có tốc độ quỷ dị đã nhanh chóng đánh bại và gom hết băng hải tặc kia rồi. Tên kia vừa dứt lời, một tiếng rầm lớn vang lên, một căn nhà cách nơi bọn hắn đứng 800m bỗng nhiên đổ sập, một người từ trong đó như đạn bắn bay ra. Người kia tiếp đất để một vệ hẳn trên đất dài 500m và dừng lại ngay trước mặt họ. Từ trong phía căn nhà đổ sập, một người thanh niên trẻ tuổi tóc xanh chuẩn xoái ca mặt lạnh lẽo mặc đồng phục cấp cao của hải quân đi ra, phủi phủi trên người mình bụi, không hề có giọng nói, đầy khinh bỉ và ngạc nhiên, ô cha, tưởng người cái tạo như thế nào. Cuối cùng cũng chỉ được như thế, tao hiểu tại sao bản bộ mặc kệ mày bỏ trốn 20 năm nay rồi. Kỳ nở à, lão số ta có vẻ may mắn nhỉ, vừa giải quyết hết hai tên siêu tân tinh lại đụng phải hai tên khác, lần này có vẻ lên được trước thiếu tướng đi. Lọ và bực nhanh chóng cảnh giác lên, vì người nằm ngay trước mặt họ lúc này chính là Kỳ nở, một trong những siêu tân tinh thời kỳ của họ, và chưa chắc cả hai có thể đánh gục gã dễ dàng như vậy. Trong khi tên này đánh cho Kỷ Nợ hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ như hiện tại mà nằm trên đất là đủ hiểu rồi. Người thanh niên kia cười tà mở miệng nói, làm gì căng thẳng thế. Giới thiệu luôn nhá, ta là Mỏ Kỳ Dê Gà Dẹt, đại tá hải quân bản bộ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lọ mặt lạnh lùng đáp, mi là ai ta không cần biết, nhưng có lẽ ngươi không phải đến đây để nói chuyện đúng chứ. Hạ hạ, nói chuyện với người thông minh như ngươi thấy đỡ mệt bái. Chỉ có điều là thông minh quá cũng không tốt đâu. Đỡ đi. Bạo Phong Long. Gà Dẹt vừa dứt lời, một con rồng trong suốt màu xanh lục hiện lên bay thẳng về phía Lọ và bờ. Hơi bất ngờ nhưng với kinh nghiệm chiến đấu cũng kha khá như họ thì cũng dư sức né, chỉ là vừa né qua thì Lọ cảm giác bụng mình nhói lên cả người như đạn bắn bay thẳng về phía khác. Chỉ để lại nguyên chỗ là Gà Dẹt cầm cây súng trường ngắm ngay phía bực, nổ súng, ông ta nhanh chóng nhào sang bên khác để nó tránh. Gà Dẹt như gió liền xuất hiện bên cạnh ông, dự định dùng cán súng đánh gã như bóng chảy thì một cơn mưa đạn từ trước ngực bực bay ra. Những tưởng cơn mưa đạn đó trúng Gà Dẹt thì cậu ta đã biến thành miếng giấy mỏng, không ngừng ố néo mà né hết mà bay ngược ra để giữ một khoảng cách với bực, chào phúng nói, "Ây da, lâu rồi không dùng cả mì e giờ dùng lại đau lưng vãi. Sau này chắc không thể lúc nào rửa quá nhiều vào hạ kỳ không được. Mà trái ác quỷ của mi khá thú vị đấy, không biết nó chứa được bao nhiêu người nhỉ." Ngay lúc Gà Dẹt đang chào phúng mực, Trạ Phản Gà Dê Lọ đã dùng run dịch chuyển đến sau lưng cậu mà đâm kiếm thẳng hướng tim cậu. Ngay khi thanh kiếm vừa xuyên qua người Lọ mở miệng kinh bỉ, người khác hay bảo những tên ác nhân thường chết bởi nói nhiều, lúc ấy ta không tin. Nhưng giờ gặp được ngươi ta mới biết được điều ấy cũng không phải là vô cớ mà người ta nói như vậy. Gà Dẹt mỉm cười một cách tà dị đáp, đánh lén không phải là hành động đẹp đẽ đâu anh bạn, à mà với một hải tặc ta trông cậy gì vào FAIZLLE chứ. Vừa dứt lời cậu liền quay qua đấm Lọ, vừa trúng đòn Lọ liền dịch chuyển về bên cạnh bực tay ôm bụng mặt ngạc nhiên hỏi lại, làm thế quái nào mi vẫn sống được, ta đâm xuyên tim mi rồi mà. Cho dù là trái ác quỷ hệ Lọ gì ạ cũng không thể tự nhiên hóa lệ thế được, Gà Dẹt không trả lời liền gọi ra hai con phong lang cho mỗi con một hướng mà tấn công, hai con thú như bị sống chuồn cuồng tẩu tấn công Lọ và bực. Cả hai liền sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình chống trả, bực thì thu nó vào trong cơ thể khiến nó mất kết nối với năng lực của Gà Dẹt mà biến mất. Còn Lọ thì dùng run cắt nó ra từng khúc mà dịch chuyển nó ra những nơi khác nhau. Lọ vừa định đưa mắt lên muốn nhìn Gà Dẹt ở đâu thì giọng cậu ta vang lên, ăn miếng trả miếng nhá Lọ Cun. Vừa dứt lời Lọ đã ôm một quả cầu màu xanh lục bay về phía khu rừng nước cạnh bên. Bậc thấy thế vừa định chạy thì một tiếng súng vang lên, chân gã đã lủng một lỗ to, máu tí tách chảy ra. Mất đi sự cân bằng, gã té gục xuống đất, đang gắng gượng ngồi dậy thì một sức nặng đè lên người hắn, một thanh súng trường màu vàng với tiếng nạp đạn cạch đã đưa vào để giữa đỉnh đầu hắn, giọng gã rèn lạnh leo vang lên, ngoan ngoãn thì nằm im đấy, nếu mà còn cử động nữa thì bể sọ dáng chịu nhá đại ca. Chương 47, gặp ổ số người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Nghe vậy bực hơi trầm ngâm một tí rồi đông nghĩ tới cái gì đó mỉm cười nói, hạ hạ, khoảng 20 năm từ lúc ta còn làm trong giới mạ phì ạ tới khi ra biển, đây là lần thứ n ta nghe người hù dọa mình đấy đại tá trẻ à, mà những kẻ làm thế bây giờ có lẽ đã trở thành một nấm mồ ở đâu đó rồi. Gạ dẹt biết miệng, thường thế luôn sao, vậy chúng ta thử một tí nhá. Ông anh vừa dứt lời gạ dẹt liền cài đạn nổ súng, tất nhiên cậu ta không hề bắn vào đầu bực bởi vì mấy lời khích tướng rõ như bạn ngày như vậy. Gạ dẹt chỉ bắn vào phần chân của tên này mà thôi, nhưng một kinh biến đã xảy ra khi viên đạn chuẩn bị trúng chân gã thì một cái khiên bay ra đỡ lại viên đạn. Từ trong người bực hàng chục người nhảy ra có cầm khiên súng, thậm chí là kiếm chỉ về phía gạ dẹt. Nhìn bọn lâu la này, gạ dẹt mỉm cười khinh bị nói, thường ta nhớ mi đâu có bị ngu nhỉ, ngươi nghĩ bọn này đấu lại ta à, trừ khi mi biết được hạ kỳ hay có hải lâu thạch, nếu không mi đừng tổn hại đến ta. Hạ hạ hạ, mi đoán đúng rồi đấy nhóc. Mấy cái vũ khí mà bọn này đang cầm làm từ hải lâu thạch đấy, nó cũng muốn kha khá tiền tao đầu tư mới có được mà làm. Mà tiết lộ mi tí luôn nhá, bọn đàn em này tao tốn công thu thập từ tân thế giới về, bọn này ai ít nhất cũng có hạ kỳ quan sát mặc dù yếu một tí, nhưng để cầm hải lâu thạch chém mi câu giờ ta đi là đủ rồi. Bậc đứng dậy phủi hết bụi bặm trên quần áo, móc từ túi ra một điếu xì gà cười gần đáp. Gà dẹt lại thắc mắc, có lẽ mi cũng biết kha khá về hạ kỳ nhỉ. Không tên ngu nào biết hạ kỳ ở tân thế giới mà về làm công không hết, nên hẳn bọn này nguồn mi không ít tiền duy trì đúng không? Đúng là người từ giới mạ phỉ ạ có khác, toàn biết dùng đàn em mà chẳng bao giờ suy nghĩ về thực lực tự thân mình. Bậc mặt hơi tối sầm ra lệnh, mẹ, túi bay chém nó đi, thằng nào giết được về tao cho 10 triệu bợ ly. Nghe tới tiền, bọn đàn em mắt sáng lên như mấy con sói đói bay vào chém, đoán, húc gà dẹt. Mặc dù thực lực và độ nhanh nhẹn của cậu nhanh hơn bọn vô danh tiểu tốt này, nhưng bởi vì hải lâu thạch cậu không thể không cẩn thận mà đánh được. Tới thế giới hoàn tỷ hệ sở khá lâu rồi, tri thức của cậu cũng được bổ sung kha khá, nhất là khi tìm hiểu về lĩnh vực của trái ác quỷ và những thứ được đề cập sâu trong chuyện. Hải lâu thạch ai là fan của chuyện cũng biết nó có khả năng chạm đến thực thể của hệ lọ gì ạ khi họ tự nhiên hóa, và nó là một loại đá hiếm, đa số chỉ nằm trong tay chính phủ hoặc hải quân. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, nó có tác dụng khá giống đá cái tổ nạch dùng để khắc chế sụp mạn hay người cải tần, chỉ là tác dụng của nó yếu hơn so với cái tổ nạch mà thôi. Trong một khoảng cách nhất định khi đứng gần hải lâu thạch, người dùng trái ác quỷ sẽ bị yếu đi 30, và tất nhiên con số này có thể tăng hay giảm ở người có thực lực cao hoặc thấp. Trong khi gạ dẹt không ngừng né tránh cũng như giải quyết bọn lâu la cầm hải lâu thạch này, bọn đã một đường cấm cổ chạy tới bến cảng. Bởi vì nơi chiến đấu của họ khá gần bến cảng, chỉ khoảng 1 km chạy khoảng chừng 5 phút là tới, nên bực chẳng tốn bao lâu thời gian là đã tới. Thuyền gã vội vàng ra lệnh, túi bay nổ neo xuất phát nhân ngư đảo. Làm nhanh lên tí, thằng nào lề mề tao bắn chết mẹ nó cho tao. Ngay khi tàu của bực vừa chìm phân nửa xuống biển, gạ dẹt đã từ phía rừng cây bay ra, trên tay vẫn còn xách theo hai tên cầm khiên hải lâu thạch, dùng sức quăng chúng về phía bực để trì hoãn thời gian. Bực thấy nhìn về phía gạ dẹt cười đắc ý la to, hạ hạ tạm biệt nhé tên nhóc. Muốn bắt tao dễ vậy thì tao bị còng đầu lâu rồi, giờ tao tới tân thế giới xưng bá đây, mốt tao sẽ quay lại trả lại mối thù mày đạp lên người tao bữa nay. À hạ hạ hạ, thấy tàu bực chìm cả xuống nước, gạ dẹt tức điên lên chửi bậy, giật mờ, thế mà cũng để hai đứa nó chạy. Thôi kệ, sau này tên đó sẽ liên minh với lọ và phí đánh bị ở một mà. Coi như chừa đường để sau này nó giúp em mình vậy. Giờ đem hai tên còn lại bắt về thôi, mình cũng cần về bản bộ gấp để báo cáo. Ngay lúc gạ dẹt chuẩn bị vừa quay đầu chuẩn bị bay về nơi kỳ nớ bị bấy nhảy trên đất thì một giọng cười đều vang lên. A xì hẹn, xin chào đại tá, đi gấp thế làm gì? Gạ dẹt hừ hỏi ngược, mi là ai? Ra đi ẩn nấp làm cái quái gì? Từ trong lòng đất chui lên một người đàn ông độ tuổi khoảng 30, mặt sẹo chứa đầy sự dâm dục, nhìn như mấy tên lưu manh ở thời hiện đại. Gã có hai thanh đao vắt bên hông, đầu đội cái mũ có huy hiệu mà gạ dẹt chẳng bao giờ quên được và luôn dùng thời gian theo đuổi nó. T D An hành mà sao quên được? Gạ dẹt gần giọng, mi là người của băng ốc xuống. Mi kiếm ta làm gì? Không sợ ta giết mi sao? Người kia cười ha hả đáp, nếu mà tao sợ tao đã éo lên gặp mày rồi thằng nhóc. Còn tao là ai sao? Tao giới thiệu luôn, tao là cái thằng mà mày đang kiếm bấy lâu nay đấy đại tá gạ dẹt. Gạ dẹt kinh ngạc hỏi ngược, mi là ốc xuống? Ha ha, đúng rồi đấy, mà đừng có làm giọng thế chứ. Dù sao ta với mi cũng là người đồng hương mà, gã ta vô xì đáp. Gạ dẹt trong lòng hơi run nhẹ, giả vờ không hiểu hỏi, mi nói thế là ý gì? Ốc xuống lại nhẫn mại đáp, đâu cần giả vờ thế, dù sao chúng ta cũng có chung nguồn gốc là người xuyên Việt mà. Gạ dẹt kinh sợ giả vờ bình tĩnh hỏi, mi nói gì thế hả, người xuyên Việt là cái quái gì? Ốc xuống cười to, đừng giả vờ nữa, bộ tưởng tao ngu à? Dù éo đọc chuyện văn tỷ hệ sở này nhiều nhưng tao vẫn biết rất rõ ràng tên nhân vật chính, vì chưa bao giờ có một người anh trai tên gạ dẹt và đi theo hải quân cả. Tên kia chỉ có anh em kết nghĩa là ạ sở và xạ bộ thôi. Thế thì mi là ai hả, anh bạn đồng hương? Chương 48, hai kẻ xuyên Việt người đăng, trồ sụp tợ sói 123. Thế mi là ai hả, anh bạn đồng hương? Ốc xuống hỏi với khuôn mặt điên cuồng. Gạ dẹt trong lòng ngày càng run dữ rồi đáp, ta là gạ dẹt cháu của anh hùng hải quân gặp và ta đang không hiểu mi đang nói gì. Ốc xuống tức giận vì câu trả lời chối từ kiểu giấu đầu lòi đuôi như thế, phương châm của tên này đó giờ là mày không chịu nhận vậy tao đánh cho mày nhận. Nếu không gã cũng chả có chỗ đứng khá cao trong giới hải tặc ở khu vực Bắc Hải và một phần nửa đầu gờ răng lại nạ. Gã quỳ một chân xuống đất, tay phải chống xuống đất, mở miệng nói với gã dẹt, đã mày không chịu nhận thì tao đánh cho mày nhận. San tiện tao trả thù cho tụi đàn em tao gửi đi chuẩn bị và thăm dò cho tân thế giới bị mày giết luôn vậy. Vừa dứt lời, từ tay hắn ta bắt đầu dâng lên một thứ màu vàng nhạt rồi nó dần bao phủ cả người gã. Theo những gì gã dẹt thu thập được thì đây là một loại trái ác quỷ hệ siêu nhân có khả năng cho người sử dụng biến thân thể thành bất cứ nguyên tố nào mà người ấy chạm vào, và nó còn tăng tất cả các chỉ số của người sử dụng lên gấp 3 lần. Khi thức tỉnh nó thậm chí có khả năng cho người dùng năng lực khá giống của hệ lò gì ạ, chẳng hạn như độn thổ khi chạm vào đất, sắt, vb. Nhưng chỉ giới hạn khi không đánh nhau. Ục xuống đạp đất một cái nhanh chóng bay tới đấm gã dẹt, cậu nhanh nhẹn lách người sang một bên tung chân đá lại. Tên kia cũng không chậm nghiêng đầu qua một bên tung con dao bên hông lên đâm xuống bụng gã dẹt. Mặc dù phản ứng nhanh và bờ UFF hạ kỳ kịp nhưng gã dẹt cũng vẫn bị trúng đòn vào phần đùi, phải tận dụng cơ hội ổ sụp còn dùng sức đâm dao sâu thêm vào vết thương của cậu. Cơn đau nhói làm gã dẹt phải tung cú đá vào mạn sườn của ổ sụp khiến gã bay vào khu nhà gần đó làm bể cả một cái nhà hàng. Gắng gượng đứng vững và chịu đau, cậu đưa tay rút con dao còn đang cắm trên đùi mình ra. À, rút con dao ra khỏi chân bước sang một bên, gã dẹt liền khuỵu xuống đất. Lúc này ổ sụp liền từ trong khu đống đổ nát đi ra với không có vết thương nặng nào, gã phun một bãi đầm pha máu xuống đất. Hắn nhìn đang khuỵu chân xuống đất gã dẹt, mở miệng hỏi: sao mày chịu khai chưa hay để tao đánh thêm? Gã dẹt nhìn cảnh rất đáp: mi muốn gì khi bắt ta cứ nói ta là người xuyên biệt hả? Hạ hạ hạ, tao muốn gì ư? Dễ lắm, tao muốn cái trí nhớ của mày về cái cốt truyện và hướng đi trong tương lai của bản tỷ hệ sở. Như mày đã thấy, mặc dù xuyên tới cái thế giới chết tiệt này 30 năm nhưng những điều mà tao làm được là còn quá nhỏ bé, bởi vì tao không biết tí mẹ gì về cái chuyện chết tiệt này. Nên hơn bao giờ hết tao cần cái hướng đi trong tương lai đó, để rồi tao sẽ đăng đỉnh tứ hoàng, chân đạp hải quân, giơ tay là chính phủ thế giới sợ, tay ôm mỹ nhân bờ lạ. Tên chết bầm này bắt đầu y với khuôn mặt dâm dê đến tận xương tủy, thậm chí là dưới quần của hắn còn bắt đầu ngỏng lên nữa là hiểu. Nghe tên này nói là biết tên này từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết đồng nhân siêu cấp y rồi, nhưng ổ sụp nói cũng đúng, không tên nào biết trước tương lai mà yếu được cả, trừ khi tên đó là phế vật. Hừ, không bao giờ, cho dù tao có chết tao cũng sẽ không nói nó cho mi nghe, gã dẹt một lời dứt khoát chối từ. Hạ hạ hạ, đã mi như thế thì ta chỉ có thể bắt mi về rồi tra tấn cho ra vậy. Ổ sụp nhanh chóng bay tới đấm vào mặt gã dẹt. Mặc dù muốn phản ứng nhưng do chân bị thương nặng khiến tốc độ gã dẹt chẳng còn được bao nhiêu, thậm chí đứng còn gắng gượng nữa là. Ổ sụp không ngừng công kích vết thương và tốc độ ngày càng giảm, cuối cùng chân cậu mất sức hiệu, chân mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác và quay mờ mỏng. Ổ sụp cười hạ hạ lại gần nắm tóc cậu kéo lên để gần mặt, cuối cùng cũng thuốc cũng thăm giới thiệu luôn, thuốc này làm người bị dính sẽ bị mất hết sức lực trong 12 tiếng đồng hồ. Giờ mày hết chống cự được rồi nha nhóc con. Sao giờ chịu đồng ý với giao dịch của ta chứ hử? Gã dẹt hơi mơ màng vẫn phun một bãi nước miếng, gã khinh bị nói, còn lâu có chết tao cũng éo làm. Ổ sụp mặt tối lại lau đi nước dãi của gã dẹt, lì lắm để tao xem mày như thế được bao lâu. Nói xong gã tung cú đấm vào mặt gã dẹt, nếu đấm thường thì không đáng nói, nhưng tay hắn còn bờ UFF hạ kỳ vũ trang cùng trái ác quỷ của gã. Nó cứ như dùng mấy cục tạ 200kg đập vào mặt gã dẹt, gã này cứ đấm một cái lại nâng đầu gã dẹt lên hỏi một cái, cậu ta không thì gã lại đấm một phát. 10 phút sau, mặt mũi gã dẹt máu me đầy nằm gục trên đất, miệng còn thiêm thiết nói, tao không bao giờ nói cho mi nghe đâu. Tên ục sụp đứng kế bên mặt giữ tợn chửi rủa, lần đầu tiên thấy đứa lì như vậy. Mẹ nó, nếu không phải mày có thứ tao cần tao giết mày từ lâu rồi. Chó đẻ, giờ lại phải kéo nó về chết tiệt thật chứ. Gã tung chân sút gã dẹt như quả bóng bay qua một bên rồi lại nắm chân kéo cậu đi như kéo một cái xác chết. Vừa đi được 10m, một thanh âm già dặn bất cần đời băng lên, ô ra ta nghĩ mi nên bung nhóc gã dẹt ra đi, nếu không có lẽ mi sẽ không biết kết cục tiếp theo là gì đâu. Ác ma ục sụp à? Ục sụp nghe giọng này chửi thề trong bụng quay đầu lại đáp, ngươi là đại tướng Kizlung chứ? Khí tức mạnh hơn ta nghĩ nhiều, nhưng tên nhóc này ta không thể bỏ lại được. Hay vậy đi, ta với mi làm một cuộc giao dịch làm không? Kizlung nhướng mày đáp, thường giao dịch sao? Không hứng thú. Vừa dứt lời ông đã biến mất và xuất hiện lại bên cạnh ục sụp và tung một cú đá ánh sáng vào xương sườn gã. Chương 49, trọng thương và tiếng kèn chiến tranh người đăng, trổ sụp tợ sói 123 trong một phòng bệnh nào đó tại bệnh viện của đảo Mã Dì Nệ Phò. Bốn người đàn ông trung niên đứng bao quanh một giường bệnh, trên giường là một người thanh niên được quấn băng kín mít trừ khuôn mặt đầy vết bầm và sẹo. Cả bốn người mặt đầy âm trầm, nhất là người đàn ông to con ngồi trên ghế hai tay chấp vào nhau nhắm mắt hít thở đều đều. Họ không ai khác chính là bản bộ hải quân thủy sư Đô đốc Sẻn Gỗ Cụ, trung tướng Gặp và đại tướng Kỳ Dự. Sau khi cứu gã dẹt từ tay của Ổ Cơ Dụ, nhanh chóng bay về tổng bộ với cậu ta thương tích đầy mình mặt mũi máu me. Gã dẹt nhanh chóng được đưa vào phòng điều trị mất gần 8 tiếng đồng hồ, các bác sĩ mới phẫu thuật và băng bó cho cậu hoàn tất. Gặp và Sẻn Gỗ Cụ được gọi đến sau khi biết được tình trạng cả người gã dẹt xương gần như gãy vụn, trừ xương sống ra cần ít nhất 4-5 tháng cậu ta mới khỏi hẳn. Tin tức này đối với cuộc chiến tranh sắp tới của họ là một thứ cực kỳ tồi tệ, bởi vì hiện tại có lẽ trừ các trung tướng trở xuống thì có mình gã dẹt là nổi bật và mạnh nhất. Nếu so sánh về số cường giả thì phe dâu trắng đang dẫn hơn gấp đôi, gã dẹt bị thương lúc này là càng làm sức chiến đấu của phe hải quân yếu đi thêm. Nhưng gặp mới là kẻ bực nhất, nếu không phải vì sắp có chiến tranh và sự khuyên ngăn của Sẻn Gỗ Cụ có khi giờ ông ta đã trên thuyền đi săn lùng Ổ Cơ Dụ rồi. Với một cường giả như ông đi săn tên kia thì rất nhanh nhưng vẫn mất ít nhất 2 tháng. Vì vậy ông ta liền bỏ qua, chỉ có thể ghi tạc trong tâm thù này mà thôi. Phân cách lúc này khắp nơi trên thế giới đang dần dâng lên mùi thuốc súng, nơi nơi bị bao phủ trong không khí căng thẳng bởi vì buổi sáng hôm nay hải quân đưa tin đi khắp nơi rằng sẽ xử tử đội trưởng đội 2 của băng hải tặc dâu trắng Hỏa Quyền Á Sở. Tin này nháy mắt bùng nổ bởi vì suốt gần 20 năm mà tứ hoàng xưng bá tân thế giới tới nay chưa ai dám công khai tử hình người của họ. Nhất là với dâu trắng một huyền thoại ngang hàng với vua hải tặc Gonzo mà còn nổi tiếng là bao che thì việc chẳng khác gì là xúc phạm danh dự của ông. Tân thế giới trong địa bàn của dâu trắng có hai chiếc thuyền neo đậu cạnh nhau, một cái thì to lớn nhìn như con cá voi còn chiếc còn lại được điêu khắc với đầu thuyền hình con rồng. Đây không ai khác chính là hai trong tứ hoàng độc bá tân thế giới. Rất hiếm khi những cường giả mạnh nhất thế giới gặp mặt nhau như vậy trừ khi vấn đề đó dính líu tới cả bốn, nhưng lạ kỳ là hai phen này đã gặp nhau tận hai lần trong nửa năm nay. Ngồi trên bong thuyền là dâu trắng với thể trạng to lớn, nếp nhăn và dâu trắng bạc khắp người cắm những ống vào nước biển nhưng vẫn không thể ngăn cản lại khí tức vương giả mạnh mẽ của ông. Đối mặt với ông là tóc đỏ xà một đại kiếm hào nổi trong giới kiếm thuật được xem là đánh ngang với mị hạt khi còn hai tay. Cả hai ngồi chỉ uống và uống được một hồi thì Sas mở miệng nói, đây là rượu đặc sản của biển Tây quê hương tôi, nó cũng không tệ đúng chứ mà dâu trắng ông uống thế không sao chứ. Ông ta cười đáp, gu dạ dạ. Rượu cũng tạm được mà nhiều đây chỉ là nhãi nhép với ta mà thôi. Ha nhớ lúc trước mi còn là thằng nhóc thực tập trên tàu của Roger này đã có sức mạnh đến nỗi ngồi nói chuyện trực tiếp với ta. Có lẽ thời đại đang dần đổi thay rồi nhưng ta thắc mắc một điều rằng từ sau chuyến đi Đông Hải về mi mất cả một cánh tay bộ nơi đó có kẻ nào mạnh lắm à? Sa cười gượng sờ sờ cánh tay phải bị cụt của mình như hồi tưởng gì đó đáp, cánh tay này tôi đặt cược nó cho một thời đại mới tôi từng nói cho ông quên rồi hả? Dâu trắng uống một hốc rượu nói, ừ coi như thế đi. Vậy mi kiếm ta chỉ để uống rượu thôi sao? Nếu như thế thì nhanh lên để ta còn đi cứu con trai ạ sở của ta nữa. Sa nghe tới ạ sở mặt phức tạp, ban đầu tôi đã kêu ông đừng cho cậu ấy đi bắt dâu đen. Nếu ông chịu nghe tôi thì giờ cậu ấy đã không bị bắt như vậy. Tôi không thể để dòng máu cuối cùng của thuyền trưởng phải biến mất nên tôi sẽ giúp ông ngăn cản cái đủ lần này. Nếu ông có mất tôi và dưới trướng sẽ giúp ạ sở và những đứa con cuối của ông rút khỏi đó. Tôi chỉ có thể chúc ông bảo trọng mà tôi cũng đã liên lạc với một số thành viên cũ của thuyền trưởng nếu được họ sẽ giúp đỡ ông. Giờ thì tạm biệt tôi cũng nên lên đường chặn tên điên kia lại thôi nói xong Sa đứng lên đi về tàu của mình. Vài phút sau họ liền lên đường đi ra khỏi hải vực của dâu trắng bảo kê. Dâu trắng nhìn bóng chiếc thuyền kia xa dần suy nghĩ, không biết tên nhóc này đã liên lạc với ai nhỉ? Mà ai cũng không quan trọng giờ đi giải quyết chuyện của ạ sở trước đã. Ông đứng lên dáng người đầy hùng dũng uy nghiêm tới trước đầu tàu ra lệnh, các con lên đường cứu ạ sở thôi gụ dạ dạ. Con tàu dần được thả bẩm và thuận theo hướng gió hướng phía dãy núi đất đỏ ngăn cách thế giới cùng nửa đầu gờ răng lại nạ. Tiếng kèn chiến tranh dần nổi lên báo hiệu cho sự chuyển giao của thời đại mới và cũ, liệu sự chuyển giao này là tốt hay xấu điều gì sẽ xảy ra chỉ có thể biết được trong tương lai. Chương 50, cuộc chiến trên đỉnh, 1, người đăng, trồ sụp thợ sói 123 vài ngày sau hải quân bản bộ mạ di nệ phỏ hôm nay có tận 1 vạn quân đang đứng ở quảng trường chính với tư thế nghiêm chỉnh như đang chờ đợi thứ gì đó tới ngoài khơi hòn đảo có vịnh hình lưỡi liềm này được bao tới 50 chiếc quân hạm và hàng trăm họng pháo đã nạp đạn. Nổi bật nhất chính là cái bục cao làm bằng sắt ở sau lưng họ, từ trong trụ sở đi ra là hai người lính mặc trang phục xanh vàng cầm trên tay là hai cây đại đao. Đi giữa họ chính là một thanh niên trẻ trung mặt một cái quần jean dài đến đầu gối tóc đen rủ xuống che lại đôi mắt đau bờn, ấy nấy, tự trách và nhiều loại cảm xúc khác. Đây không ai khác chính là ạ sở người được ra lệnh xử tử công khai vào hôm nay. Lệnh tử hình công khai của cậu đưa tới sự chú ý khắp nơi trên thế giới bởi vì chỉ vì ai cũng biết người cha của cậu dâu trắng sẽ đến. Sengoku chậm rãi đi ra liếc nhìn nhẹ ạ sở cầm điện thoại trùng lên hỏi, ạ sở hãy nói cho ta biết tên của cha ngươi. Ạ sở cùng mọi người ở đây ai cũng ngạc nhiên, dù vậy cậu ta cũng trả lời, cha ta là dâu trắng. Sengoku mặt không đổi sắc bác bỏ, không cha thật của ngươi cơ. Ạ sở như nhớ tới gì đó tức giận giống, ta bảo rồi người cha duy nhất của ta là dâu trắng. Sengoku hít một hơi nhẹ thở ra trả lời, ạ sở, hải quân bọn ta đã để ý ngươi từ rất lâu rồi. Bởi vì chúng ta nghe tố cáo về việc còn một người mang trong mình dòng máu của hắn ta đang ở trên một hòn đảo nào đó. Qua sự điều tra dài nhiều tháng của tổ chức chính phủ của chính phủ chúng ta đã huy động tất cả lực lượng đi bắt từng đứa trẻ sơ sinh một, những đứa trẻ sắp sinh và thậm chí là cả mẹ của chúng chỉ với hy vọng loại bỏ dòng máu cuối cùng ấy. Nhưng tất cả chỉ là tốn công vô ích, mà nó cũng chả mấy ngạc nhiên khi mẹ của ngươi đã hy sinh thân mình để bảo vệ ngươi bằng một thủ đoạn mà chả ai ngờ đến. Cả thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng chỉ vì đợi câu nói tiếp theo của Sengoku. Ông ta cũng chẳng câu giờ nói tiếp, nó đã lừa cả bọn ta và cả cái thế giới này thật hoàn mục. Tại một hòn đảo tên Bạ Tệ Lì Dạ tại biển Nam mẹ của ngươi họ gạt dê rổ ở đã làm trái với quy luật của tự nhiên khi giữ ngươi trong bụng mình những 20 tháng chỉ vì mục đích chờ cho những chuyến đi bắt trẻ sơ sinh của bọn ta lẳng xuống mới cho ngươi ra đời. Và tất nhiên sau khi hạ sinh cô ta cũng chỉ có thể nói lời tạm biệt với ngươi rồi qua đời để lại trên cuộc đời một dòng máu của ác quỷ, dòng máu của sự nguyên rủa, dòng máu của vua hải tặc Gonzo. Ngươi biết điều đó mà phải không? Sego cụ mắt nhìn chằm chằm vào hỏi một cách chắc chắn. Ạ sở ngạc nhiên tay cậu đang bị xích đông nắm lại thật chặt lại cả người cậu run bần bật. Lúc này còi báo động từ trạm quan sát vang lên linh gọi cả đám người ngạc nhiên bao gồm cả Sengoku ở trong. Ông ta mặt kinh hãi lầu bầu, không thể nào, chúng tôi sớm hơn cả dự tính tận 3 tiếng làm sao có thể chứ? Chúng bảo bằng lối nào chứ? Xa xa những bóng tàu hải tặc dần dần hiện lên và ngày càng đông tới cuối cùng thậm chí là có gần 40 chiếc là ít. Chỉ huy đài quan sát quát vào cấp dưới, ngạc nhiên làm gì? Mau xác định vị trí của dâu trắng cho ta. Nghe tiếng quát bọn lính nhanh nhẩu quay lại công việc bật ống nhòm lên mà nhìn xung quanh. Cứ mỗi lúc họ nhìn qua những tên thuyền trưởng nổi tiếng ở tân thế giới với giá truy nã thấp nhất là 700 triệu cũng dần được kẻ tên bỏ hệ mỉ ẩn nì tật đô mạ, chúa tế sấm chúi giờ, anh em đệ cản bạn và hàng chục tên khác. Và bọn họ đều là những đồng minh dưới trướng của ông ta dâu trắng. Ngay khi tất cả mọi người roi mắt tìm kiếm dâu trắng giữa một hạm đội kia, thì một chiếc thuyền cá voi được hộ tống bởi ba con thuyền khác dần nổi lên trên mặt nước nằm giữa vịnh của hòn đảo. Sengoku gặp và cả tờ SUZU đều nhủ trong lòng, để cho những con tàu khác làm vỏ bọc đánh lạc hướng để rồi tiếp cận từ đáy biển bị dâu trắng bắt bài rồi. Bốn con thuyền bay lên khỏi mặt nước nổi lềnh bềnh giữa vịnh trước sự ngạc nhiên ngoài kế hoạch được luyện tập của hải quân. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ trên ngực là những vết sẹo xen lẫn với cơ bắp đi dần lên đầu tàu. Trên miệng là một nụ cười tự tin cùng bộ râu màu trắng hình lưỡi liềm, tay phải cầm theo đại long đao toát ra khí thế bệ nghệ cả quần hùng mở miệng nói, lâu rồi không gặp nhị Sengoku. Hy vọng ngươi không làm tổn thương con trai của ta cách đoạn lúc này gần cánh cổng nối vào tổng bộ hải quân một con thuyền treo cánh buồm của chính phủ đang lên đên. Trên tàu có một đống người mặc trang phục tù nhân ngồi nghỉ ngơi duy nhất đặc biệt chính là một thanh niên khoảng 15 tuổi, một Okama, một nhân ngư mặc áo màu đỏ chấm đen đang đứng nói chuyện với nhau cạnh bên họ là ông già dị hợm trông như ăn xin đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Cậu thanh niên kia chính là em trai của nhân vật chính của chúng ta Mỏ Kỳ Zenfi, hai người kia chính là vua của tất cả Okama ỷ vạn cổ cùng cựu thất vũ hải hiệp sĩ biển dị về chuyện này khởi đầu từ khi phỉ cùng đồng bọn sau khi đánh thiên long nhân trên đảo xạ bồn đi và bị cù mạ dịch chuyển đi khắp nơi trên thế giới. Hết trong cốt truyện cậu ta chinh phục được trái tim của hạn cục và nhờ cô đưa tới nhà tù ỉm kéo đao sau một loạt sự kiện họ cũng tới tầng 6 nơi giam ạ sợ nhưng đã muộn mất rồi. Sau khi thả ra dị bệ và nhiều người khác tất cả bọn họ một đường theo phí đi cứu anh trai ạ sở của mình nhưng khác với trong nguyên tắc là lần này vì còn thả một người đàn ông tội phạm ở tầng 6 trông rất dị hợm luôn mở miệng gọi cậu là thuyền trưởng và đòi theo cậu sau khi thấy cái nón rơm phi mang. Mặc dù thả ông ta ra, ông ta vẫn làm theo những gì đã nói thậm chí thể hiện lòng trung thành của mình với vị nhưng dị bệ và ỷ bạn của họ vẫn mang theo tinh thần cảnh giác. Bởi vì khỏi cần nói ai cũng biết tên tội phạm nào ở tầng 6 của ỉm kéo đao cũng là ác nhân giết người không ngón tay, họ không muốn con trai, em trai của trí cốt mình cùng bản thân chết mà không biết gì. Đông nhiên một tiếng rắc rắc truyền từ xa tới kèm theo nó chính là những con gió mạnh như bão cấp 5 đổ ập tới. Mọi người ngạc nhiên nắm vào vật gần nhất xung quanh mình. Duy nhất ngoại lệ không bị tác động chính là ông già kia khi ông ta vẫn ngồi im như chẳng có gì. Bú ghi mở miệng hỏi, cái quái gì vậy 2 phút trước còn bình thường mà. Mr. Ba ôm lấy lan can thuyền cạnh bên đáp, sao tôi biết chứ? Tôi cũng bị thổi như ông mà. Sau câu đáp của hắn thì con tàu đông rung lắc dữ dội và họ thấy tàu mình càng ngày càng cao so mặt biển bình thường. Cả đáp la to, chuyện quái gì đang xảy ra vậy nè? Chương 51, cuộc chiến trên đỉnh 2. Người đăng, trồ sụp tợ sói 123 trong cảng vịnh Mạ Dì Phò, cả hạm đội của Dâu Trắng và ông đang đứng đối mặt với quân đội của phe hải quân chiến ý của hai bên dâng đến ngút trời. Dâu Trắng cười mỉm cắm cây đại long đao của mình xuống đầu thuyền hạ thấp trọng tâm hai tay bắt chéo để ngang vai một vòng sáng màu trắng tràn ngập sức hủy diệt bao khỏa lại bàn tay ông ta. Dâu Trắng ngước mặt lên mặt cười gian xảo hai tay vung thật mạnh ra hai bên nó cứ như đấm vào tấm kính một tiếng rắc thật lớn vang rộng ra mọi nơi. Không khí có thể thấy bằng mắt thường dạn nước kéo theo đó là những cơn chấn động mạnh mẽ kéo dài những một phút. Mặt nước biển đống nhiên dần rút xuống khiến tất cả ngạc nhiên nhưng duy chỉ có hai người là gặp và sẹn gỗ cụ không bởi vì họ đã chiến với tên kia quá nhiều rồi và biết thứ đó đang tới. Trước mắt mọi người nhưng cơn sóng ở ngoài khơi xa càng ngày càng cao tới khi tiếp cận đảo Mạ Dìn Phò nó đã cao tới tận 40m và không ngừng cao thêm. Sẹn gỗ cụ và gặp tấm tắc trong lòng, hắn ta đã chuẩn bị nó từ sớm rồi sao? Không sai nó chính là một cơn sóng thần một trong những thứ làm nên sức hủy diệt của trái gù dạ mà dâu chẳng ăn. Trái ác quỷ của ông ta nếu anh là fan cũng biết nó mang lại cho dâu trắng khả năng tạo hàng loạt đoạt sóng xung kích vào không khí lẫn mặt đất dễ hiểu hơn là tạo ra động đất. Dù trên bờ hay ở trên biển nó đều sức phá hủy kinh khủng và có khả năng phá hủy cả một hòn đảo chỉ trong nháy mắt. Nhưng điểm yếu của trái này chính là nó tấn công bằng những loạt sóng xung kích vào mọi địa hình nên nó không phân biệt được bồ và địch. Ngoài ra còn một điểm yếu mà ít ai biết chính là nó còn tác động những cơn chấn ấy lên cả người dùng. Nếu ví dụ đơn giản về tác hại của nó chính là dù cùng tuổi nhưng hãy nhìn vào gặp và sẹn gỗ cụ thực lực của họ chỉ mới hơi xuống dốc và tóc chỉ vừa chuyển bạc trong khi dâu trắng thì tóc lại dụng hết thực lực đại giảm và nhìn còn già hơn số tuổi thực của mình. Dâu trắng là một trong những cá nhân ví dụ cho việc thành công là nhờ trái ác quỷ mà bại cũng là trái ác quỷ nếu không với một người mang trong mình nửa dòng máu của cự nhân tộc thì còn lâu ông mới yếu tới mức bị sở vẹn đạm dùng kiếm đâm lùng bụng hay hạ kẹ đủ đánh tới lùng ngực. Trở lại với cuộc chiến. Một trong ba vị đại tướng của hải quân ạ kỳ gì nhanh chóng đạp sổ nhảy lên cao sử dụng năng lực trái ác quỷ của mình. Ai sợ ạ? Từ tay ông ta bay ra hai đạo băng trụ đầy lạnh lẽo thậm chí là giảm đi cả nhiệt độ không khí xung quanh nó không ngừng kéo dài tới khi đụng vào cơn sóng thần kia thì dừng lại. Ngay khi băng trụ chạm vào sóng thần ngay lập tức cả cơn sóng và mặt nước biển xung quanh bị đóng thành tượng băng lóng lánh. Chưa dừng lại ạ kỳ gì nâng tay lên triệu hồi ra ba thanh băng thương phóng về phía dâu trắng nhưng ta chỉ coi nó là trò vặt vảnh nâng tay được bao phủ bởi năng lực trái ác quỷ đấm vào không khí hướng ạ kỳ gì đang rơi. Không dám coi thường ạ kỳ dị hóa lọ gì ạ ngay vừa lúc cơn sóng xung kích làm ông ta gãy ra làm đôi rất vào biển khiến cả cái cảng bị đóng thành băng. Nhưng chưa tới 10 giây sau ạ kỳ dị lại trồi lên từ mặt băng lấy mặt nhăn nhó như bị thương nhìn ông ta. Lúc này tới kỳ dị tấn công khi ông ta sử dụng dịch chuyển ánh sáng lên trên không sử dụng dạ tạ nó cả ghệ mỉ bắn một cơn mưa lạ dở ánh sáng về phía dâu trắng. Từ bên mạn thuyền mố bị giờ ít cờ cờ một vật thể màu xanh lam có lốm đốm vàng phi thẳng lên bầu trời và che trước cơn mưa ánh sáng kia. Trong không khí tiếng va chạm ầm vang truyền đi khắp nơi trên bầu trời chiếu xạ ánh sáng vàng và xanh đan xen làm chói mắt tất cả một hồi sau trên bầu trời có một bóng người ngạo nghễ nổi giữa không trung trên người tuôn ra những ngọn lửa tràn ngập sinh cơ hai cánh tay là hai đôi cánh phượng hoàng xanh thẫm. Ít mở miệng nói, ô tưởng ai ra là phiên đội trưởng đội một phượng hoàng mắt cô. Trái ác quỷ hệ Zoan huyền thoại hiếm hơn cả ta sao mắt cô mặt cười khinh đáp, ngươi đừng hòng chạm tới vua dễ như thế chứ đô đốc. Lúc này một trong thất vũ hải mị hạt đứng dưới bục sử từ trong hàng đi ra nâng lên thanh kiếm giọt của mình nâng lên. Một người khoác áo lông vũ cạnh bên gã cười gian hỏi, dạ dạ ngươi muốn chiến rồi sao, mị hạt. Mị hạt mặt vô cảm nhẹ nhàng mở miệng đáp, không ta chỉ muốn đo khoảng cách mà thôi. Nói xong ông ta nâng kiếm lên ngưng tụ kiếm khí và chém xuống, từ trong hư không kiếm khí mạnh mẽ tới mức ngưng thành thực chất màu xanh lục nhạt đi sát mặt đất thắng tấp bay về dâu trắng. Ông ta lại không tiếp tục làm gì chỉ là vẫn giữ nguyên nụ cười mịn, ngay khi mọi người nghĩ rằng luồng kiếm khí ấy chỉ còn cách dâu trắng 3m một người đàn ông cao to bỗng nhiên nhảy ra. Kiếm khí như gặp phải một bức tường không thể phá được cứ tụ tại điểm ấy vài giây sau được người kia đẩy lên trên không làm chém đứt cả nửa con sóng thần bị đóng băng ở đằng sau. Một người lính nhận biết ra người kia run lẩy bẩy nói, đó đó là Kim Cương Dụ Dụ phiên đội trưởng đội 3 của dâu trắng. Dâu trắng từ đầu tới cuối chỉ nhìn mọi chuyện và giữ vững nụ cười mỉm làm nên nhãn hiệu của ông để ý thấy các quân hạm đồng minh đã cập vào mảnh đất bằng băng ạ kỳ dị làm ra hồi nay ông hét lớn, tới lúc thể hiện cho bọn hải quân chúng ta có gì rồi các con. Bọn người la hét tầm ý ý a xông lên cứu ạ sợ nào mọi người rồi nhảy xuống thuyền lao về phía hải quân. Phe hải quân cũng không thua các quan chỉ huy quân lính xông lên tấn công không để cho các hải tặc thâm nhập sâu vào cảng. Cả hai phe lao vào đánh nhau bom bay, đạn lạc sát người không ngừng ngã xuống. Đạn tháo của các hạm đội được đốt lên và bắn vào nhau do sự xuất hiện giữa bịnh của phe dâu trắng đã làm nhiều kế hoạch của hải quân bị phá hủy nên việc triệt hạ các hạm đội của hải quân ra khó và dần bị phe dâu trắng phá ngược. Ngay lúc tưởng như các chiến hạm gần bờ bị phá hủy hết thì hàng loạt đạn pháo bị chém làm đôi hoặc bị ném ngược lại về phía quân lính của hai bên. Từ trên bờ 18 vị trung tướng tinh anh của hải quân nhảy xuống đầy như bức đứng nhìn những tên lâu la hải tặc thuộc phe dâu trắng thư thả mở miệng nói chuyện phiếm hoặc hút xì gà. Lúc này có hai người mở miệng nói với một bà lao tóc trắng da nhăn nheo, bà tờ S.U.L.U. sao không vào nơi an toàn mà ngồi nghỉ ăn miếng bánh uống miếng trà đi. Bọn lâu lan này không nhất thiết tới bà già tay đâu, bà già tờ S.U.L.U. đáp, các người thôi khinh thường kẻ địch mà vả lại trong trận chiến này chẳng còn nơi nào là an toàn cả. Giải quyết cho lẹ vào sau đó đi cầm chân mấy tên thuyền trưởng của phe đồng minh dâu trắng đi để một hồi kế hoạch còn được triển khai. Mấy người trung tướng kia cũng rất vâng lời nhanh chóng đi thực hiện nhiệm vụ của mình chỉ để lại bà ta mặt đăm chiêu, cuộc chiến này hải quân tuyệt đối không thể thua. Cho dù có tận dụng cái thứ vũ khí sinh vật ác độc kia cũng được.